Chương 203, Tam Túc Ô đã chết. Chương 203, Tam Túc Ô đã chết. Khương Kỳ hít mắt, nhìn về phía kia bay ra ngoài ra hỏa. Mẹn mẹn là quan sát, Khương Kỳ đều cảm thấy tầm mắt của mình tại bị tiêu đốt. Kia quả đen dương cánh chẳng qua một trượng, cùng Khương Kỳ cao không sai biệt cho lắm, dưới bụng tam chảo là như vậy dễ thấy. Tại đây quả đen quanh thân, thiêu đốt lên một tầng giống như tuyên cổ bất diệt hỏa diễm hiện lên màu vàng nóng, thật giống như là này quả đen dắt lên một tầng kim quang. Không hề nghi ngờ, đây là Tam Túc Kim Ô, nhưng lại không phải chân chính Tam Túc Kim Ô. Khương Kỳ tại Ngọc Hư Cung gặp qua Tam Túc Kim Ô ghi chép, vậy thấy qua Tam Túc Kim Ô đổ lụng. Căn cứ Ngọc Hư Cung ghi lại Tam Túc Kim Ô, cũng không phải là màu đen, mà là xích kim chi sắc. Chi như vậy, là bởi vì chân chính Tam Túc Kim Ô đã đem Thái Dương chân hỏa dung hội tự thân, hoàn toàn đã trở thành tự thân một bộ phận, mỗi một cây lông vũ, mỗi một cái lỗ chân lông, cũng thiêu đốt lên Thái Dương chân hỏa. Cũng đúng thế thật Tam Túc Kim Ô trong, chữ vàng tồn tại. Mà Khương Kỳ trước mắt cái này đầu, Thái Dương chân hỏa chỉ là lưu ở mặt ngoài, nhìn lên tới ngược lại đây thuần huyết Tam Túc Kim Ô càng thêm y thế nghiêm nghị. Nhưng so với chân chính Tam Túc Kim Ô, này chẳng qua chỉ là chủ nghĩa hình thức thôi. Ngọc Hư Cung ghi chép không thể nào có lỗi, như vậy trên cơ bản có thể xác định, trước mắt chẳng qua là một cái tây bối hàng, hoặc là tàn thứ phẩm. Chí ít cũng là tu hành không tới nơi tới chốn Tam Túc Kim Ô. Khương Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đạt được như thế kết luận, nhưng cũng không có bởi vậy xem thường trước mặt Tam Túc Ô yêu tộc lại thế nào là phách, cũng không có khả năng tạo ra một cái hoàn toàn hàng giả tới. Trước mắt Tam Túc Ô, chí ít có một bộ phận bản chất là tới từ chân chính thuần huyết Tam Túc Kim Ô tuyệt tiên kiếm bị Khương Kỳ thu vào. Chiến đấu kế tiếp, Khương Kỳ không thể có một điểm phân tâm cùng sơ hở, mà ở này hai thanh trong kiếm, bất luận là độ thuần thục hay là nhằm vào đối thủ trước mắt, đều là hãm tiên kiếm càng dùng tốt hơn. Nếu là có lục tiên kiếm liền tốt. Khương Kỳ trong lòng có chút đáng tiếc, trong truyền thuyết, lục tiên kiếm thế nhưng có tất sát chi năng, chỉ cần lao tới một điểm nửa điểm, chính là một cái chết. Ông tựa hồ là cảm ứng được Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, trong tay hãm tiên kiếm bất mãn chấn động một cái. Chính lúc này, che ngập bầu trời xích kim hỏa diễm hướng phía Khương Kỳ bao phủ mà đến. Thịnh nộ Tam Túc Ô tại đây trên biển đông, nhấc lên một hồi hỏa diễm thủy triều. Nhược thủy. Khương Kỳ không chút hoang mang thở ra một hơi, kia khí đoàn trong phút chốc diễn hóa, hóa thành màu xám trắng bán trong suốt dòng nước, bị Khương Kỳ để tránh hỏa quyết dẫn động, trải rộng quanh thân. Ầm ầm ầm. Từng đợt hơi nước tại Khương Kỳ quanh thân hiện hiện. Thái Dương chân hỏa một khắc không ngừng thiêu đốt lấy nhược thủy, dẫn tới kia màn nước từng đợt khuấy động. Nhược thủy không còn nghi ngờ gì nữa ở vào hạ phòng, bàn về bị cách, nhược thủy vốn là dưới Thái Dương chân hỏa, huống chi Khương Kỳ vì tự thân thiên phú thần thông diễn hóa nhược thủy tạm thời còn thua kém nguyên bản, mặc dù có độc môn tị hỏa quyết gia trì, cũng là như mối bỏ bể. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không có chuẩn bị vì đơn thuần nhược thủy đối kháng Tam Túc Ô, chỉ cần giống như bây giờ, đứng vững một hồi liền tốt. Khương Kỳ hai mắt nhắm nghiền, mi tâm thiên nhãn mở ra, thần quang tràn đầy bên trong, toàn lực thúc đẩy phía dưới, tầm mắt xuyên thấu Thái Dương chân hỏa, bắt được một cái đen nhánh ảnh tử. Cái bóng kia có một đôi tinh hồng con ngươi, ba con sắc nhọn vô cùng trên móng đuốt mang theo lưu ly bình thường xích kim hỏa diễm. Đây là áp xúc sau đó Thái Dương chân hỏa. Tam Túc Ô giấu ở Thái Dương chân hỏa thủy triều trong, tại một cái quỷ dị vô cùng góc độ đột nhiên phát động. Tắp nhỏ không thể thấy động tĩnh trong, ba cây xích kim lưu ly lợi chảo chia ra nhắm ngay Khương Kỳ cái hốc, hậu tâm cùng với sau lưng sống lưng ba chỗ tử huyệt. Đây là tất sát chi cục. Tam Túc Ô trong mắt mang theo tàn nhẫn khát máu hứng thú. Nó có tự tin, tại Thái Dương chân hỏa che đậy phía dưới, này tên đang chết tuyệt đối không phát hiện được chính mình. Tuy nói chưa từng cùng địch thủ chiến đấu qua, nhưng nó thiên sinh liền mang theo chém giết đấu pháp kinh nghiệm, này kinh nghiệm dường như hàm cái tất cả chư thiên sinh linh lực điểm cùng với săn giết chi pháp. Nhất là làm sao đi săn nhân tộc tu tiên giả. Nhưng mà ngay tại ba con lợi chảo sắp tới người một máy mắt, Tam Túc Ô trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Ông, ngàn phần, hoặc là một phần bạn cái sát na, hoặc là ngắn hơn, cũng có thể thời gian dài hơn, Tam Túc Ô cảm giác linh hồn của mình tại có gấp. Loại đó cực hạn đau khổ, nhường cái kia đây dạ thu còn mạnh hơn vô số lần trực giác cũng trong nháy mắt tê liệt, thậm chí đối thời gian cũng mất đi khái niệm. Tiểu, Tam Túc Ô không khỏi phát ra cực kỳ thống khổ kêu rên. Mà Khương Kỳ, chỉ là thật đơn giản một cái tô tần đeo kiếm thôi. Tam giới có đạo lý, nhưng có nhiều thứ căn bản không giảng đạo lý. Rất hiển nhiên, Khương Kỳ trong tay hám tiên kiếm chính là như thế, hoặc nói, chu tiên tứ kiếm đều là không giảng đạo lý. Khương Kỳ xoay người, nhìn kia đã vô thức trốn xa Tam Túc Ô đưa tay, huy kiếm. Ngọc đỉnh sát kiếm. Xích hồng trường kiếm tình linh bay ra, hóa thành nhất đạo đỏ tươi lưu quang, như là đi ngược dòng nước ca kiếm, phá khai rồi Thái Dương chân hỏa tạo thành thủy triều, đuổi sát Tam Túc Ô mà đi. Cùng lúc đó, trên mũi kiếm đột nhiên bắn ra cực hạn sát khí cùng sát khí. Vốn nên bẩn thỉu sát khí, giờ phút này lại là như vậy đường hoàng chính đại. Ngọc đỉnh sát kiếm mang theo một chữ giết nhưng lại cũng không phải là phá cách, mà là minh minh bạch bạch thanh kiếm bày ra, đồng thời minh minh bạch bạch kể ngươi nghe, ngươi phải chết dưới một kiếm này, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây mới là Ngọc đỉnh sát kiếm hoạch tâm tinh yếu. Khương Kỳ hiển nhiên là được chân truyền, một kiếm này phía dưới, đường hoàng đầy trời sát ý trực trùng bất tiêu. Đỏ thắm như máu lưu quang trong nháy mắt xuyên qua Tam Túc Ô thân thể. Là sát ý vật dẫn hãm tiên kiếm vậy trong khoảnh khắc đó nở rộ ánh sáng màu đỏ, thiêu đốt lấy Tam Túc Ô hồn phách linh hải. Nguyên bản liền bị thình lình đến rồi một cái Tam Túc Ô lần này triệt để không chống đỡ được, cánh vô lực rủ xuống, mất đi khống chế Thái Dương chân hỏa nương theo lấy kia đã chết đi Tam Túc Ô nhất đạo rơi vào Đông Hải. Trong lúc nhất thời, xung quanh vạn dặm hải cương cũng sôi trào, nương theo lấy hơi nước đồng bền, cơ hồ là trong nháy mắt, vạn dặm mặt biển bốc hơi hạ xuống, tạo thành một cái hố cực lớn. Sau đó nước biển chung quanh bổ sung đến, va chạm nhau ở giữa, khuấy động lên từng đạo thủy triều. Cùng lúc đó, vô số tôm cá trồi lên mặt biển, lật ra bạch bụng. Thái Dương chân hỏa chi uy, có thể thấy được luồn lổn, cho dù chỉ là cho tàn. Khương Kỳ đưa tay, gọi hồi hãm tiên kiếm, nhưng không có thu hồi. Trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Quá đơn giản. Vừa rồi Khương Kỳ liền phát hiện, này Tam Túc Ô hồn phách cùng thân thể cũng không phải là hòa hợp nhất thể, ngược lại là có cực lớn khe hở, chỉ có thể nói là sơ bộ dung hợp. Cái này cũng cho hãm tiên kiếm lớn nhất phát huy không gian. Khương Kỳ hầu như không cần cố sức, hung hiểm nhất địa phương cũng bất quá là đợt thứ nhất Thái Dương chân hỏa mà thôi. Sau đó, chỉ cần hãm tiên kiếm kích phát ánh sáng màu đỏ, Tam Túc Ô hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự thực cũng là như thế, Khương Kỳ đừng nói là át chủ bài, hãm tiên kiếm cũng bất quá phát động hai lần, liền để Tam Túc Ô hồn phi phách tán. Theo lý mà nói, hồn phách tiêu tán, thậm chí chân linh cũng còn, tuyệt đối là chết thấu đấu. Có thể quá đơn giản. Khương Kỳ có hãm tiên kiếm, tại có ít người trong mắt căn bản không phải bí mật, chớ đừng nói chi là vốn là tiệt giáo cực xuất sắc môn nhân một trong Văn Trọng. Thân làm tiệt giáo đệ tử, Văn Trọng không thể nào không biết hãm tiên kiếm uy năng. Thân làm thần tiêu ngọc su đầu lĩnh, càng không khả năng không biết Tam Túc Ô tình huống. Như vậy, vì sao Văn Trọng tại giao cho mình nhiệm vụ này lúc sẽ là như vậy ngưng trọng thái độ? Thậm chí tại Khương Kỳ hô lên một tiên song sau đó, Văn Trọng thần sắc không phải đương nhiên, mà là kinh ngạc cùng bất ngờ, cùng với đôi Khương Kỳ khen ngợi. Như hắn cảm thấy một tiên quá dài, không có tán dương hứng thú. Do đó tám thành có vấn đề. Khương Kỳ ánh mắt rơi vào nào đó một chỗ bình thường không có gì đặc biệt hải cương, chỗ nào là Tam Túc Ô thi thể rơi xuống vị trí. Chương 204, trước khổ mới có ngọt mà. Chương 204, trước khổ mới có ngọt mà. Khương Kỳ nhìn kia dường như gió êm sóng lặng hình tượng, một điểm đến gần ý nghĩa đều không có, càng không nghĩ đem thi thể vớt lên. Nói đùa, tất nhiên cảm thấy có kỳ quặc, tại sao muốn ngốc hề hề đến gần nếm thử? Cho dù đối thực lực của mình có tự tin, cũng không phải chơi như vậy. Chẳng qua như thế rông dài vậy xác thực không phải một cái cách. Khương Kỳ trong lòng nghĩ như vậy, lấy ra Tuyệt Tiên kiếm, hướng phía chỗ kia mặt biển ném đi. Ông, Tuyệt Tiên kiếm lần nữa diễn hóa, lần này lại không phải là một mạch như là dòng lũ một loại lao ra, mà là từng trôi Tuyệt Tiên kiếm trên dưới trái phải chặt chẽ sắp xếp, theo một thanh kiếm, biến thành một cái do kiếm tạo thành, đen nhánh thiên trụ, chẳng qua căn này thiên trụ là giống ruột. Rơi. Khương Kỳ chập ngón tay như kiếm, Tuyệt Tiên kiếm tạo thành thiên trụ vậy ầm vang rơi xuống, xuyên thẳng trong Đông Hải. Trong lúc nhất thời, mặt biển quay cuồng, nhưng hôm nay trụ lại không trở ngại chút nào hạ xuống. Không bao lâu, tại Tuyệt Tiên kiếm phản hồi trong, đã cắm đến Đông Hải dưới đáy, mà kia thi thể của Tam Túc Ô thì vừa lúc ở này giống ruột thiên trụ trong. Hấp. Khương Kỳ nhẹ giọng hạ lệnh. Lập tức, sóng biển lại một lần nữa quay cuồng, thiên trụ tùy theo biến hóa, biến thành một cái vương bước, trước sau trên dưới trái phải đều bị phong kín kiếm lung. Mà ở này trăm trượng dư kiếm lung trong, chính là thi thể của Tam Túc Ô. Khương Kỳ vẫn như cũ đứng xa xa nhìn, trên một điểm trước ý nghĩa đều không có, từ đầu đến cuối đều là mượn nhờ Tuyệt Tiên kiếm tại cùng kia thi thể của Tam Túc Ô tiếp xúc, tự thân thì tại ở ngoài ngàn dặm. Đồng thời, dưới chân đã gọi cân đầu vân, nhón chân đi nhẹ cũng ước lượng lên, chỉ cần có một chút xíu không thích hợp, Khương Kỳ đạp vân đều đi. Tay kia, vậy bóp tốt Huyền Đô Triệu thần chú, Hầu Ca, Na Cha, thậm chí Thái Bạch Kim Tinh Tôn Hiệu đã vậy đến bên miệng. Lúc trước Văn Trọng nói, ngươi không có bất kỳ người nào giúp đỡ, đối phương cũng giống vậy. Kỳ thực cũng là đang nhắc nhở Khương Kỳ, không phải vạn bất đắc dĩ đừng huy động người, vì sẽ làm hư có chút ăn ý. Đây không phải Khương Kỳ tự mình nói bừa, thực sự là chuyện này thân mình liền mang theo kỳ vật. Nếu như không phải Thiên Đình cùng nào đó thế lực đã đạt thành ăn ý, vậy bây giờ đến thảo phạt Tam Túc Ô thực sự không phải Khương Kỳ, mà là Na Cha mang theo 5 vạn thiên binh cùng với chí ít 10 vạn đỡ thiên la địa võng, xung quanh 10 vạn giảm hải khâu dẫn đều phải dựng thẳng bộ ra, uy chứng đều phải giao động tàn hoàng. Không, nếu như không có ăn ý hoặc là có chút giao ước, này Tam Túc Ô cũng không sống tới hiện tại. Đương nhiên, cũng đúng thế thật. Khương Kỳ nghi ngờ một cái điểm, Thiên Đình vì sao thỏa hiệp? Chẳng qua Khương Kỳ cũng không có nghĩ sâu, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc một điểm, cứu mộ ra không thể nào, cũng sẽ không là vui lòng người chịu thua thiệt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem này Tam Túc Ô mang về báo cáo kết quả công tác. Quả nó rốt cục chết hay không thấu, quả nó có hay không có chuẩn bị ở sau. Dù sao chỉ cần mang vào Nam Thiên Môn, liền xem như Đông Hoàng khôi phục, vậy là không nổi quá sóng lớn tới. Khương Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, thao túng Tuyệt Tiên kiếm tạo thành kiếm lung, hướng phía thiên khung bay đi. Đừng hỏi vì sao không cần tiếp dẫn thần quang, vì kia mang ý nghĩa Khương Kỳ muốn đi đến kiếm lung bên cạnh. Ngăn chặn tất cả nguy hiểm mới là hiện tại việc khẩn cấp trước mắt. Khương Kỳ đương nhiên sợ chậm thì sinh biến, nhưng lưỡng quyền cùng hại lấy cái nhẹ. Đây hết thể nói đến chậm, thực chất tại kiếm lung nổi trên mặt nước một cái mắt, Khương Kỳ cũng đã bắt đầu hướng thiên đỉnh chỗ bay đi. Nhưng mà, bất ngờ rốt cục đã tới, với lại tới thật nhanh. Hiện tại nhân tộc như thế nào sợ trở thành bộ dáng này? Kiếm lung trong, truyền đến thiếu niên âm thanh, sạch sẽ, thanh thúy, trong giọng nói lại mang theo cùng với nó không hợp, đột ngột cổ lỗ. Khương Kỳ mắt biết hai ngơ, lật ra hãng tiên kiếm, lộng lấy ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, thanh kiếm lung hoàn toàn bao phủ. Tuyệt Tiên kiếm mặc dù cùng hãng tiên kiếm có chút không đối phó, nhưng cũng sẽ không vào lúc này chơi ngắn chân, cho nên ánh sáng màu đỏ hoàn toàn thấm vào tất cả kiếm lung. Lập tức, kia thanh âm thiếu niên biến mất. Khương Kỳ một khắc không ngừng hướng phía thiên đình phi nhanh, ước chừng qua một nén hương thời gian, thiếu niên kia âm thanh lại vang lên lần nữa. Hãm tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, ngươi thật là xiển giáo môn đồ. Ông, trả lời thanh âm kia là càng thêm lộng lẫy, càng thêm bạo lực hùng mang. Khương Kỳ vẫn không có bất luận cái gì đáp lời ý nghĩa, đã vô dụng. Vượt quá Khương Kỳ dự kiến, lần này hùng mang dường như vô công mà trở về, thiếu niên âm thanh dường như không có dừng lại vang lên lần nữa. Thủ đoạn giống nhau, ngươi dùng 4 lần, cho dù là hãm tiên kiếm hủy thần diện hồn chi quang, cũng không phải tuyệt đối không giảng đạo lý. Này trong thiên hạ, đồng dạng không giảng đạo lý đồ vật cũng không phải không có. Nha. Khương Kỳ cuối cùng có đáp lại, sớm liền chuẩn bị tốt Huyền Đô Triệu Thần khoảnh khắc mà phát. Cho mời. Ngọc Hoàng giá tiền, Thái Bạch Kim Tinh. Ngắn gọn lời khấn, mang ý nghĩa Khương Kỳ đạo này Huyền Đô Triệu Thần chú sát thực chuẩn bị thật lâu. Trung điệp kim quang tạo thành môn hộ. Cơ hồ là cùng một thời gian, môn hộ trong hiện ra một vị thân xuyên tuyết trắng tinh thần bảo anh tử. Thiếu niên thanh niên bên trong đeo nhớ nhác, ngươi không tuân theo quý củ. Giảng ngươi mẫu quý củ. Khương Kỳ trở tay đều sặc trở về. Quý củ. Quy củ là cứu ta Mô gia định, ngươi đi cùng ta cứu Mô gia nói một chút. Kỳ thực thật trách không được Khương Kỳ không tuân theo quy củ, thật sự là con hàng này mở miệng một tiếng nhân tộc, một lời bạch trần hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm lai lịch, trong lời nói đối xiển giáo tiệt giáo không có gì kính sợ. Nếu như không phải chí ít thượng cổ lão yêu quái, Khương Kỳ đem đầu hái xuống cho nha làm cầu để đá. Hãm tiên kiếm thủ đoạn mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa đối phương chí ít có đến từ ngang nhau vị cách bảo vật gia trì. Loại tình huống này, Khương Kỳ không huy động người làm gì. Kiếm lung trong âm thanh trầm mặt lại, không còn nghi ngờ gì nữa vậy đã hiểu Khương Kỳ ý nghĩa. Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền muốn bước ra môn hộ. Lúc này, Khương Kỳ cảnh giác tăng lên tới cực hạn, trăm dặm người nửa chín mới là huyết giáo hấn, nửa chẳng khai chạm đến không được. Ông. Nhưng mà, Khương Kỳ xem thường đối phương vào đã mẹ không sợ rơi quả quyết, hoặc nói, Khương Kỳ không để ý đến một điểm. Có một loại đồ vật gọi là tự bạo kết quả là, cuộn trào mãnh liệt thái dương chân hỏa trong nháy mắt bộc phát, cho dù là tuyệt tiên kiếm tạo thành kiếm lung đều không có ngăn cản bao lâu đều ầm vang nổ tung. Vâng. Khương Kỳ trước tiên đạp vân, cơn đầu vân hiện ra cực tốc, chớp mắt muốn trốn chạy. Nhưng cực hạn hoặc nói chân chính thái dương chân hỏa thật sự là quá mức siêu nhiên, thậm chí đem thời gian cùng không gian cũng thiêu đốt hỗn loạn. Sau đó Khương Kỳ liền bị thái dương chân hỏa rót khắp cả mặt mũi. Ông, bích lửa xanh quang tại Khương Kỳ quanh thân hiện hiện, bao phủ lại Khương Kỳ, vậy giúp hắn chống cự thái dương chân hỏa xâm nhập. Nhưng dù vậy, Khương Kỳ vẫn tại kia kinh khủng thiêu đốt phía dưới bị trọng thương hôn mê. Một cánh sen xuất hiện ở Khương Kỳ nê hoàn cung chi thượng, cực hạn sức sống bắt đầu chữa trị Khương Kỳ thân thể. Lần này thái dương chân hỏa tự bạo, thậm chí đem Khương Kỳ thủ đoạn bảo mệnh cũng bước ra đây. Nha tuyệt đối là một lão quái vật. Đây là Khương Kỳ hôn mê trước đó cuối cùng suy nghĩ. Bịch. Khương Kỳ thân thể tại Bảo Liên đăng bản nguyên cánh hoa bảo vệ tung tích vào trong Đông Hải. Mà nguyên bản kiếm lung chỗ đã không hề có gì, chỉ còn lại tuyệt tiên kiếm lơ lửng. Vậy hạ, này đau khổ có thể hay không lớn một điểm. Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh đột ngột hiện, có thể rõ ràng Khương Kỳ Huyền Đô Triệu Thần chú đã bị ngắt lời mới đúng. Một vị nào đó tồn tại nghi hoặc, càng cẩn thận ẩn giấu đi chính mình. Sự nghi ngờ này cũng không có kéo dài quá lâu, vì Thái Bạch Kim Tinh trong tay xuất hiện một cái đồ vật. Một tôn tinh thần bảo tháp. Hạo Thiên Tháp. Kia không có việc gì. Cái đồ chơi này cũng là không giảng đạo lý, vừa khổ mới có ngọn. Thái Bạch Kim Tinh cách không đạt được Đại Thiên Tôn trả lời, gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó, đối với một phương hướng nào đó ném ra Hạo Thiên Tháp. Ông không hiểu vĩ lực bắt đầu rung chuyển, nhưng tất cả hữu hình vô hình vật cũng không chỗ che thân. Một đoàn xích kim máu tươi hiện lên ở tháp dưới. Thái Bạch Kim Tinh hơi cười một chút, tượng trưng chắp tay hành lễ, cười nói: "Thiên đỉnh Thái Bạch Tinh, gặp qua Kim Ô Thái tử. Không biết ngài còn lại Đại La tinh huyết, còn có thể chống lên mấy lần tự bạo?" Thái Bạch Kim Tinh nói một mình bình thường nói xong, mà kia một đoàn tinh huyết bị Hạo Thiên Tháp trấn áp gắt gao, một tia tư duy ý thức cũng không thể động đậy. Lão Tinh Quân vậy không thèm để ý, thu hồi Hạo Thiên Tháp sau đó, bước ra một bước, đi tới Tuyệt Tiên Kiếm bên cạnh. "Lão phu đưa ngươi đi gặp Khương tiểu hữu." Dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh gảy ngón tay một cái, Tuyệt Tiên Kiếm liền theo kia quý đạo bay vào trong Đông Hải. Làm xong đây hết thảy, Thái Bạch Kim Tinh thản nhiên cưỡi mây bay xoay chuyển trời đất, một điểm đem Khương Kỳ vứt ra tới ý nghĩa đều không có. "Bệ hạ nói đúng, trước vừa khổ mới có ngọc nha." "Khương tiểu hữu, không phải lão phu không nói ân tình, này cũng là vì tốt cho ngươi a mới lên thất công chúa cùng Diệu Âm thẻ nhân vật, mời mọi người xem có hay không có thích hợp tranh minh họa phát một chút, nhìn thấy thích hợp đều là bài, làm phiền chư vị chương 205, Đại Thiên Tôn Mưu Đồ chương 205, Đại Thiên Tôn Mưu Đồ thời gian hướng phía trước một điểm, Hoa Sơn, thần nữ trong miếu. Dương Tiễn tại cảm ứng được Khương Kỳ trên người Bảo Liên đăng bản nguyên linh vận bị dẫn động trong nháy mắt đó đều có cảm ứng. Bất chấp gì khác, lúc này liền hóa thành nhất đạo đột quang, chuẩn bị tiến về Khương Kỳ xảy ra chuyện địa phương. Ký Nhi rốt cục gặp cái gì, lại trong thời gian cực ngắn bị đánh phá Bảo Liên đăng hộ thân linh vận sau lại dẫn động cánh hoa Dương Thiền mang trên mặt mắt trần có thể thấy lo lắng. Điện hạ, điện hạ. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, còn có thật xa liền bắt đầu la lên dậy rồi Dương Thiền. Dương Thiền mắt điếc hai ngơ, bất kể là ai, hiện tại cũng không có Kỳ Nhi an nguy quan trọng. Điện hạ chớ có sốt ruột. Tiểu Long là phụng Đại Thiên Tôn sắc mệnh mà đến. Khương Chân Quân cũng không lo ngại. Thân ảnh kia thấy Dương Thiền như thế, vội vàng lần nữa lên tiếng. Dương Thiền nghe vậy, này mới ngừng lại được, trong thiên hạ còn không người dám mạo hiểm dùng Đại Thiên Tôn sắc mệnh. Ngươi là Đông Hải Long Vương. Dương Thiền nhìn về phía xích lại gần bóng người, nhíu mày hỏi: Ngươi biết Kỳ Nhi xảy ra chuyện gì? Mặc dù người tới dùng Đại Thiên Tôn danh nghĩa bảo đảm, nhưng Dương Thiền trong lòng vẫn là theo bản năng lo âu. Tiểu Long gặp qua điện hạ. Đông Hải Long Vương không kịp thở, hành lễ sau đó liền vội vàng nói: Còn xin điện hạ yên tâm, Tiểu Long vì tính mệnh đảm bảo, Khương Chân Quân tuyệt không trở ngại. Cho dù điện hạ không tin được Tiểu Long, chẳng lẽ lại còn không tin được Đại Thiên Tôn? Nghe thấy lời ấy, Dương Thiền mới xem như triệt để bình tĩnh lại, hỏi: Kỳ Nhi tại ngươi Đông Hải địa giới chuyện gì xảy ra? Tại Dương Thiền cảm ứng trong, Khương Kỳ xảy ra chuyện địa phương là tại Đông Hải cực xa biên giới, nơi đó giới năng lực có đồ vật gì? Tiểu Long cũng không biết. Đông Hải Long Vương lắc đầu, nói ra, chẳng qua điện hạ có thể yên tâm, Tiểu Long tới đây chính là dâng Đại Thiên Tôn sát mệnh, vừa đến, mời điện hạ an tâm. Thứ hai, Đông Hải Long Vương nụ cười trên mặt đột nhiên nhiều ba phần định nọ, cười hát hát xoa tay.
Cái gì?
Dương Thiên hỏi. Đông Hải Long Vương xích lại gần một chút, nhỏ giọng nói mấy câu. Dương Thiên thần sắc biến quái dị lên, thấp giọng hỏi, đây là cứu cứu ý nghĩa?
Cũng là tiểu long các loại vinh hạnh.
Đông Hải Long Vương vỗ bộ ngực nói ra, nếu không phải đại thiên tôn sắp mệnh, tiểu long sao dám nói bừa. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương còn nói thêm, bất quá, đại thiên tôn đã nói trước. Khương Chân Quân từ nhỏ không cha không mẹ, sư tức phụ, cô tức mẫu, cho nên, có phải đã định, còn phải xem điện hạ cùng thần quân ý nghĩa.
Dương Thiên nghe vậy, cao mày nói, có thể nhị ca còn đang bế quan.
Đương nhiên đương nhiên. Đông Hải Long Vương bận bịu cười nói, đại thiên tôn ý nghĩa cũng là vì thần quân làm chủ, không nhất thời bội vã, chẳng qua điện hạ cách nhìn vậy rất trọng yếu, cho nên kém tiểu long đến hỏi một chút.
Một lúc, còn phải mời điện hạ hướng thiên đình một chuyến.
Dương Thiền không nói gì thêm, mà là cúi thấp xuống con người yên lặng tự hỏi.
Thật lâu, mới nói, nhị ca không chỉ có là kỳ nhi sư tôn, cũng là ta Dương gia gia chủ, căn hệ trọng đại, vẫn là phải nhị ca đánh nhịp, nhưng nhị ca chẳng biết lúc nào mới xuất quan, còn xin Long Vương không nên gấp gáp.
Không đổi không đổi. Đông Hải Long Vương đương nhiên sẽ không ở thời điểm này làm trái lại.
Ừm. Dương Thiền gật đầu, nói, tất nhiên cứu cứu có mệnh, gọi ta lên trời, vậy cái này liền khởi hành.
Điện hạ mời.
Đông Hải Long Vương cười ha hả gật đầu, sau đó nghiêng người dẫn đường, đi theo Dương Thiền thẳng đến thiên đình mà đi.
Thiên đình, giao chỉ.
Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu nương nương ngồi ngay ngắn thượng thủ, trái hạ là Dương Thiền, phải hạ là giống như bị thi triển định thân pháp Đông Hải Long Vương.
Trời thấy, đây là Đông Hải Long Vương tại thiên đình đảm nhiệm chức vụ đến nay, lần đầu tiên tới giao chỉ bị Đại Thiên Tôn âm thầm triệu kiến, vậy là lần đầu tiên khoảng cách Đại Thiên Tôn gần như thế. Cái này khiến Đông Hải Long Vương khẩn trương tựa như đông cá hố bình thường, động cũng không dám động một chút.
Ngao Quảng Ái Khanh, không cần căng thẳng, lại uống.
Đại Thiên Tôn cười ha hả đối với Đông Hải Long Vương nâng chén.
Nhiều.
Đa tạ Đại Thiên Tôn ban rượu.
Đông Hải Long Vương kim đâm bình thường, cũng biết đứng lên, hai tay run rẩy nâng lấy chén rượu, cẩn thận nhìn Đại Thiên Tôn, thấy Đại Thiên Tôn nhấp một miếng sau đó, lúc này mới nâng chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt không tự chủ hiện lên một tia mê say.
Mười vạn năm quỳnh tường, chính là bàn đảo hội bên trên, cũng là đặc cung nhất phẩm trở lên đại thần. Nghĩ hắn một cái hạ giới chỉ là ngũ phẩm thủy quan, bàn đảo hội bên trên có không có chỗ ngồi, đều phải phụ thuộc vào bàn đảo có hay không có dư thừa sản lượng.
Thái Khanh, nói không cần cẩn thận, ngươi đây là cớ gì?
Đại Thiên Tôn ra vẻ bất mãn nói.
Tiểu thần tuân mệnh.
Đông Hải Long Vương run rẩy ngồi xuống, vung lòng bà bay.
Đại Thiên Tôn lúc này mới cười lấy gật đầu, nói ra, đáng tiếc nhị lang đang bế quan, nếu không hôm nay có thể quyết định.
Tiểu thần mọi thứ đều nghe Đại Thiên Tôn ngự lệnh.
Đông Hải Long Vương vội vàng biểu trung tâm.
Nhưng Dương Thiền lại đột nhiên mở miệng nói, cứu cứu, mợ, không cần hỏi một chút kỳ nhi ý kiến sao?
Chuyện như thế từ xưa chính là mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối, làm sao có hắn chỗ nói chuyện?
Đại Thiên Tôn chẳng hề để ý khoát qua tay, nói ra, chấp cùng nương nương cho hắn làm mai mối, còn không đủ coi trọng.
Dương Thiền nghe vậy sững sờ, cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa, trong con ngươi linh quang chớp động.
Cứu cứu cũng không sẽ ở thân nhân trước mặt như vậy kiên cường, thậm chí không nói đạo lý, chớ đừng nói chi là cứu cứu thân mình đều cực kỳ trọng thị kỳ nhi, càng là hơn nhiều lần tự thân vì kỳ nhi mưu đồ. Mà bây giờ lại như vậy thái độ vậy hạ, tiểu thần cảm thấy, hay là hỏi một chút gương chân có tốt, rốt cuộc.
Đông Hải Long Vương vậy đánh bạo mở miệng, hắn không phải ngỗ nghịch Đại Thiên Tôn, mà là vì Lạc Nhi suy xét, nếu là thật sự cùng Khương Chân Quân kết làm liên cảnh, đối Long tộc cũng là đại hảo sự, nhưng nếu là xuất tư ép buộc, chẳng phải là hủy Lạc Nhi tuổi già.
Huống chi, Khương Kỳ cũng tốt, Ngao Lạc cũng tốt, đều là nhất định trường sinh giả.
Ái Khanh quá lo lắng, các trưởng bối quyết định chuyện, vãn bối còn dám làm trái lại.
Đại Thiên Tôn ngắt lời Đông Hải Long Vương, nói ra, huống chi, Ngao Lạc chính là tam giới ít có thiên tiêu, còn có thể bị khuất tiểu tử túi kia.
Toàn bằng bệ hạ làm chủ chính là.
Đông Hải Long Vương thấy thế, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý nói thật, lão Long Vương hiện tại cũng còn có chút không có tỉnh táo lại.
Hắn hiểu rõ tin tức này cũng bất quá mới qua hồi lâu mà thôi.
Đại Thiên Tôn bổ nhiệm, Tứ Hải cộng tôn đại công chúa, muốn cùng quán giang khẩu Khương Chân Quân thông gia.
"Tốt, Thiền Nhi, Ái Khanh, việc này đều như vậy quyết định."
Đại Thiên Tôn rất là bá đạo tuyên bố, sau đó nói, "Nhị lang không chẳng biết lúc nào xuất quan, chờ hắn sau khi xuất quan, liền bắt đầu chuẩn bị."
Dứt lời, Đại Thiên Tôn bưng chén trà lên.
Đông Hải Long Vương cùng Dương Tiễn rất có nhãn lực đứng dậy cáo lui. Và hai người sau khi đi, giao chỉ còn lại có Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu Nương Nương.
Bệ hạ hôm nay có chút ít khác thường.
Vương Mẫu Nương Nương nhẹ nói, kỳ nhi là tốt nhất hải tử, nhưng bệ hạ có chút nóng nội, kỳ nhi có nhiều bên cạnh biện pháp sủng ái, vì sao muốn dùng bây giờ biện pháp này?
Đại Thiên Tôn cười nói, Nương Nương đã nhìn ra, Thiền Nhi tự nhiên vậy đã nhìn ra.
Yên tâm đi, chấm khi nào thua thì qua.
Đại Thiên Tôn cười có chút thần bí, hỏi, Nương Nương cảm thấy Ngao Lạc làm sao?
Tự nhiên như bệ hạ nói, là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu.
Vương Mẫu Nương Nương tỉ mỉ nói ra, chỉ bằng nhất đạo trúc long thần thông, Ngao Lạc cũng đủ để khinh thường trong thiên hạ chín thành chín đại tân sinh.
Nương Nương hẳn là thật sự cho rằng, tùy tiện một cái long tộc đều có thể kế thừa trúc long pháp,
tùy tiện một cái long tộc đều có thể như thế nhẹ nhõm bài trừ trúc long còn sót lại trong ý thức các nghiệm.
Đại Thiên Tôn lại hỏi ngược lại.
Vương Mẫu Nương Nương nghe vậy sững sờ, không khỏi hỏi, ý của bệ hạ là?
Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, thế nhân chỉ biết Ngao Lạc là Tây Hải thất công chúa, bởi vì thành công đã dung nạp trúc long tinh huyết, thức tỉnh thần thông, lúc này mới biến thành Tứ Hải cộng tôn đại công chúa. Nhưng mà ngay cả chính long tộc cũng không biết Ngao Lạc chân chính nền tảng,
nàng chính là mượn thai mà sinh, nếu là không nhìn huyết mạch, tại chỗ càng sâu tìm căn nguyên tố nguyên, cũng không phải là Tây Hải con gái của Long Vương.
Vương Mẫu Nương Nương dường như nghĩ tới điều gì,
ung dung trong con ngươi hiện lên một tia đã lâu kinh ngạc. Nàng là Trúc Long hậu duệ, trực hệ ruột thịt hậu duệ, hơn nữa còn là đời thứ nhất, cũng là duy nhất một đời, duy nhất một vị. Đại Thiên Tôn mở ra đáp án, cười nhẹ, con ngươi nhìn về phía thiên cung, giống như lướt qua thiên ngoại thiên, quan sát chư thiên vạn giới, cũng nhìn thấy vô biên hỗn độn. Trúc Long sắp trở về rồi. Tại Vương Mẫu nương nương vẻ cân nhắc trong, Đại Thiên Tôn đứng dậy, con ngươi u sâu không lường được. Ký Nhi mong muốn đi ra một bước kia, thiết yếu có Trúc Long dốc sức tương trợ. Chương 206, Đông Hải chương 206, Đông Hải Vương Mẫu nương nương nhìn thật sâu một chút Đại Thiên Tôn, không hề đi truy hỏi Đại Thiên Tôn câu nói sau cùng phía sau hàm nghĩa, mà là đem thoại để đặt ở trên người Trúc Long. Trúc Long không phải đã chết tại Long Hán sơ kiếp trong sao? Vương Mẫu nương nương thở dài, cũng chính là bởi vì Trúc Long tồn tại, Long tộc đây kỳ lần cùng Phượng tộc nhiều một vị đúng nghĩa bậc đại thần thông. Lúc này mới dẫn đến nhị tộc hợp lực, cùng thảo phạt Long tộc. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, tam tộc đều thành kẻ thất bại, trở thành người đến sau bàn đạp. Trúc Long cũng phải cho là chết rồi mới là. Đại Thiên Tôn nghe vậy, hơi cười một chút, nói, sắp thực chết rồi, chết vô cùng triệt để, nhưng chớ quên, Trúc Long một người có hai bộ mặt. Ngài là nói Trúc Cửu Âm. Không sai. Đại Thiên Tôn đưa tay, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh hỗn độn hải. Trúc Cửu Âm mang theo Trúc Long một bộ phận, rời đi ngay lúc đó hồng hoang giới. Tại Đăng Phong tạo cực thời gian thần thông phía dưới, Trúc Cửu Âm thậm chí lừa qua thời gian thân mình, kia một bộ phận Trúc Long bản nguyên, vượt ngang vô số thời gian, đến cho tới bây giờ. Sau đó dựa vào lục đạo luân hồi, bài trừ Trúc Long ý thức, Trúc Long bản nguyên cùng chân linh dung hợp, cũng là bây giờ ngao lạc. Do đó, ngao lạc là Trúc Long nữ nhi. Đại Thiên Tôn vuốt vuốt trong tay hỗn độn hải, cảm thán nói, thời gian thật là khiến người ta khó mà nắm lấy tồn tại, Trúc Cửu Âm hiến tế chính mình, tại thời gian trong, gọi trở về chân chính Trúc Long. Vương Mẫu nương nương cau mày nói, có thể thiên đạo sẽ cho phép sao? Vốn là sẽ không. Đại Thiên Tôn trong tay hỗn độn hải bỗng nhiên xé rách, hắn cười nói, nhưng mà, hồng hoang hóa tam giới biến động phía dưới, nhường Trúc Cửu Âm tìm được rồi như vậy một tia khe hở. Cho tới bây giờ, Trúc Long đã phải thuộc về đến rồi. Hồi đến cái này cùng hồng hoang liên quan lớn nhất tam giới. Khi nào trở về? Vương Mẫu nương nương theo bản năng liền bắt đầu tự hỏi, một vị thái cổ đại thần thông người trở về, sẽ đối với hiện tại tam giới bố cục tạo thành dạng gì ảnh hưởng? Chính suy tư, lại nhìn thấy Đại Thiên Tôn thần sắc. Ai biết được, một vị nắm giữ lấy thời gian bậc đại thần thông, thời gian trong mắt hắn vốn cũng không có ý nghĩa, có thể là giờ khắc này, có thể là ngàn năm sau. Bất quá, sao cũng được. Chỉ thấy Chí Tôn kia mặt mày trong lúc đó, mang theo cực hạn tự tin. Vương Mẫu nương nương nở nụ cười. Nhìn tới phu quân của mình đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Bậc đại thần thông, ai cũng không phải đâu. Đông Hải Long Cung. Khương Kỳ mở mắt ra, sau đó đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều là đau rát. Loại đó đau thẳng vào xương thủy, cũng không phải là thuần túy đau, mà là tê dại ngứa khô đến cực hạn xuất hiện đau. Loại đó tra tấn, đủ để cho tóc người điên. Hô nhưng cũng may, Khương Kỳ cũng không có trải nghiệm bao lâu, liền đã nhận ra một trận tiếng gió, kia phong thanh lạnh thấu xương, bình định Khương Kỳ thực chất bên trong khô nóng chua ngứa. Cùng lúc đó, Nê Hoàn Cung trong cũng đang không ngừng tuôn ra cực hạn sức sống, thấm vào nhìn Khương Kỳ hồn linh thân thể. Tỉnh rồi. Bên hai, vang lên nhất đạo thanh lãnh, nhường Khương Kỳ có chút quen thuộc âm thanh. Đại công chúa. Khương Kỳ trước mắt, vẹn vẹn là động tác này, cũng làm không lưu loát vô cùng, chớ đừng nói chi là nghiêng đầu một chút, hắn bây giờ có thể nhìn thấy, chỉ có trước mắt mơ hồ, màu xanh lam sẫm sóng nước. Là ta. Ngao Lạc ngồi ở Khương Kỳ bên cạnh, tự mình gật đầu. Thời khắc này Khương Kỳ đang nằm tại một tấm hắc băng đúc thành xe trượt tuyết trí thượng, bốn phía không có tạp vật, là mảng lớn đất trống, mà ở những thứ này trên đất trống, bày đầy màu xanh da trời chân châu, mỗi một khỏa cũng có năm đâm lớn. Tại chân châu bên ngoài, thì là từng cái bạn nữ cầm trong tay to lớn cây quạt, hướng phía Khương Kỳ phương hướng nhẹ nhàng kích động. Từng đợt khí lạnh theo kia chân châu trong bay ra, bị vô hướng Khương Kỳ phương hướng. Cũng là Khương Kỳ cảm nhận được kia gió mát nơi phát ra. Nhưng đối với thời khắc này Khương Kỳ mát mẻ vô cùng phòng, đối với những người khác mà nói, đơn giản chính là hàn băng địa ngục. Do đó, dường như mỗi thời mỗi khắc cũng có bạn nữ bị đông cứng run lẩy bẩy, do người khác tiếp ban. Mà những kia không thể tính toán chân châu cũng tại thỉnh thoảng thay đổi, vẹn vẹn là vì tán phát khí lạnh yếu đi ba phần. Ngươi chúng rồi rất sâu hòa động. Ngao Lạc thấy Khương Kỳ tỉnh rồi, vậy yên tâm tiếp theo, nhẹ nói, nếu không phải là trên người ngươi có một cỗ cực hạn sức sống tại một khắc không ngừng chữa trị thân thể của ngươi, tập độ ngươi linh hồn, ngươi chỉ sợ sớm đã từ đốt thành cho bụi. Nhưng dù cho như thế, kia hỏa độc vẫn như cũ thấu xương. Ta liền đem ngươi đặt ở này Đông Hải Hải Nhãn chi thượng, dùng nơi đây lãnh nguyên hàn khí, tăng thêm ngàn năm hàn châu đến chân áp. Đông Hải Hải Nhãn. Khương Kỳ chớp mắt, hỏi, đã từng phong kim cô đồng địa phương. Đúng. Ngao Lạc nghiêng đầu nói, chẳng qua ngươi không cần lo lắng sẽ có hầu tử đến đem tấm này xe trượt tuyết bắt đi. Khương Kỳ kéo ra khóe mắt, không ngờ rằng Ngao Lạc thế mà cũng sẽ giảng cười lạnh. Ngươi mò được của ta lúc, có phát hiện gì lạ khác sao? Khương Kỳ cũng không có đi hỏi, Ngao Lạc vì sao năng lực tại mênh mông trong Đông Hải tìm thấy chính mình, làm lúc động tĩnh lớn như vậy, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tại ngươi rơi vào Đông Hải sau đó, Thái Bạch Kim Tinh hiện thân, dường như ra tay chấn áp cái gì, sau đó đem Tuyệt Tiên kiếm vứt vào Đông Hải. Ngao Lạc ngẩng đầu nhìn một chút Khương Kỳ bên cạnh cách đó không xa giữa không trung, chỗ nào lặng lặng lơ lửng tối đen đỏ lên hai thanh bảo kiếm, cho dù là nhìn một chút, kia hung lệ khí cơ cũng làm người ta đáy lòng phát lạnh. Sau đó đâu? Đương nhiên là xoay chuyển trời đất đình đi, Thái Bạch Kim Tinh làm lúc tựa hồ tại làm rất khẩn yếu chuyện. Ngao Lạc trả lời như vậy, Khương Kỳ lần nữa trước mắt, cho nên nói, chính mình đây là bị từ bỏ. Nên là bởi vì Thái Bạch Kim Tinh rất rõ ràng, Đông Hải có thể cứu thủ đoạn của ngươi. Ngao Lạc không phải người ngu, có thể nhìn ra được, Khương Kỳ lần này gặp rủi ro, là vì Thiên Đình có chút bí văn. Mà mặc kệ là bởi vì Khương Kỳ thân phận, hay là Thiên Đình hoàn toàn như trước đây xử sự phong cách, đều khó có khả năng nhường Khương Kỳ cái này công thần tự sinh tự diệt. Cho nên theo Ngao Lạc, Thái Bạch Kim Tinh làm lúc đã phát hiện chính mình, vậy biết mình có biện pháp cứu Khương Kỳ, cũng là làm lúc mau lẹ nhất cách. Rốt cuộc nói cho cùng, Đông Hải cũng là Thiên Đình thuộc hạ, cũng một cái đơn vị. Bất kể như thế nào, đa tạ công chúa, lần này ân tình, Khương Kỳ ghi nhớ trong lòng. Khương Kỳ nhẹ nói, ngày sau nhưng có sai khiến, Khương Kỳ tuyệt đối không từ chối mảy may. Hắn không phải không hiểu chuyện người, càng không phải là Bạch Nhãn Lang, mặc kệ bởi vì cái gì, Ngao Lạc cứu mình là sự thực. Nói quá lời, bất kể như thế nào, chúng ta cũng là bằng hữu. Ngao Lạc cười cười, nói ra, trên người ngươi cố kia sức sống, nên là Bảo Liên Đăng linh vận a. Bây giờ ngươi đã tỉnh, chắc hẳn có biện pháp điều động. Cần ta tính chẳng sao? Làm phiên công chúa. Khương Kỳ không có khách khí. Ngao Lạc khoát tay chặn lại, chung quanh Long cung bọn thị nữ lập tức yên tĩnh rời khỏi. Bây giờ Khương Kỳ tỉnh lại, có thể chính mình điều động Bảo Liên Đăng khí cơ đến chữa trị tự thân, như vậy chính mình chuẩn bị những thứ này áp chế hỏa độc biện pháp, đều không phải trọng yếu như thế. Công chúa. Lúc này, một vị thị nữ đi tới, đưa lô thai thấp giọng nói, Long Vương mệnh ta mời ngài đi qua, đến rồi một vị rất kỳ quái khách nhân. Kỳ quái khách nhân. Ngao Lạc lặp lại một câu, nói với Khương Kỳ, ta trước đi đãi khách, ngươi chậm rãi điều tức. Khương Kỳ chớp mắt, nói, công chúa tự tiện. Ngao Lạc đi theo thị nữ rời đi Hải Nhãn, trên đường hỏi, khách nhân kia có nhiều kỳ lạ. Thị nữ thấp giọng trả lời, khách nhân kia lại cao lại tráng, sinh vậy xỉu, nhưng lại hào hoa phong nhã, để người như thế nào vậy ghét không nổi. Long Vương tựa hồ đối với vị khách nhân này vô cùng tôn kính. Chương 207, khách tới, Hỏa Vân Động Hiền Giả. Chương 207, khách tới, Hỏa Vân Động Hiền Giả. Ngao Lạc một đường đi tới Đông Hải Long Cung chính điện, chỉ thấy Đông Hải Long Vương ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nét mặt phi thường nghiêm túc, mà ở chủ vị tay trái đang ngồi ngay ngắn nhìn một vị lão giả. Lão giả này nét mặt tự nhiên, giống như giữa thiên địa không có thể khiến cho biến sắc vật. Lão giả quả như thị nữ nói, sinh xấu xí, vóc người lại cao lại tráng, chính là trên vai năng lực đứng người, trên cánh tay năng lực phi ngựa cường tráng. Mà như vậy sao một vị lại xỉu lại to con lão giả, lại cứ mặc vào một thân tuyết trắng nho bảo, trên dưới quanh người cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù xấu xí, nhưng một đôi mắt so với Chi Hải Nhi còn muốn trong suốt ba phần, dù thế nào vậy sinh không nổi ác cảm tới. Long Vương vì sao như thế cẩn thận? Lão giả thấy Đông Hải Long Vương tư thế, mỉm cười hỏi. Lão Long Vương thì khẽ lắc đầu, nói ra, phu tử ở trước mặt, không dám thất lễ. Ngược lại cũng không cần như vậy. Lão giả bất đắc dĩ cười lấy. Chính lúc này, Ngao Lạc đi tới, trực tiếp đi vào lão giả trước người, không mình hành lễ, nói, Long tộc Ngao Lạc, gặp qua phu tử. Nói như vậy, học sinh đối lão sư gọi là phu tử, xưng hô thế này cũng không coi là bao nhiêu nhìn thấy. Nhưng có thể làm cho chư thiên thần thánh, bất kể lớn nhỏ, đều gọi hô một tiếng phu tử, trong thiên hạ chỉ có một vị. Nhân tộc Hỏa Vân Động đại hiền giả, nho gia chi tổ, nho giáo chi thánh, thiên hạ người đọc sách cùng bái tiên sư. Phu tử đứng dậy, hoàn lễ nói, gặp qua đại công chúa. Vãn bối bạn không dám nhận. Ngao Lạc đội vàng không người tránh đi, mời phu tử ngồi xuống, sau đó hầu hạ một bên, chờ đợi phu tử nói chuyện. Phu tử sau khi ngồi xuống, nói, lão phu chuyến này chính là đại công chúa mà đến. Mời phu tử chỉ thị. Ngao Lạc nghe vậy sững sờ, sau đó không người nói. Phu tử cười không nói, chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ đến, đối Ngao Lạc cười nói, lão phu phụng Hiên Viên Hoàng đế chi mệnh, đem cuốn sách này đưa cho đại công chúa. Đây là. Ngao Lạc nhìn kia sổ, đầu tiên là nhìn thoáng qua phu tử, tại phu tử gật đầu sau đó, vừa rồi hai tay cầm lấy, tỉ mỉ quan sát. Kia sổ không dày, màu trắng phong bì thượng là ba chữ to: Thiếu Hạo Lục. Ngao Lạc thấy vậy sau đó, không khỏi mở to hai mắt nhìn, lật ra tờ thứ nhất, chỉ một chút, liền na bất hai. Nay sổ chính là nhân tộc ngũ đế một trong, Bạch đế Thiếu Hạo đối canh kim chi đạo cảm ngộ. Mà Ngao Lạc xuất thân Tây Hải, Tây Hải Bạch Long cũng là kim loại. Nay sổ đối với Ngao Lạc mà nói, có thể nói là để thăng bản nguyên vô giới chi bảo. Phu tử. Ngao Lạc ép buộc chính mình rời đi tầm mắt, nói với phu tử, vật này quá mức quý giá, vạn bối không dám thu. Phu tử lại đưa tay cười nói, nhân tộc cùng Long tộc nguồn gốc đã lâu, bây giờ Long tộc ra đại công chúa như vậy thiên tiêu, Hỏa Vân Động cũng nên có chỗ tỏ vẻ. Ngoài ra, này sổ cũng không phải là chỉ vì đại công chúa. Ngao Lạc nghe vậy, nghi ngờ chớp mắt. Nếu như mình nhớ không lầm, tại chính mình chứng được thái ớt ngày đó, Hỏa Vân Động đều đưa qua một lần món quà. Mà lần này, hiển nhiên là một cái lý do. Còn xin phu tử nói rõ. Đợi thời cơ đã đến, đại công chúa tự nhiên biết được. Phu tử lắc đầu, thần bí cười cười, nói ra, lão phu có thể bảo đảm, là vẹn toàn đôi bên chuyện. Ngao Lạc thấy thế, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Đã như vậy, vãn bối liền mặt dày nhận. Ngao Lạc đối với phu tử không mình hành lễ, trong miệng cảm ơn. Đại công chúa khách khí. Phu tử đứng dậy, đối Đông Hải Long Vương cùng Ngao Lạc chắp tay một cái, nói, nơi đây không có gì, lão phu này liền quay lại Hỏa Vân Động phục mệnh đi vậy. Chúng ta cùng tiễn phu tử. Ngao Lạc đưa mắt nhìn phu tử sau khi rời khỏi, cúi đầu nhìn mình chằm chằm trong tay sổ. Bá phụ, ngài nói Hỏa Vân Động đây là ý gì? Đông Hải Long Vương nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, suy nghĩ xuất thần. Bá phụ. Ngao Lạc lại kêu một tiếng. Khu khu, bá phụ tại. Đông Hải Long Vương như ở trong mộng mới tỉnh, chần chờ một chút, hay là hỏi dò, Lạc Nhi, bá phụ nhóm cùng phụ vương của ngươi thương lượng một chút, chuẩn bị cho ngươi tìm một đạo lữ. Ý ngươi thế nào? Cái gì? Ngao Lạc nghe vậy sững sờ, bất đắc dĩ cười nói, bá phụ, của ta tu hành lộ còn lưu loát, cần cái gì đạo lữ? Nàng đương nhiên hiểu rõ, bá phụ nói tới đạo lữ cũng không phải là phàm nhân vợ chồng như vậy người yêu, mà là trên con đường tu hành trao đổi lẫn nhau, ân chứng với nhau, để cầu bổ sung bạn đời. Tiểu này trên tu hành đạo lữ, siêu thoát tại đục dục chi thượng, cho nên cũng không câu nệ tại nam nữ. Đương nhiên, nếu là kết thành đạo lữ sau đó, quan hệ tự nhiên là so với bình thường bằng hữu, thậm chí cả phàm nhân ở giữa quan hệ vợ chồng còn muốn thân cận một ít. Nói là có vinh cùng đình có nhục cùng nhục có hơi quá, nhưng cũng là có cấp độ sâu nhân quả liên quan. Do đó, nếu như không phải là của mình, tu hành rào chắn tại hoàn toàn không cách nào đột phá tình trạng, lại vừa vặn có một vị cực kỳ thấu hiểu bằng hữu có thể lẫn nhau xác minh. Nếu không một loại tu tiên giả không có tìm đạo lựa ý nghĩ. Huống chi là Ngao Lạc như vậy tiên tri tiểu nữ, nàng có tự tin, tại tấn thăng đại la trước đó, trên con đường tu hành không có cao như vậy cánh cửa. Còn nếu là đến tấn thăng đại la cửa quan, chỗ thứ cần thiết cũng tuyệt không phải một cái đạo lữ có thể lấp đầy, hoàn toàn là dâu dịa. Cho nên dù là đạo lữ tồn tại có thể càng nhanh tu hành, Ngao Lạc cũng không có nhu cầu, nàng tu hành lộ đã thật nhanh, cũng không có dệt hoa trên gấm thiết yếu. Bá phụ cũng không có nói bừa. Đông Hải Long Vương nghiêm mặt nói, sau đó đưa tay, nhìn trời thi lễ, nói, đây cũng không phải là bá phụ đám người ý nghĩa, mà là đại thiên tôn ý nghĩa. Đại thiên tôn. Ngao Lạc nghe vậy ngơ ngẩn, lần này nàng thật là kinh ngạc, vì sao đại thiên tôn sẽ chú ý nàng có hay không có đạo lữ, thậm chí tự mình chỉ tên. Chờ chút. Ngao Lạc không phải người ngu, một nháy mắt liền nghĩ đến trên người Khương Kỳ. Nếu như đại thiên tôn không phải đang chăm chú nàng, mà là tại chú ý Khương Kỳ lúc, tiện thể chú ý tới nàng. Như vậy, liền nói thông. Đại thiên tôn lại vì Khương Kỳ, ngay cả hỏa vân động khớp nối cũng đi thông. Ngao Lạc nhìn trong tay mình sổ, trong lòng kinh ngạc căn bản là ép không được. Nàng xuất thân Tây Hải, chính là Bạch Long kim loại, này nền trắng thiếu hạo canh kim cảm ngộ đối với nàng mà nói, hoàn toàn là một cái kim quang đại đạo. Mà Khương Kỳ, tu xuất sắc nhất pháp môn trong, thứ nhất chính là kiếm đạo kiếm giả, sát phạt chi khí vậy. Không bàn mà hợp Tây Phương canh kim sát khí. Với lại Khương Kỳ kiếm Ngao Lạc không tự chủ được nghĩ tới Hạo Thiên thí luyện. Ngày đó, đạo nhân phát lôi dẫn kiếm, trên trăm thiên tiêu không một người dám đảm đương. Không hề nghi ngờ, nếu như Ngao Lạc cùng Khương Kỳ song tu, xác minh riêng phần mình canh kim chi đạo cùng kiếm đạo, đối với song phương đều là một cái cực tốt để thăng. Huống chi, giữa hai người, nếu là bàn về thiên tư, Khương Kỳ tuyệt đối càng hơn một bậc, thậm chí nhiều hơn. Không thể không nói, Ngao Lạc có chút rung động. Nhưng, thật sự muốn cùng Khương Kỳ tạo dựng ra nhất đạo so với phàm nhân vợ chồng càng sâu một tầng nhân quả quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Ngao Lạc túi đầu không nói. Đông Hải Long Vương thấy thế, thấp giọng nói, Lạc Nhi, việc này chính là đại tiên tôn cho phép, nói khó nghe chút ít, mặc kệ là ngươi hay là ta, hay là Khương Chân Quân, cũng không có chỗ để phản bác. Nhưng nếu là trở thành, đối ngươi, đối Long tộc, đều là lợi tốt lắm đại sự. Ta hiểu rồi. Ngao Lạc khẽ gật đầu, nàng cũng không phải phản cảm. Một mặt là, Khương Kỳ đúng là có thể kết giao bằng hữu, thực lực, an nói, thiên tư, thậm chí cả bề ngoài, bối cảnh, đều là nhân tuyển tốt nhất nhân tuyển tốt nhất. Mặt khác, cũng là bởi vì đại tiên tôn nói 102 cái này khái niệm đã sớm xâm nhập tam giới tiên thần nhóm nội tâm, Ngao Lạc thân làm tiên đỉnh thần tử, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, Ngao Lạc vẫn gật đầu. Bá phụ, chất nhi cũng không phải là muốn kháng chỉ, cũng không phải là phản cảm, nhưng chuyện như thế, chung quy là dưa hái xanh không ngọt. Không bằng, và Khương đạo hữu khôi phục sau đó, sẽ cùng hắn nói việc này. Nghĩ đến hắn hiện tại cũng không biết tỉnh. Đông Hải Long Vương liên tục gật đầu. Lời ấy có lý, ta cũng nên đi tham viếng một chút Khương chân quân. Chương 208, Cửu Mộ ra lại tại đánh cờ. Chương 208, Cửu Mộ ra lại tại đánh cờ. Hỏa Vân động phu tử đi Đông Hải. Giao chỉ, đại thiên tôn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt bẩm báo Thái Bạch Kim Tinh, trong mắt đã lâu hiện lên một tia ngạc nhiên. Đúng vậy, Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu xác nhận. Vì Hạo Thiên Tháp bắt giữ Kim Ô Thái Tử xoay chuyển trời đất đỉnh chi về sau, Thái Bạch Kim Tinh đều ngựa không ngừng vó lại lần nữa về đến Đông Hải. Đại thiên tôn ngoài miệng nói xong nhường Khương Kỳ ăn chút khổ, nhưng lại làm sao có khả năng thật sự không quan tâm. Hắn có hay không có nói với ngươi cái gì? Đại thiên tôn trong con ngươi mang theo thần sắc suy tư. Nếu như là phu tử lời nói, Thái Bạch Kim Tinh phát hiện đối phương, như vậy đối phương liền không khả năng không có phát hiện Thái Bạch Kim Tinh. Phải biết, phu tử bây giờ chính là Hỏa Vân động đối ngoại duy nhất truyền tin người, thượng một vị đảm nhận cái chức này chứ, tên là Cơ Dương. Phu tử đối hạ thần cách không lên tiếng chào, nhưng cũng không nói gì. Thái Bạch Kim Tinh thành thật trả lời. Hắn đi Đông Hải đã làm gì? Đại Thiên Tôn hỏi. Tiễn một quyển sách. Thái Bạch Kim Tinh nói, phu tử sau khi đi, hạ thần đi Đông Hải hỏi, Long Vương nói, phu tử chính là phụng hoàng đế chi mệnh, tiễn một quyển Bạch Đế thiếu hạo canh kim nhất đạo cảm ngộ cho Ngao Lạc. Ừm. Đại Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, nhíu mày, dường như nói một mình, lại như hỏi Thái Bạch Kim Tinh. Chấm còn nhớ trước đây đều điều tra, Khương Kỳ lai lịch không có quan hệ gì với Hỏa Vân Động. Đúng, cũng không liên quan. Thái Bạch Kim Tinh thuộc như lòng bàn tay, nói, Nhị Lang chân quân nhặt được Khương Kỳ đơn thuần bất ngờ, Khương Kỳ cha mẹ ruột vậy tìm được nền tảng, là một đôi là tránh kẻ thù, vạn bất đắc dĩ mới ném hải tử phàm nhân. Cùng ngày ban đêm, liền chết bởi kẻ thù thuê đạo phỉ chi thủ, sớm đã luân hồi đầu thai. Khắc, địa phủ Tần Quảng Vương phụng Nhị Lang chân quân chi mệnh, đem những kia kẻ thù cùng đạo phỉ tiêu tan sinh tử bộ số tuổi thọ, đánh xuống 18 tầng địa ngục, còn có 480 năm hơn thời hạn thi hành án. Hồ đồ. Hán Dương Tiễn làm sao đi mệnh lệnh địa phủ? Đại Thiên Tôn nhàn nhạt phê bình một câu, liền không có đoạn dưới. Thái Bạch Kim Tinh vậy mắt điếc tai ngơ. Chấm hiểu rõ, đi xuống đi. Đại Thiên Tôn cũng không có nói thêm nữa, khoát tay mệnh Thái Bạch Kim Tinh lui ra sau đó, có nhiều thú vị cười một tiếng. Nói thật ra, Đại Thiên Tôn muốn không có nghĩ Ngao Lạc cùng Khương Kỳ kết làm đạo lữ sau đó thật sự có thể bổ sung xác minh. Rốt cuộc, Khương Kỳ tu kiếm đạo vị cách quá cao, hoàn toàn không phải Ngao Lạc điểm này Tây Hải Bạch Long huyết mạch tự mang kim loại thiên phú có thể xác minh. Mà Ngao Lạc kia cấp độ càng sâu, cùng Trúc Long trong đó liên hệ, lại hoàn toàn không phải một cái đạo lữ nhân quả có thể đến. Do đó, Đại Thiên Tôn nguyên bản muốn, chẳng qua là tầng kia đạo lữ ở giữa nhân quả quan hệ thôi. Nhưng hôm nay, Hỏa Vân Động đột nhiên ra tay, đền bù Ngao Lạc không đủ. Bạch Đế thiếu hạo canh kim bí truyền, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là nhất đẳng đường hoàng đại đạo. Hỏa Vân Động, Hiên Viên. Đại Thiên Tôn yên lặng nhai nuốt lấy hai cái này tử, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. A thú vị. Khương Chân Quân à, ngươi đều an tâm tại ta chỗ này điều dưỡng, tất cả nhu cầu, báo cho biết Lạc Nhi là được, tuyệt đối không nên khách khí. Đông Hải Hải nhăn chỗ. Lão Long Vương nhiệt tình không hợp với lẽ thường, mang trên mặt thân thiết vô cùng nụ cười. Nói đến, lão Long nơi này tiếp đãi qua xiển giáo tiên nhân không ít, Tam Thái tử, Tam Sơn chính thần và càng là hơn thường xuyên qua lại, nhưng còn là lần đầu tiên tiếp đãi Ngọc đỉnh chân nhân lão nhân ra ông ta mạch này môn nhân. Khương Chân Quân năng lực tại lão Long nơi này tu dưỡng, cũng là lão Long đinh hạnh a. Ngài đặt tập này bưu điện đâu? Khương Kỳ trong lòng thiện ý trầm biếm, trong lòng tự nhủ chẳng thể trách Tứ Hải Long Vương chỉ là quan ngũ phẩm, lại có thể bảo trụ lớn như vậy Tứ Hải cơ nghiệp, đều người ta này đại khách thái độ, tam giới đều là phần độc nhất. Đa tạ Long Vương thâm tình hậu ý, Khương Kỳ vô cùng cảm kích. Khương Kỳ giờ phút này đã có thể ngồi dậy, bảo liên đang sức sống thật sự là quá mức siêu nhiên, chỉ cần Khương Kỳ hơi dẫn đạo một chút, khôi phục trở lại hay là rất nhanh. Chẳng qua thời gian ngắn ngủi, Khương Kỳ đã có thể theo hỏa độc khắp cả người liền ngồi lên cũng khó khăn tình trạng, đến bây giờ ngồi xếp bằng dẫn khí. Khương Chân Quân ước chừng bao lâu có thể khôi phục? Lão Long cũng tốt đặt mua yến hội, vì chân quân chúc mừng. Đông Hải Long Vương không hề đề cập tới Khương Kỳ là như thế nào bị tổn thương đến loại trình độ này. Là ngày trên biển Đông bạo động, không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, Đông Hải Long Vương tự nhiên cũng là thứ nhất. Với lại vậy thông qua Long tộc ghi chép, xác định đó là Thái Dương chân hỏa, hơn nữa còn là vị cách cực cao Thái Dương chân hỏa. Tại hiểu rõ cái này sau đó, lại chuyện về sau, lão Long Vương căn bản không có một tia tò mò ý nghĩa. Không nên biết không muốn hỏi thăm linh tinh. Ước chừng cần 3 ngày, liền có thể tự do hành động. Khương Kỳ đánh giá một chút, sau đó cười khổ nói, nhưng nếu là muốn hoàn toàn loại bỏ hòa độc, sợ là được bái hết một chuyến cô luôn. Là cái này có bối cảnh chỗ tốt rồi, người bình thường nếu là tình cờ gặp Khương Kỳ bây giờ cảnh địa, đã sớm trở thành cho bụi, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ như thế nào khôi phục như lúc ban đầu. Mà Khương Kỳ, không chỉ có bảo liên đăng bản nguyên gia chỉ cái mạng thứ hai cũng có thể đi Ngọc Hư Cung trong mời các trưởng bối ra tay loại bỏ tất cả hòa độc. Về phần Ngọc Hư Cung có hay không có tương tự thủ đoạn, Khương Kỳ không chút nghi ngờ. Yêu tộc cường thịnh nhất lúc, cũng không có thánh nhân trấn thủ. Nhưng xiển giáo có. Khương Chân Quân người tốt có trời rút. Lão Long Vương cười ha hả gật đầu, nói ra, lão Long không ở chỗ này nhiều cái dậy, Khương Chân Quân cùng Lạc Nhi nhiều tâm sự. Dứt lời, không giống nhau Khương Kỳ nói chuyện, liền như một làn khói mất tung ảnh. Khương Kỳ thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Ngao Lạc. Đông Hải Long Vương kia nửa câu nói sau, sao nghe tới như thế quái? Bá phụ có chút miệng ra vô dáng, ngươi đừng để ý. Ngao Lạc thản nhiên nói, đương nhiên sẽ không. Khương Kỳ lắc đầu, cười nói, công chúa và lão Long Vương thế nhưng bần đạo ân nhân, cảm kích cũng không kịp, như thế nào đi để ý những thứ này. Ngao Lạc gật đầu, xác định Khương Kỳ xác thực không biết sự kiện kia. Ngươi thật tốt tu dưỡng, có việc liền gọi ta. Vậy nhưng hay không làm phiền công chúa hai chuyện? Khương Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Ngao Lạc nghe vậy, dứt khoát nói, ngươi nói chính là. Còn xin công chúa đi một chuyến Hoa Sơn thần nữ miếu, thay ta cùng Hoa Sơn thần nữ nói một tiếng bình an. Khương Kỳ đã hiểu, cô tất nhiên là hiểu rõ mình bây giờ tình hình, sợ gì không tới, sợ là theo cứu mộ gia nơi đó biết một chút cái gì. Theo Khương Kỳ, chính mình bây giờ tình hình, hoàn toàn là cứu mộ gia chuẩn bị để cho mình đụng cái đinh ăn chút đau khổ. Nhưng vẫn là muốn đi báo một tiếng bình an. Không sao hết. Ngao Lạc gật đầu đáp lại, hỏi, còn có một chuyện. Mời công chúa đi một chuyến Quảng Hà Cung, tại Thái Âm Tinh Quân chỗ nào lấy một ít ánh trăng tinh túy tới. Khương Kỳ cúi đầu nhìn một chút vẫn như cũ cứng ngắc không lưu loát thân thể, bất đắc dĩ nói, bây giờ cũng chỉ có Thái Âm ánh trăng tinh túy mới có thể mức độ lớn nhất áp chế bài trừ hỏa độc này. Ngao Lạc nghe vậy, đầu tiên là gật đầu, sau đó có chút cổ quái nhìn về phía Khương Kỳ. Ngươi thật đúng là giao du rộng, Thái Âm Tinh Quân từ trước đến giờ thầm cư không ra ngoài, chớ đừng nói chi là đi đòi hỏi ánh trăng tinh túy như vậy thiên tài. Công chúa đến lúc đó chỉ nói là ta muốn dùng liền có thể, nếu là Thái Âm Tinh Quân muốn tới Đông Hải, còn xin công chúa tuyệt đối quên đủ, chỉ nói ta không có gì đáng ngại, khôi phục sau đó tự sẽ tới cửa thỉnh an là được. Khương Kỳ lại dặn dò một câu. Được. Ngao Lạc thần sắc càng phát ra cổ quái, không khỏi mở miệng hỏi, Thái Âm Tinh Quân cùng Tôn sư chỉ cần là nữ nhân, bất kể có phải hay không là nữ tiên, chung quy tránh không được ăn một chút dưa bản năng, mà Nhị Lang chân quân cùng Thái Âm Tinh Quân ở giữa điểm này lang vô tình thiếp cố ý chuyện, cũng không tính là bao lớn bí mật. Rốt cuộc, Nhị Lang chân quân đúng là một đời trước nữ tiên nhóm tầm mắt trung tâm. Khô khụ, mọi chuyện còn chưa ra gì. Khương Kỳ ho khan hai tiếng, nói, còn xin công chúa giữ bí mật. Yên tâm, ta hiểu rồi. Ngao Lạc trong mắt lóe lên đạt được mới mẻ bí ẩn đại dư ánh sáng. Sau đó đứng dậy, ta này liền độc thân, làm phiên công chúa. Chương 209, Đông Hải Long Vương còn kiêm chức Nguyệt lão. 1. Chương 209, Đông Hải Long Vương còn kiêm chức Nguyệt lão. 1. Làm Ngao Lạc theo Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung lúc đi ra, trên mặt cổ quái thần sắc đều như thế nào vậy giấu không được. Nàng cúi đầu, nhìn hướng tay của mình trong, một cái nho nhỏ băng ngọc cái bình tử, chẳng qua lớn chừng bàn tay, nhưng mà bên trong lại có trọn vẹn 6000 cân ánh trăng tinh túy, cơ hồ là Quảng Hàn Cung gần 2000 năm tồn kho. Rõ ràng mình đã nói, chỉ cần 500 cân là được, có thể vị kia Thái Âm Tinh Quân căn bản đều không nghe chính mình nói chuyện, không nói lời gì chính là 6000 cân ném qua tới. Nhiều như vậy ánh trăng tinh túy, Khương Kỳ dùng một cân ném một cân đều có thể còn lại hơn phân nửa. Phải biết, nếu như là tại ngoại giới, ánh trăng tinh túy căn bản là có tiền mà không mua được. Bắc Câu Lô Châu bên kia chợ đen đã mở ra 10 giọt thái ớt chân tiên đại yêu tinh huyết hoán nửa cân ánh trăng tinh túy thái quá giá cả. Nếu như Ngao Lạc cầm cái này bình nhỏ đi chợ đen, thậm chí có thể dùng những thứ này ánh trăng tinh túy hoán 10 cái thái ớt kim tiên yêu vương mệnh. Mà yêu tộc tổng cộng mới bao nhiêu yêu vương cao thủ? Ngao Lạc vừa nghĩ, một bên rời đi thái âm tinh. Vị này thái âm tinh quân, cùng nhị lang thần quân rốt cục. Ngao Lạc ấy tự nói nói. Vị này tinh quân đối đại Khương Kỳ thái độ, thật sự chính là hôn nhẹ văn bối, không, đơn giản chính là trở thành con ruột. Kia trong thần sắc lo lắng cùng lo lắng không giả được. Hẳn là tiếp qua không lâu, tam giới có thể nghe được nhị lang thần quân cùng thái âm tinh quân vui kết liền cảnh thông tin. Ngao Lạc vừa ăn cái này chỉ có số ít mấy người biết dừa, một bên cực kỳ cẩn thận hướng Đông Hải đuổi. Nàng không dám không cẩn thận, này 6.000 cân ánh trăng tinh túy thật sự là quá quý giá. Đồng thời, Ngao Lạc cũng nghĩ đến trước đó, đi Hoa Sơn trải nghiệm. Đang nhìn đến vị kia Hoa Sơn thần nữ điện hạ trước tiền, Ngao Lạc nên đón chính là không còn che giấu xem kỹ. Ngao Lạc ngược lại cũng không có cỡ nào căng thẳng, rốt cuộc coi như mình cùng Khương Kỳ kết làm đạo lữ, cũng chỉ là trên con đường tu hành càng thêm thân mật bằng hữu. Cùng những người khác không liên quan cỡ nào thân mật quan hệ, càng sẽ không bởi vậy cùng Khương Kỳ bên kia thân nhân dựng vào thân thích. Đạo lữ là hai bên cực kỳ chuyện riêng tư. Nhưng mà, nhường Ngao Lạc ngoài dự đoán là, tại ban đầu xem kỹ sau đó, vị này điện hạ thái độ đối xử với mình cực kỳ nhiệt tình. Với lại, cùng là nữ nhân, Ngao Lạc ở trong mắt Dương Thiền nhìn thấy một tia chôn rất sâu, tên là lập tức liền có lớn dưa ăn hưng phấn tâm trạng. Ngao Lạc khoảng tại Hoa Sơn chờ đợi nửa canh giờ, ở giữa về Khương Kỳ chủ đề chỉ có hai câu nói. Khương đạo hữu năm ta chuyển cáo điện hạ, hắn tất cả bình an, xin điện hạ yên tâm. Yên tâm yên tâm. Không chết được là được, đúng, ngươi vừa rồi nói, trong nhà người có mấy cái ca ca. Ừm. Chuẩn xác mà nói, là một câu nửa lắc đầu, đem kia lần nữa hiện hiện cổ quái tâm trạng vứt bỏ, Ngao Lạc truyền tâm, cưới mây bay. Còn tốt, dọc theo con đường này không có xuất hiện cái gì khó khăn, Ngao Lạc một đường về tới Đông Hải, trực tiếp đi tới Hải Nhãn chỗ. Chỉ một chút, liền thấy đang chậm rãi tản bộ, chậm rãi hoạt động gần cốt Khương Kỳ. Khương đạo hữu. Ngao Lạc đi thẳng đến Khương Kỳ sau lưng hai trượng, lại phát hiện Khương Kỳ căn bản không có phát giác, lúc này mới nhìn ra, Khương Kỳ giờ phút này đoán chừng chỉ là khôi phục lục thân. Bên trong vẫn như cũ bị hỏa độc ăn mòn, thậm chí thần thức cũng không thả ra được. Công chúa quay về, vất vả vất vả. Khương Kỳ quay đầu, thấy vậy Ngao Lạc sau đó cười lấy chắp tay hành lễ. Hoa Sơn thần nữ điện hạ bình an đưa đến, đây là Quảng Hàn cung ánh trăng tinh túy. Ngao Lạc gật đầu, cũng không có giả khách khí, thẳng vào chính để nói. Đa tạ công chúa. Khương Kỳ đưa tay tiếp nhận bình nhỏ kia, bất ngờ không đề phòng, cánh tay trầm xuống, cả người cũng một hồi lảo đảo, sau đó mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngao Lạc cũng không có tiến lên giúp đỡ ý nghĩa, nàng rất rõ ràng Khương Kỳ không cần loại trợ giúp này. Chỉ là kinh ngạc tại kia hỏa độc khốc liệt, vì Khương Kỳ nội tình, cùng Bảo Liên đang trợ giúp, ôn dưỡng một ngày sau một đêm, lại ngay cả tiếp được chỉ là mấy ngàn cân cũng như vậy cố sức sao nhiều như vậy. Khương Kỳ mở ra bình nhỏ, tuyết xương bình thường ánh trăng tinh túy liền trở không nổi xông ra. Này sợ là có mấy ngàn cân. Thái âm tinh quân thịnh tình không thể chối từ. Ngao Lạc khỏe miệng có hơi nâng lên, nói như thế. Nhìn tới gần đây nhiều lắm chạy mấy lần Quảng Hà cung. Khương Kỳ lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Lạc, chắp tay nói, còn muốn làm phiền công chúa cho bần đạo hộ pháp. Ngao Lạc dứt khoát gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn Khương Kỳ về đến kia 10 vạn niên hàn băng trên giường khoanh chân ngồi xuống. Ngao Lạc vậy đưa tay, mở ra chung quanh cấm chế, cũng truyền âm hải nhãn bên ngoài bọn hộ vệ giới nghiêm. Khương Kỳ ngũ tâm triều thiên ngồi xuống, hai tay nắm bình nhỏ kia, chậm rãi khuynh đảo. Tốc tốc. Rất nhỏ tiếng ma sát trong, liên tục không ngừng ánh trăng tinh túy bị đổ ra, tại Khương Kỳ điều khiển hạ trải rộng toàn thân. Sau đó, Khương Kỳ nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Ngọc đỉnh chân pháp. Ngay tại lúc đó, Bát Cửu Huyền Công cơ sở đoán thể thiên vậy đồng thời vận chuyển. Oeng. Khương Kỳ tim vang lên tiếng sấm nổ bình thường âm thanh. Tại hỏa độc ăn mòn hạ yên tĩnh thật lâu trái tim lại một lần nữa bơm động. Mượn nhờ ánh trăng tinh túy, Khương Kỳ điều động quanh thân pháp lực linh khí, chấm dãi, đem hỏa độc hướng thận kinh bút tới. Ngũ tạng trong, thân thuộc thủy, khắc hỏa, có thể tốt hơn áp chế hỏa đầu. Mà nguyên bản bị hỏa độc ăn mòn địa phương, thì điều động bảo liên đăng linh vận sức sống tầm bổ. Quá trình này vô cùng chậm chạp vậy vô cùng dườm dà, hỏa độc này vị cách thật sự là quá cao. Khương Kỳ mặc dù không có gặp qua, nhưng dám đánh cam đoan, trên người mình này đến từ Thái Dương chân hỏa hỏa độc, vị cách bản chất chí ít tại đại la. Vậy may mắn lúc đương thời tuyệt tiên kiếm biến thành kiếm lung trở ngại, lại thêm chính mình có bảo liên đăng bản nguyên linh vận hộ thân, lúc này mới không có bị ngay lập tức đốt thành cho bụi. Hiện tại, Khương Kỳ cũng chỉ có thể mã nghĩ dọn nhà bình thường, từng chút một khu trục hoạt động. Kỳ thực cuối cùng cũng là bởi vì Khương Kỳ nội tình quá yếu. Nhìn tới sau đó phải nắm chặt tăng cao tu vi, Khương Kỳ trong lòng yên lặng nghĩ. Vận chuyển hỏa độc quá trình, Khương Kỳ kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm, lúc này mới tại ngày thứ 3 lúc rạng sáng mở to mắt. Công chúa, Khương Kỳ vì thần thức truyền âm. Ngao Lạc hiểu ý, thủy tụ vung vây ở giữa, dòng nước chuyển động theo, lướt qua tích thủy cấm chế, nâng Khương Kỳ cùng kia xe chữa tuyết nhất đạo, hướng mặt biển mà đi. Nàng đã hiểu Khương Kỳ ý nghĩa. Lúc này chính là âm khí nặng nhất thời điểm, có thể mượn thiên thời đến tốt hơn áp chế hoạt động. Xôn xao. Tại Khương Kỳ xuất hiện tại Đông Hải mặt biển trước tiên, nguyên bản treo cao thương khung trăng tròn lập tức biến mất, keo kiệt dậy rồi nguyệt quang. Theo hắc dạng duy nhất quang mang biến mất, chỉ ít tại đây trên biển đông, biến thành cực hạn hắc ám. Vậy đại biểu cho cực hạn âm. Cho dù Thái Âm tinh quân người không tại Đông Hải, nhưng lại vẫn như cũ thời khắc chú ý Đông Hải tình huống. Khương Kỳ cảm kích ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó thần sắc nghiêm nghị, đưa tay hướng Song Thận bộ bị vỗ. Phúc. Lập tức nhất đạo màu đỏ thẫm, giống như đang thiêu đốt đường máu bị Khương Kỳ phun ra, đạo này tơ máu dài không quá một thước, lóe ra đỏ sẫm âm trầm quang thật giống như nửa làm lạnh dung nham. Ầm. Chương 209, Đông Hải Long Vương còn kiêm chức Nguyệt lão. 2, chương 209, Đông Hải Long Vương còn kiêm chức Nguyệt lão. 2, rõ ràng chỉ là nâng ở trong tay chẳng qua nửa nâng hấp huyết, rơi dưới Khương Kỳ mặt 10 vạn niên hàn băng trên giường sau đó, chẳng qua một cái tiếp xúc, này gần như tại tuyển cổ bất hóa xe trượt tuyết liền bị đốt xuyên. Đạo này tơ máu cũng theo đó chui vào trong Đông Hải. Ông. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tơ máu cùng mặt nước tiếp xúc, đầu tiên là xung quanh 5000 trượng mặt biển bắt đầu chấn động, sau đó lại trong nháy mắt đốt lên, dâng lên hàng loạt hơi nước. Cái này thần dị cảnh tượng kéo dài đến một nén hương thời gian, sau đó mặt biển mới khôi phục cũ lãnh. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không quan tâm những thứ này, hỏa độc ly thể sau đó đều chỉ là đơn thuần thái dương chân hỏa cho tàn, mượn nhờ này vô cùng vô tận Đông Hải chi thủy tan đi với bạn. Hồ Khương Kỳ chậm rãi phun ra một ngụm mang theo cực nóng khí cơ trọc khí, chỉ cảm thấy quanh thân thoải mái. Loại đó cho dù tại ánh trăng tinh túy chân áp xuống cũng như ẩn như hiện tê dại hoàn toàn biến mất không thấy, cái này khiến Khương Kỳ thật tốt thở phào nhẹ nhõm. Khương Kỳ chờ không nổi đứng dậy thư giãn gân cốt, mấy ngày nay thế nhưng nhanh nín chết hắn. Phần phật. Chính lúc này, Ngao Lạc vượt thủy mà ra, nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi, còn thuận lợi? Khương Kỳ gật đầu cười nói, vô cùng thuận lợi. Dứt lời, Khương Kỳ hợp quy tắc mà chính thức đối với Ngao Lạc hành lễ, nói, mấy ngày nay, đa tạ công chúa chăm sóc bối bà, Khương Kỳ vô cùng cảm kích. Không cần như thế. Ngao Lạc quan sát toàn thể một phen Khương Kỳ, phát hiện hắn khí cơ đã không giống trước đó như vậy như ẩn như hiện, nhưng cũng chưa nói tới cỡ nào mạnh mẽ, dường như còn có gông cùm xiềng xích. Thế là Ngao Lạc hỏi, tiếp đó ngươi chuẩn bị làm sao làm? Khương Kỳ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đan điền vị trí, cười khổ nói, hỏa độc coi như là bước ra 9 thành 9, nhưng còn lại điểm này là sâu nhất xương mu bản chân chi ung, nói ít được 100 năm khổ tu mới có thể triệt để bước bỏ. Ta vốn tưởng rằng dựa vào nhìn ánh trăng tinh túy có thể hoàn toàn bước đi ra, nhưng hiện tại xem ra vẫn như cũng phải đi côn lôn một nhóm. Ngao Lạc đang chuẩn bị nói chuyện, mặt biển lần nữa nhấc lên gợn sóng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thân ảnh hiện hiện, thấy vậy Khương Kỳ liền cười lấy chúc mừng Khương chân quân khổ tận cam lai. Không giống nhau Khương Kỳ nói chuyện, Ngao Quảng liền đúng lúc này vẻ mặt tươi cười nói ra, để ăn mừng, Lao Long đặc chuẩn bị rượu nhạt, còn xin Khương chân quân nể mặt. Khương Kỳ nghe vậy, chắp tay nói, là bần đạo cái kia kính Lao Long Vương một chén mới là. Đi côn lôn cũng không nhất thời vội vã, rốt cục là tại địa bàn của người ta đợi lâu như vậy, còn hao phí người ta không ít tài nguyên, về tình về lý, cũng không thể hiện tại bước ra đều đi. Khương chân quân quá khách khí. Ngao Quảng cười ha hả tách ra mặt biển, có thể chạy suốt Đông Hải thủy tinh cùng. Sau đó nghiêng người đưa tay, chân quân mời đi như thế nào tại chủ nhân nhà phía trước, Lão Long Vương chớ có chối từ, mời đi đầu. Khương Kỳ không chờ Ngao Quảng từ chối nữa, trực tiếp đi tới Ngao Quảng bên cạnh thân, đẩy hắn một chút. Ngao Quảng lúc này mới bất đắc dĩ đi tại Khương Kỳ phía trước, lại lần nữa về đến thủy tinh cung. Khương Kỳ liền nhìn thấy chính điện trong bày xuống thật lớn cả bàn thịnh yến, đều không ngoại lệ, đều là ngày thường khó gặp chân vật. Điều này Lão Long Vương còn đang ở xin lỗi, thật sự là thời gian cấp bách, Lão Long không nắm chắc được chân quân rốt cục khi nào xuất quan, lúc này mới keo kiệt một chút, lần sau mời chân quân lại đến, Lão Long nhất định thích đáng chuẩn bị. Lão Long Vương thật sự là quá khen bần đạo, còn xin Lão Long Vương thừa tọa. Ân tình lui tới, chú ý chính là một bộ mặt, người ta Lão Long Vương an bài thỏa đáng, Khương Kỳ tự nhiên không thể bắt mặt mũi của người ta. Là vì, không nói lời gì liền đem Lão Long Vương đẩy lên chủ vị ngồi xuống, mình ngồi ở một bên, cầm chén rượu lên, nói, bần đạo kính Lão Long Vương một chén. Thấy thế, Ngao Quảng chỉ có thể cố mà làm dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó oán trách một câu, chân quân đây chính là nhường Lão Long rơi vào tình huống khó xử. Là Lão Long Vương thái khách khí. Khương Kỳ cười ha ha một tiếng, tiếp tục nâng ly cả chén. Ngao Lạc không quen nhìn nhà mình bá phụ như vậy được chỗ tốt còn khoe mẽ, nhưng cũng hiểu rõ đây là Khương Kỳ tại biểu đạt cảm tạ, cũng không tiện nhiều lời, chỉ là tự mình đĩa rau ăn. Qua 3 lần rượu sau đó, nói như vậy, chân quân còn phải lại đi một chuyến Côn Lôn Ngọc Hư Cung thánh địa. Đang nói tới Ngọc Hư Cung lúc, Ngao Quảng trong giọng nói mang theo nồng nặc kính ngưỡng. Đúng vậy à, cung thuộc về thực là hết rồi cách, mới chỉ có thể đi làm phiền trong môn trưởng bối biệt thủ, đem ta này không thành tài vãn bối cứu một phát. Khương Kỳ tự rêu cười cười, không phải hắn muốn đi không muốn đi Thiên Đình hay là Kim Hà Động. Vừa đến, nhà mình sư tổ bây giờ đang ở Ngọc Hư Cung, không có ở nhà mình độc phủ. Thứ hai, đi Thiên Đình hoặc là tìm Lão Quân, hoặc là tìm cứu Mô Gia. Cái trước không phải gặp nhau chỉ thấy, hắn lời nói, Khương Kỳ lần này kiếp nạn, hoàn toàn chính là hắn mong muốn cho Khương Kỳ một cái nếm mùi đau khổ, để tránh nhường hắn quá nhiều trôi chảy. Do đó, Khương Kỳ nếu là đi, đều có vẻ hơi lung túng. Nơi này cũng không thích hợp cởi chung phải do người buộc chung kia một bộ. Ta cho ngươi khảo nghiệm, ngươi cho dù năng lực mời đến thánh nhân ra tay, cũng là bản lãnh của ngươi, nhưng ngươi trực tiếp tìm ta tinh có chuyện gì vậy? Khương Kỳ cảm thấy, cứu Mô Gia là ý tưởng như vậy. Nhưng Khương Kỳ lần này rõ ràng đã đoán sai, đau khổ cái gì, chỉ là đại thiên tôn nhân tiện, chẳng qua Khương Kỳ không hiểu rõ tình hình chính là. Khu khu. Lúc này, Ngao Quảng ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, Lão Long có thể cầu chân quân một sự kiện. Lão Long Vương sao phải nói một cái cầu tự, có chuyện gì muốn giúp đỡ, cứ việc nói chính là. Khương Kỳ nghi ngờ trước mắt, nói đến không sợ Trần Quân chê cười. Ngao Quảng chỉ một bên Ngao Lạc, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, ta cháu gái này ở đâu đều tốt, chính là thâm cư không ra ngoài, ngày bình thường cũng là tại tứ hải tản bộ, duy nhất một lần đi xa nhà, hay là đoạn thời gian trước đi tham gia Hạo Thiên thí luyện. Trần Quân ngươi nói, cho dù nàng có mấy phần thiên tư, có thể một mực đóng cửa làm xe cũng không phải chuyện. Ngao Lạc nghe vậy, nghi ngờ ngẩng đầu lên. Ngao Quảng không đi quản nàng, làm nền đủ rồi sau đó, cười hắc hắc, nói ra, là vì Lao Long mặt dày thần cầu chân quân, lần này đi Côn Lôn có thể hay không mang theo Lạc Nhi, nhường nàng tăng một chút kiến thức, cũng rất chiêm ngưỡng một phen xiển giáo tổ đình, dính một điểm đạo khí. Khương Kỳ trước mắt, nhìn thoáng qua Ngao Lạc, gặp nàng không phản đối, liền đối với Ngao Quảng cười nói, Lao Long Vương chính là không nói, Vân Đạo cũng muốn mặt dày mời đại công chúa cùng Vân Đạo tùy hành. Rốt cuộc, Vân Đạo bây giờ mặc dù khôi phục nguyên khí, nhưng cũng không tốt độc thủ. Nhưng Đông Hải đến Côn Lôn, còn không phải thế sao bao gần đường. Dù sao cũng phải có một vị bằng hữu đồng hành. A nha, Ngao Quảng kêu lên một tiếng, cười nói, không có nghĩ rằng Lão Long lại cùng chân quân nghĩ tới cùng nhau đi, thực sự là xảo a. Lão Long Vương đương nhiên hiểu rõ đây là Khương Kỳ tự cấp chính mình mặt mũi, nhưng hắn tuyệt đối là Nhạc Kiến Kỳ thành. Là xảo. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, mượn nâng chén che lấp kéo ra khỏe miệng. Như thế nào luôn cảm thấy này Long Vương không thích hợp đâu. Hắn dường như một mực nếm thử tác hợp chính mình cùng Ngao Lạc. Mở một cái vây nhóm, cảm thấy hứng thú đại lao có thể thêm một chút, trong đám sẽ không định kỳ rút một ít đồ chơi nhỏ. Như là gần đạm, búp bê, bàn phím, đồ ăn vặt gói quà lớn, vật trang trí nhỏ, hoặc là quyển sách xung quanh loại hình. Dùng cái này phản hồi độc giả đại đại nhóm đối quyển sách này ủng hộ và cổ động. Cũng là của ta một chút tấm lòng. Chương 210, Tam Trung. 1. Chương 210, Tam Trung. 1. Sáng sớm hôm sau, tại Lão Long Vương kia mang theo 3 phần chờ mong, 3 phần hy vọng, 4 phần dị cười phân hình đồ trong tới cười, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc rời đi Đông Hải Long Cung. Ngao Lạc cưỡi mây bay, mang theo Khương Kỳ một đường hướng phía Côn Lôn mà đi. Trên đường đi, Ngao Lạc cũng vô cùng cảnh giác. Khương Kỳ cười nói, công chúa không cần như vậy căng thẳng a. Nơi này chính là Đông Hải. Ai thấy vậy công chúa không được cho 3 phần mặt mũi. Ngao Lạc nghe vậy, lạnh nhạt nói, hiện tại Long tộc, 9 phần mặt mũi đều là bị người cho, người ta nếu là không nghĩ cho, chúng ta một chút biện pháp cũng không có. Đây là Long tộc hiện trạng. Trước đây kia một hồi vô lượng lượng kiếp, thật là hoàn toàn đánh nát Tam tộc kiêu ngạo cùng nội tình. Cũng là Long tộc hơi tốt một chút, dựa vào cùng nhân tộc đồ đẳng hương hòa tình, cho tới bây giờ còn có thành tộc quần giám chế, tại vài vị Long Vương cẩn thận kinh doanh dưới, tốt xấu hết rồi là tốt nguy hiểm. Còn lại hai tộc, bây giờ hoàn toàn chính là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Kỳ Lân nhất tộc hoàn toàn trở thành tọa kỵ, liền đây vẫn là dựa vào chấn áp trong phương vị kia thái cổ Kỳ Lân tôn giả mang tới di trạch. Phượng Hoàng nhất tộc thảm hại hơn, bản nguyên huyết mạch hoàn toàn bị phân hóa, nổi danh nhất mấy cái, như là chấn áp phương Nam Chu Tước, Hoa Hoàng cung Thanh Loan Kim Vượng, cùng với Phật Môn Khổng Tước cùng Đại Bằng, đều không phải là thuần huyết Phượng Hoàng. Hoặc nói, đến bây giờ cái thời đại này, đã không có thuần huyết Phượng Hoàng. Có công chúa tại, Long tộc phục hưng ở trong tầm tay. Khương Kỳ có chút trái lương tâm cười ha ha một tiếng. Ngao Lạc oán trách trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lời này chính ngươi tin sao? Không nói đến hiện tại tam giới còn có hay không Long tộc quật khởi không gian, liền xem như có, cũng phải có một vị bậc đại thần thông kiếp đỉnh, phải là thái cổ tổ long hay là trúc long như vậy tồn tại. Cùng nằm mơ không có khác nhau. Nói đến đây, Ngao Lạc tâm trạng cũng có chút trầm thấp. Khương Kỳ cười cười, nói ra, Vân Đạo nghe nói một câu, đã không nhớ rõ là ở đâu nghe tới, đưa cho công chúa. Lời gì? Khương Kỳ đối nàng mỉm cười, nói khẽ, không cần kỳ vọng tổ tiên, ta đem siêu việt tổ tiên. Ngao Lạc thần sắc khẽ giật mình, thật lâu không nói. Khương Kỳ vậy không nói gì thêm. Hai người một đường trầm mặc. Ước chừng qua một canh giờ, bờ Đông Hải đã ở trong tầm mắt, lướt qua Đông Hải, lại có 3 canh giờ cũng liền đến Côn Lôn địa giới. Công chúa. Lúc này, có một thanh âm giữa không trung vang lên. Khương Kỳ nhíu mày, hắn bây giờ tình huống không tính là tốt, không có cảm ứng được này người đến đương nhiên, có thể Ngao Lạc cũng không có trước giờ cảnh báo trước. Hoặc là, người tới là Ngao Lạc người quen, hoặc là tu vi tầng cấp hoàn toàn vượt qua Ngao Lạc, hay là hai đều có. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người kia sau đó, khép mắt lại. Chẳng thể trách Ngao Lạc không cảm ứng được. Chỉ thấy thân ảnh kia hùng tráng tráng kiện lại không lộ vẻ cồng kềnh, một thân áo bào đen, tóc đen mắt đen, sinh tà khí. Lên đỉnh đầu hai bên đều có một cái huyết hồng long giác nghiêng nghiêng kéo dài ra ngoài. Cùng Ngao Lạc kia tương tự sử hiệu, ôn nhuận như ngọc long giác khác nhau, trước mắt vị này, kia long giác giống như hai thanh phản nhận dao găm, mang theo không tiêu tan mùi máu tanh. Mà đối phương cũng không có ẩn giấu tu vi, thái ớt kim tiên hậu kỳ khí cơ sáng loáng bảy ở ngoài sáng. Cái này hình tượng, cái này tu vi, tam giới cũng coi như phần độc nhất. Yêu tộc bên ngoài lục đại khiêng đỉnh yêu vương một trong, Phúc Hải đại thánh giao ma vương. Không sai. Chính là trước đây hầu ca bái làm huynh đệ chết sống một trong, hắn theo hầu chính là một đầu dị chủng cựu trào huyết giao, không biết làm sao đắc được đạo, dần dần có khí hậu. Tại trước đây Hoa Quả Sơn kết bái sau đó, cũng coi là đặt vững bây giờ yêu tộc lục đại yêu vương một trong địa vị. Công chúa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giao Ma Vương đứng ở đám mây, quan sát Khương Kỳ cùng Ngao Lạc, âm thanh ôn nhu, nhưng khỏe miệng cười tà để người làm sao vậy dễ chịu không nổi. Ngao Lạc nghe vậy lập tức nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Giao Ma Vương không tại bờ Bắc Hải huyết tinh cùng, làm sao đến ta Đông Hải địa giới? Này Giao Ma Vương bây giờ chính là Bắc Câu Lô Châu một phương bá chủ, tại bờ Bắc Hải thành lập một tòa huyết tinh cung, nghe xong liền biết là tại đối tiêu tứ hải Long tộc thủy tinh cung. Với lại, nếu không phải kiêng kỵ Bắc Hải Long Vương là thiên đỉnh chính thần, hiện tại Bắc Hải cái kia sửa họ Giao. Từ lần trước Bắc Hải từ biệt, đã có gần 20 năm chưa thấy qua công chúa, trong lòng thật sự là tưởng niệm cực kỳ, lúc này mới mạo muội tới trước. Giao Ma Vương nho nhã lễ độ trả lời, trong giọng nói thâm tình dường như mắt trần có thể thấy. Mà từ đầu đến cuối, Giao Ma Vương nhìn cũng không nhìn một chút Khương Kỳ. Khương Kỳ vậy không thèm để ý, chỉ là đối với Ngao Lạc đưa một ánh mắt. Sau đó, liền nhận được Ngao Lạc mang theo bất đắc dĩ truyền âm. Gia hỏa này trước đây mạnh mẽ xông tới Bắc Hải Long Cung, mong muốn mạnh nạp ta một vị Bắc Hải tỷ bội làm thiếp, ta làm lúc tình cờ tại Bắc Hải, liền ra mặt vì thiên đình danh nghĩa từ chối. Ai ngờ, từ sau lúc đó, gia hỏa này dường như quay đầu theo dõi ta. Khương Kỳ nghe vậy giật mình, cười nói, công chúa cảm thấy này con rệp đáng ghét, trực tiếp báo cáo thiên đình, mời đại thiên tôn phái binh nghiền chết chính là, làm gì như vậy trốn tránh. Lời này vừa nói ra, Ngao Lạc còn tốt, kia Giao Ma Vương lập tức đem vô cùng băng lãnh ánh mắt bắn ra tại trên người Khương Kỳ. Vừa rồi Ngao Lạc truyền âm cũng không có giấu giếm được lỗ tai của hắn, nhưng Giao Ma Vương cũng không thèm để ý, hắn đều thích bẻ sống dưa. Quản hắn ngọt hay không, giải khát là đủ rồi. Trước đây vốn nghĩ nạp một cái Bắc Hải công chúa, dùng cái này là danh chính ngôn thuận bán cầu làm mất thực quyền Bắc Hải. Nhưng không ngờ rằng tạo hóa treo ngươi, đụng phải tứ hải cộng tôn đại công chúa Ngao Lạc. Đây không phải đây chỉ là Bắc Hải công chúa thích hợp hơn bán cầu. Chớ đừng nói chi là, Ngao Lạc trừ ra là tứ hải đại công chúa bên ngoài, vậy mơ hồ có Long tộc đệ nhất mỹ nhân tên tuổi. Quả thực là được cả danh và lợi. Trước đây đoạn thời gian trước liền chuẩn bị chấp hành kế hoạch, không ngờ rằng Bằng Ma Vương đột nhiên bị Dương Tiễn cái đó sát tinh phế đi. Bọn hắn vài vị huynh đệ vì vội vàng giúp Bằng Ma Vương chăm sóc sản nghiệp của hắn cùng địa bàn, hao phí một ít công phu mới kéo dài cho tới bây giờ. Thật không nghĩ đến, chính mình vừa mới đến bờ Đông Hải, đều đụng phải Ngao Lạc. À đúng rồi, còn có một nhân tộc tiểu côn trùng. Nho nhỏ thằng ngại danh, ăn nói xuông nói bữa khoát lác, coi chừng thần tử đạo tiêu. Giao Ma Vương hơi mở miệng cười, hai tay chẳng biết lúc nào biến thành dữ tợn màu đỏ thấm lợi trảo, đầu ngón tay va chạm, bắn ra tinh hồng hỏa hoa. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tia lửa kia rơi vào Khương Kỳ trên mặt, mang theo nồng đậm huyết mùi thối, không đau, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa nhục nhã tính mười phần. Ngươi đang uy hiếp ta? Khương Kỳ cười càng vui vẻ hơn. Hán bộ này phản ứng, nhường Giao Ma Vương nhíu mày. Trừ phi nhân tộc này là kẻ ngốc, nếu không vừa nghĩ đến đây, Giao Ma Vương xem xét cẩn thận một phen Khương Kỳ. Nhân tộc thiếu niên, tu vi tại Thái Ức Thiên Tiên, mi tâm mang theo nhất đạo thần văn. Chờ chút. Giao Ma Vương yên lặng thu hồi lợi trảo, dậm dậm chân, rơi xuống đám mây đến, trên mặt tà khí biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ vui tính vô cùng mỉm cười. Ấy ra ra. Giao Ma Vương cười ha hả nói, nguyên lai là Khương Tiểu Hữu ở trước mặt, nhìn ta chiêu này tử, thật cái kia hai xuống ném đi. Nghe nói Khương Tiểu Hữu cùng ta kia tôn huynh đệ chú cháu tương xứng. Tính toán ra, chúng ta cũng là nửa cái bản gia. Đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Chắp tay chắp tay. Khương Kỳ cười càng vui vẻ hơn, chắp tay một cái, nói ra, Giao thúc thúc nói gì vậy, chúng ta vốn là người một nhà, xa lạ phải không nào? Nói rất đúng, nói đúng lắm. Giao Ma Vương liếc về Khương Kỳ trên mặt chưa tan vết máu, ánh mắt lóe lên, không thấy làm sao động tác, tay phải đứt từ cổ tay. Chương 210, Tam Trung 2, chương 210, Tam Trung 2, nhìn ta này tính tình, thật sự là mạo phạm tiểu hữu, cái này chém đi, hướng tiểu hữu nhận tội. Giao Ma Vương không dám không làm như vậy. Bằng Ma Vương là thế nào vô dụng hắn rõ ràng. Dương Tiễn tên sát tinh này hắn vậy không thể chơi vào, mà trước mắt tiểu tử này phía sau làm sao dừng một cái Dương Tiễn. Giao thúc thúc làm gì như vậy, thật sự là quá khách khí. Khương Kỳ cười ha hả lần nữa chắp tay, cười nói, vãn bối còn có một chút chuyện, người xem. A a, tiểu hữu mặc dù đi làm việc, đi thong thả đi thong thả. Giao Ma Vương sợ tiểu tử này truy cứu, bây giờ tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngao Lạc không nói một lời thúc đẩy đám mây, chỉ một thoáng chính là trăm ngàn dặm phi độn mà ra. Mãi cho đến nhìn không thấy bờ Đông Hải, Ngao Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đã thấy Khương Kỳ tại cúi đầu mân mê nhìn cái gì. Lần đầu tiên viết đáp tử, thật đúng là không thuần thục. Khương Kỳ không hài lòng lắm giơ tay lên bên trong hai lá đáp tử. Ngao Lạc liếc nhìn, chỉ thấy kia đáp tử phong bị thượng miêu tảng ngũ lôi, chia ra thượng thư vài cái chữ to, lễ thượng cửu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn, cùng với lễ thượng tam đàn hải hội đại thần. Khương Kỳ cười híp mắt lật nhìn một lần chính mình viết nội dung, miễn cưỡng gật đầu. Đệ nhất phong đại khái ý nghĩa chính là, sư thúc tại thượng, vãn bối vì hoàn thành ngài giao phó việc phải làm mà chịu hai nạn lao động, tại bái yết ngọc hư cung trên đường bị Giao Ma Vương uy hiếp, kém chút ném mạng, mời sư thúc làm chủ. Đệ nhị phong đều đơn giản, sư thúc, Giao Ma Vương vũ nhục nhà ta tổ đình. Ngao Lạc trơ mắt nhìn Khương Kỳ đem kia hai lá đáp tử tế ra ngoài, thẳng tới Thiên Đình Thần Tiêu Ngọc Xu cùng Trung Đàn Nguyên Soái phủ. Nàng coi như là hiểu rõ cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác. Đừng nói Giao Ma Vương trước giờ hiểu rõ Khương Kỳ là muốn đi bái yết ngọc hư, cho dù chỉ là sớm một chút nhận ra Khương Kỳ, cũng sẽ không làm như vậy chuyện. Nhưng bây giờ, kinh Khương Kỳ như thế một trao chuốt lập tức liền thành Giao Ma Vương tại biết rõ Khương Kỳ muốn bái yết ngọc hư tình huống dưới ra tay uy hiếp Khương Kỳ tính mệnh việc này trong nháy mắt đều lớn. Chớ đừng nói chi là, Khương Kỳ còn cho Na Cha vậy đưa một phần. Chỉ cần hai vị này hơi đối chiếu một cái rồi sẽ phát hiện, này Giao Ma Vương bất tử quả thực không có lý. Một vị là vì công sự, đường đường tam phẩm chân quân vì Thần Tiêu Ngọc Xu việc cần làm bị thương, sau đó bị chỉ là yêu ma uy hiếp, nếu như Thần Tiêu Ngọc Xu làm như không thấy, đó chính là đánh tất cả cùng lôi bộ có liên quan tiên quan nhóm mặt. Một vị khác đều càng đơn giản hơn, hoàn toàn xuất từ việc tư, không có nguyên nhân khác, nhưng chính là cái này việc tư, phàm là Na Cha không có lương tâm một điểm, hơi cùng xiển giáo đồng môn các đệ tử tuyên dương một chút. Mà Na Cha sẽ làm như vậy sao? Đây không phải phán đoán đề, mà là trình bày đề. Có đau một chút. Khương Kỳ sờ lên mặt mình, đầu ngón tay mang xuống đến một vòng vết máu. Ngao Lạc yên lặng không nói. Nói thật, cũng là Giao Ma Vương không may, đâm vào Khương Kỳ bị thương, khí cơ yếu ớt ngay miệng, nếu không bằng vào Giao Ma Vương tu vi, một chút có thể nhìn ra Khương Kỳ lai lịch. Lại thêm Giao Ma Vương vừa mới phân. Khúc, chăm sóc hết bằng Ma Vương di sản, vốn là khí phách phấn chấn thời điểm. Cùng với đột nhiên gặp phải Ngao Lạc cái mục tiêu này, trong lúc nhất thời tự nhiên không tâm tư đi chú ý cái khác. mà cái này cũng thành Giao Ma Vương chọn chết chi nhân. Công chúa học xong sao? Khương Kỳ đột nhiên hỏi. Ngao Lạc nghe vậy sững sờ, nói, học hội cái gì? Có đôi khi cũng không cần chính mình đi quyết đấu sinh tử máu phun ra năm bước, chúng ta đều là văn bối, là mầm non, đánh không lại những lao quái vật kia rất bình thường. Khương Kỳ còn kém đem ta trên đầu có người này vài cái chữ to viết lên mặt. Do đó, huy động người là được rồi, mà các trưởng bối vậy rất tình nguyện vì ngươi đứng này. Ta nhưng không có ngươi nhiều trưởng bối như vậy. Ngao Lạc tự giễu cười cười, Khương Kỳ một bộ này, người bình thường, hoặc nói tam giới 9 thành 9 người đều không học được. Sẽ có. Khương Kỳ cười ha hả nói. Nhờ lời chúc của ngươi. Ngao Lạc cũng cười gật đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, căn bản cũng không hiểu rõ, hôm nay này nhìn như an ủi đối thoại, sẽ ở tương lai không lâu một lời thành sớm. Tiếp xuống trên đường đi gió êm sóng lặng, không có gì cản đường ra hỏa, rất nhanh liền đến Côn Lôn địa giới. Khương Kỳ cùng Ngao Lạc tại dưới chân núi Côn Lôn nghiêm túc áo mũ. Cái trước thần sắc nghiêm túc, không người bái sơn. Kim Hà động nhất mạch đệ tử Khương Kỳ, bái yết ta giáo thánh địa tổ đỉnh, mong mọi hộ sơn sư thúc cho phép đệ tử leo núi. Tiếu. Lời còn chưa dứt, Côn Lôn chi thượng liền vang lên một tiếng hặc rẽ, đột nhiên ở giữa, âm thanh vừa mới đến bên tai, trước mắt liền có thêm đến một thân ảnh. Thiếu niên bộ dáng, người khoác tuần trắng vu y đi Khương Kỳ cười lấy chắp tay một cái, nói, thực sự là bất khí, hôm nay đến phiên sư bá đang trực. Cũng không phải. Bạch Hạc đồng tử cười nói, vốn không phải ta đang trực, nhưng nghe thấy vậy thanh âm của ngươi, chuyên tới để xem xét. Dứt lời, trên dưới dò xét Khương Kỳ một phen, nhíu mày tới. Ngươi sao đem chính mình làm thành bộ dáng như vậy? Này tựa hồ là Thái Dương chân hỏa gây thương tích. Cái này khiến Bạch Hạc đồng tử kinh ngạc đồng thời hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại nơi nào đến như vậy thuần chính Thái Dương chân hỏa? Việc quan hệ thiên đình bí mật, vãn bối không dám nói bừa. Khương Kỳ cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là cười khổ nói, sư bá vậy đã nhìn ra, vãn bối trên người còn có một tia hòa độc, như xương mu bản chân chi ung, thật sự là không muốn bởi vậy vô ích thời gian trăm năm. Dứt lời, chắp tay hạ bái, nói, rơi vào được cùng, lúc này mới mặt dày bái sơn, mời sư môn trưởng bối ra tay. Ngươi nha ngươi. Bạch Hạc đồng tử cười mắng, thật đúng là không có việc không lên điện tam bảo. Hắn cũng không có hỏi tới Khương Kỳ ý nghĩa, nếu là thiên đình bí mật, cùng hắn này nhàn vân giá hạc người đều không liên quan. Với lại Bạch Hạc đồng tử rất rõ ràng, tất nhiên Khương Kỳ lựa chọn đến Ngọc Hư Cung, mà không phải đi cầu vị trí tôn kia, đều chứng minh Khương Kỳ lần này chuyện cùng vị trí tôn kia liên quan đến. Nói cách khác, hơn phân nửa là Khương Kỳ trong nhà việc tư. Đã như vậy, vậy cũng không có cái gì tốt hỏi. Chút chuyện nhỏ này cũng là không cần làm phiền sư môn trưởng bối, đi theo ta đi. Bạch Hạc đồng tử dứt lời, lúc này mới nhìn về phía một bên Ngao Lạc. Long tộc Ngao Lạc, gặp qua Bạch Hạc chân nhân. Ngao Lạc chắp tay hành lễ. Ừm. Bạch Hạc đồng tử đối mặt ngoại nhân liền không có nhiệt tình như vậy, chỉ là từ tốn nói, nếu là ta giáo đệ tử bằng hữu, Ngọc Hư cung tự có đạo đại khách, hãy theo ta tới. Vì có người ngoài tại, Bạch Hạc đồng tử cũng không có nhường Khương Kỳ đến trên người hắn, chỉ là nắm vân, nâng Khương Kỳ cùng Ngao Lạc. Bạch Hạc đồng tử mang theo hai người, vòng qua Ngọc Hư cung chỗ, vỗ cánh thẳng tới đỉnh Côn Lôn. Chỉ thấy kia mây mù mênh mông, mơ hồ có thể thấy được một phương tiên trì. Đây là Côn Lôn tiên trì, so với Linh Sơn công đức chỉ vậy chẳng thiếu gì, bên trong chỗ tốt, hai người các ngươi tự đi trải nghiệm. Bạch Hạc đồng tử dứt lời, cánh bung lên. Lập tức, kia đám mây tản đi, Khương Kỳ cùng Ngao Lạc nhất đạo rơi vào ngày đó trong ao. Khương Kỳ vẫn còn tốt, rốt cuộc hắn đến Côn Lôn trước đó liền biết, chỉ cần ngâm ngâm thiên trì, chính mình điểm ấy thương thật không tính là gì đại sự. Ngược lại là Ngao Lạc có chút ngộng. Một lời không hợp liền mời người tắm suối nước nóng, Ngọc Hư cung đạo đãi khách có hay không có chút ít. Viết máy. Nhưng mà, vào thiên trì, Ngao Lạc quả quyết thu hồi ý nghĩ này cũng đối Ngọc Hư cung thành khẩn nói xin lỗi. Côn Lôn thiên trì, tự bả. Độc giả đại đại nhóm cho mới thẻ nhân vật điểm tán, làm cái đồ để lên thôi, nếu không nhìn thật tốt đơn điệu, có đồ tất là bài. Đợt, gấp đôi nguyện phiếu sắp hết rồi, ủy cầu tiền giấy, phá tam thiên tăng thêm, lại hướng lên mua nhiều 1000 thêm một canh. Đợt, tháng này nguyện phiếu rút thưởng hoạt động mời mọi người nô nước tấp ngập tham dự à, phần thưởng cũng không tệ lắm, rốt cuộc cũng bỏ phiếu, đoạn cái đồ phát một chút chuyện, lỡ như chúng rồi đấy. Dùng tay buồn cười, chương 211, đại tắm trung chương 211, đại tắm trung Khương Kỳ lười biếng tựa ở thiên trì biên giới một tảng đá lớn bên trên, cổ trở xuống bộ vị cũng tại ấm bừng bừng trong nước hồ. Hô hiện tại Khương Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cũng có một loại không thể giải thích thư sướng. Về phần thể nội kia nguyên bản như là xương mu bản chân chi ung bình thường hoạt động, khi tiến vào tiên trì trước tiên, liền bị bức ra bên ngoài cơ thể, thậm chí không có trong tiên trì hù dọa một tia tiếng động. Trên cơ bản chính là thời gian mấy hơi thở, Khương Kỳ chẳng hề làm gì, hoạt động trực tiếp liền không có. Từ đó có thể thấy, này Côn Lôn tiên trì siêu nhiên. Mơ mơ màng màng, Khương Kỳ vậy hồi tưởng lại ngày này trì lai lịch. Ban đầu, ngày này trì chỉ là một dòng suối thủy chảy cuồn cuộn, cũng không phải là suối nước nóng. Khi đó đừng nói là tiên trì, ngay cả hố nước cũng không có một cái nào. Chẳng qua sau đó Côn Lôn Sơn đến rồi Tam Thanh Tổ Sư. Nay khẩu con suối vừa mới bắt đầu bị Thái Thanh Thánh Nhân coi trọng, ở chung quanh khai khẩn vài mẫu ruộng đồng đến trồng dược liệu, này nước suối cũng đã thành tưới tiêu dùng giếng nước. Có thể khiến cho Thái Thanh Thánh Nhân tự mình khai khẩn chăm sóc dược liệu, dùng đầu nghị cũng biết không phải là phàm vật, dần ra, vốn là có ta thần dị nước suối vậy nhiễm lên 3 phần dược tính. Lại sau đó, căn cứ ghi chép. Hôm ấy, Tam Thanh Tổ Sư tại đỉnh núi Côn Lôn ăn uống tiệc rượu làm ca, hướng đến lúc này, Thượng Thanh Thánh Nhân là tóc dài cầm kiếm vì trợ tiểu tính, kiếm khí tung hành, thông thấu cửu thiên. Nhưng thương rơi mà quan, chỉ thấy hủy điện nổ tuyển, một mớ hỗn độn. Thái Thanh Thánh Nhân chỉ cười mắng biết, khá lắm thông thiên, ngươi phải như thế nào bồi ta? Liền giả ra vẻ một đánh. Thượng Thanh Thánh Nhân vui cười thở dài xin khoan dung, ta giáo tổ sư cười biết, không bằng đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm. Nói xong, lấy ra phiên thiên ấn, để cho bằng khe rãnh, trọng đào tuyển khẩu, phương suốt ngày chỉ. Hồi tưởng đến đoạn này ghi chép, Khương Kỳ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đều nói cùng thánh nhân có liên quan liền không có đơn giản đồ vật, một cái như quen mũi đều có thể thu hết chư thiên chi mình. Chớ đừng nói chi là, ngày này chỉ chính là trời xui đất khiến phía dưới, do ba vị thánh nhân cộng đồng sáng lập mà ra. Thái Thanh Chi dược tẩm bổ thân thể, Thượng Thanh Chi kiếm chặt đứt hô tạm, Ngọc Thanh Chi ấn vững chắc căn cơ. Sợ là so với Phật môn bát bảo công đức chỉ cũng càng hơn một bậc. Khương Kỳ thoải mái hít mắt, linh ngải thanh minh, chỉ cảm thấy tu vi cũng đang chậm rãi tiến bộ. Phần phật. Cách đó không xa, nhấc lên một hồi sóng nước, chỉ thấy kia thông thấu trong suối nước, mơ hồ hiện lên nhất đạo bóng trắng. Tỉ mỉ đi xem, nguyên lai là một cái mảnh khảnh ngũ trảo bạch long đang trong suối nước chập trùng lên xuống. Này bạch long không phải người khác, chính là tứ hải đại công chúa Ngao Lạc. Rất hiển nhiên, Ngao Lạc vậy hưởng thụ lên. Đúng lúc này a. Hô. Cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng duyên dáng gọi to, sau đó chính là bịch vào nước thanh âm. Như thế nào có chút quen hay. Khương Kỳ hề bại mở mắt ra. Sau đó xôn xao. Một dòng nước dội tại Khương Kỳ trên mặt. A. Đại chất tử. Sau một khắc, trong nước xuất hiện một cái đầu nhỏ, đúng là thất công chúa, chính không tim không phổi đối với Khương Kỳ nhẹ răng cười. Khương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, tiểu cô. Hắc hắc, có phải hay không giật mình? Thất công chúa lại là một bụng nước dội tại Khương Kỳ trên mặt. Khương Kỳ ra vẻ trừng mắt hình, vậy không quen nhìn nàng, lúc này hắt nước đánh trả. Rõ ràng tiên khí giặt rào côn lôn tiên chỉ, đông chốc trở thành hai người chơi đùa đùa giỡn sân chơi. Chơi đùa một hồi, thất công chúa ghé vào Khương Kỳ bên cạnh, hài lòng híp mắt lại. Cái kia khả ái tiểu bộ dáng, nhường Khương Kỳ nhiều lên nhìn. Không nên hiểu lầm, đều là mặc áo trong, với lại này côn lôn tiên chỉ tự có thần dị, vào nước liền bị hơi nước bao vây, ngăn cách tất cả tầm mắt thần thức, trừ ra mặt bên ngoài, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Nghĩ cũng phải, này nào chính là tuyệt cao tu hành chỗ, mà tam giáo đệ tử cũng không phải là không có nam nữ có khác, nhưng nếu là nam nữ ngăn cách hai, cũng có vẻ hẹp hòi, bây giờ như vậy vừa bạn. Tiểu cô sao lại tới đây nơi này? Khương Kỳ cười híp mắt hỏi, ngươi không phải theo bổ đề tổ sư học tập sao? Tiên sinh thả ta 2 tháng giả. Thất công chúa khoe khoang vươn hai đầu ngón tay lắc lắc, cười nói, ta không biết đi nơi nào, liền chạy tới Hoa Sơn, vừa vặn hiểu rõ ngươi bị thương, liền nắm Dương Thiền tỷ tỷ thăm hỏi ngươi ở đâu, nghĩ đi thăm viếng một chút. Nói đến đây, thất công chúa giận trách, trước đây chúng ta còn đang ở lo lắng ngươi, nhưng không ngờ rằng ngươi thế mà ở chỗ này tắm suối nước nóng. Có chỗ tốt trong lòng không một chút nào đọc lấy tiểu cô ta. Sau đó ta liền mời nhất đạo phụ hoàng ngự lệnh, lúc này mới chạy tới. Các ngươi. Khương Kỳ nhíu lông mày, chú ý tới thất công chúa trong lời nói trọng điểm. Đúng thế, ta cùng Diệu Âm tỷ tỷ. Thất công chúa đương nhiên nói, tại Hoa Sơn gặp phải, nàng tựa như là đi tìm ngươi. Kia nàng hiện tại. Khương đạo hữu. Khương Kỳ bị nhất đạo thanh âm ôn nhu ngắt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh như mỹ nhân ngư bình thường, theo sóng nước đồng bền mà tới. Khương Kỳ thấy một lần liền nở nụ cười, nói ra, vừa rồi sao không qua tới? Hai người các ngươi đang đánh náo, ta nếu là đến, tất nhiên không chiếm được chỗ tốt. Diệu Âm che miệng cười khẽ. Phần phật. Một bụng nước dội tại trên người Diệu Âm. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Khương Kỳ bên cạnh kia tắc quái nha đầu, sang giọng, "Tiểu thất." Đại chất tử ngăn chặn nàng, "Ta đi rồi." Thất công chúa làm xong chuyện xấu, đem Khương Kỳ hướng mặt trước đẩy, sau đó trở mình một cái tiến vào trong nước, không biết du đi nơi nào. Nha đầu này, Diệu Âm cưng chiều cười cười, ngẩng đầu nhìn nhìn về phía gần thêm không ít Khương Kỳ, rêu rêu nói, "Thế nào, ngươi này làm cháu, vẫn đúng là như thế nghe lời, chuẩn bị làm tấm mục." Khương Kỳ ra vẻ khổ não cười nói, "Trưởng bối có mệnh, làm vãn bối làm sao dám không tuân lời." Diệu Âm tiên tử có thể cho đường nhỏ một bộ mặt, tha cho nàng một lần. Diệu Âm làm bộ suy tư một hồi, miễn cưỡng gật đầu nói, đều cho ngươi mặt mũi này. Dứt lời, hai người đối mặt, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Một đường tới đến thiên trì biên giới ngồi xuống, Diệu Âm nghiêng đầu nhìn về phía Khương Kỳ, hỏi, thương thế làm sao? Đã tốt đấu, vốn cũng không là cái đại sự gì. Khương Kỳ tùy tiện nói. Diệu Âm gật đầu, nàng rất rõ ràng, có thể làm cho Khương Kỳ như vậy thận trọng, không phải là vết thương nhỏ, nhưng tất nhiên Khương Kỳ không nói, tất nhiên là có hắn lý do. Như vậy, chính mình vậy không có hỏi tới thiết yếu. Nàng nhìn ra được, đây không phải cố ý giấu giếm, mà là vì nàng tốt. Khương Kỳ từ trước đến giờ không phải một cái có thể tại người quen trước mặt tận tàng tâm trạng người. Bất quá, ngươi tại sao là cùng Ngao Lạc đạo hữu một khối tới nơi này? Nhảy qua cái đề tài này sau đó, Diệu Âm dường như vô tình tra hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia ti không hiểu căng thẳng. Khương Kỳ không phát ra gì, chỉ là đem Đông Hải chuyện phát sinh nói một lần, cười nói, lần này thật cái kia cảm tạ đại công chúa bận trước bận sau. Đúng nha, là nên cảm tạ. Diệu Âm sau khi nghe xong, có chút không yên lòng trả lời một câu. Lúc này, hai người trước mắt hiện lên nhất đạo bóng trắng, và thấy rõ ràng lúc đã là hóa thành hình người Ngao Lạc. Gặp qua Diệu Âm tiên tử. Ngao Lạc chào, chào hỏi. Gặp qua đại công chúa. Diệu Âm đồng dạng còn lấy mỉm cười, nói, còn muốn cảm ơn đại công chúa đối Khương Kỳ chăm sóc. Không phải cái đại sự gì. Ngao Lạc ánh mắt lóe lên, tại trong hơi nước nhìn không rõ ràng. Nàng nhìn về phía đối diện Diệu Âm, mà kia Tây Côn Lôn đương đại tối kinh tài tuyệt diễm thiên nữ vậy nhìn về phía nàng. Hai vị tam giới đại tân sinh đỉnh tiêm nữ tu ánh mắt đối với xem một cái chớp mắt. Diệu Âm trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì, mà Ngao Lạc lại không khỏi có chút khẩn trương. Về phần Khương Kỳ, thì là chớp mắt, sau đó vào đầu. Vì sao luôn cảm thấy bầu không khí có điểm gì là lạ? Chương 212, dược dưỡng thân, kiếm chẳng tư, ấn chấn khí chương 212, dược dưỡng thân, kiếm chẳng tư, ấn chấn khí trong lúc nhất thời, ba người cũng không nói gì ý nghĩa. Ngao Lạc bên này nghĩ đều tương đối đơn giản, nàng có thể nhìn ra, Diệu Âm đối Khương Kỳ là có chút ý đồ khác, điểm này, theo vừa rồi câu kia còn muốn đa tạ đại công chúa chăm sóc Khương Kỳ trong lời nói có thể phẩm ra đây. Mà Khương Kỳ không còn nghi ngờ gì nữa vậy đã nhận ra một ít, giữa hai người đại khái là cách mấy tầng giấy cửa sổ trình độ. Trước đây đâu, đối với loại sự tình này, Ngao Lạc không thể nói là nhạc kiến kỳ thành, cũng là thờ ơ rốt cuộc, nàng vốn chỉ làm Khương Kỳ là có thể giao bằng hữu, Diệu Âm càng là hơn chỉ có duyên gặp mặt một lần, không có cái đó tâm tư đi lẫn vào bằng hữu việc tư. Nhưng bây giờ không cùng một dạng. Đại Thiên Tôn thân chỉ, muốn chính mình cùng Khương Kỳ kết làm đạo lữ mặc dù không liên quan đến vợ chồng chi thực, nhưng cũng thuộc về vượt qua bằng hữu giới hạn quan hệ thân mật. Cho nên hiện tại, Ngao Lạc là thật có chút lung túng. Có một loại không hiểu, nại ra người khác xem trọng bắp cải thảo chột dạ cảm giác. Nhưng quay đầu tưởng tượng, Diệu Âm dường như vậy còn chưa thành, cuối cùng thế nào đều là hai chuyện, huống chi phía bên mình là Đại Thiên Tôn ý chỉ, cho dù hai người các ngươi cuối cùng trở thành, cũng phải đi tìm Đại Thiên Tôn nói, đúng là ta một cái phụ mệnh hành sự. Có quan hệ gì với ta? Vừa nghĩ đến đây, Ngao Lạc vậy chi bắt đầu sững sờ, thoải mái cùng Diệu Âm đối mặt. Mà Diệu Âm nghĩ tương đối đơn giản một ít. Này Ngao Lạc không phải là đến nại ra xem trọng bắp cải thảo a? Nhìn lên tới không như, nhưng tỉ mỉ cảm giác, lại có như vậy một chút tượng. Chuyện như thế cũng không dễ chịu sâu thăm dò, lỡ như là một cái hiểu lầm, vậy mình chẳng phải là trở thành tự mình đa tình si nữ. Trước tạm nhìn nhìn lại, cho dù cuối cùng muốn tranh, ta cũng không kém ngươi vị này tứ hải đại công chúa cái gì. Đương theo lấy hai nữ riêng phần mình quyết định chủ ý, một cái trong lòng không thẹn với lương tâm, một cái tạm thời gác lại tranh luận. Hết rồi điểm ấy ẩn tàng, không thể giải thích mâu thuẫn sau đó, quan hệ lập tức hòa thuận lên. Về phần tại Khương Kỳ trong mắt, chính là Ngao Lạc cùng Diệu Âm một cái đối mặt, sau đó quỷ dị trầm mặc một hồi, ngay sau đó là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, trò chuyện vài câu, đều bàn về tỉ muội tới. Ngược lại là Khương Kỳ có vẻ như là một người ngoài cuộc đồng dạng. Nữ nhân trong lúc đó đều là như thế thái quá sao? Khương Kỳ rơi vào trầm tư, hắn phát hiện một ít không thích hợp, nhưng càng nhiều hơn chính là Diệu Âm bên ấy. Hắn không phải người ngu, đối tình cảm cũng không một cùn, chỉ là không muốn hao tổn nhiều tâm trí mà thôi. Khương Kỳ rất rõ ràng, hiện tại chính mình cùng Diệu Âm trong lúc đó đã không phải là bằng hữu có thể khái quát, nhưng nếu nói triệt để vượt qua bằng hữu quan hệ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải. Đại khái là kẹp ở giữa, nửa đời. Mà ở thời điểm này, chính mình bị thương, chăm sóc chính mình là một vị thiên tư dung mạo thực lực cũng cùng Diệu Âm tương xứng nữa tu. Này rất khó không cho Diệu Âm dâng lên cảnh giác tâm tư tới, cho nên mới có vừa rồi câu kia gần như tuyên thệ chủ quyền lời nói. Mà bây giờ, đoán chừng là Diệu Âm xác định chính mình cùng Ngao Lạc chỉ là đơn thuần bằng hữu, lúc này mới buông xuống cảnh giác. Nói thật, Khương Kỳ phân tích một điểm sai lầm đều không có. Chẳng qua là có tin tức kém mà thôi, nếu không, Khương Kỳ tuyệt đối không phải hiện tại như vậy bình tĩnh dáng vẻ. Hồ Khương Kỳ nghiêng dựa vào trên núi đá, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa, Ngao Lạc cùng Diệu Âm đang tán gẫu, dường như nói chuyện là cái gì tư mật chuyện, thậm chí tăng thêm một tầng cấm chế phòng ngừa Khương Kỳ nghe lén, hai nữ trong mắt cũng lóe ra tên là An Dừa Quan Mang. Kỳ thực, mặc kệ là Diệu Âm hay là Ngao Lạc, tại đại đa số người trong ấn tượng đều là khó gần, không nói cười tùy tiện, sắc mặt không chút thay đổi thiên chi tiểu nữ. Nhưng này cũng chỉ là đối với người khác trước mặt. Một sáng cùng tầng thứ tồn tại đủ tới, với lại tương tính không tệ tình huống dưới, Ngao Lạc cũng tốt, Diệu Âm cũng được, đều chẳng qua là mới ra đời hải tử thôi. Thế giới này nhiều khi đều là chú ý vòng tròn. Bên ấy hai vị nói chuyện vui sướng, tiểu cô cũng không biết đi nơi nào lặn xuống nước, rốt cuộc ngày này chỉ rất lớn. Trong lúc nhất thời, Khương Kỳ ngược lại vô cùng buồn chán lên. Vậy liền tu hành một hồi đi. Khương Kỳ chép miệng một cái, tìm một khối cao chút núi đá, nửa người trên nô ra mặt nước, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bước vào tu hành trạng thái sau đó, Khương Kỳ cũng không có tâm tư đi quan sát ngoại giới. Nơi đây chính là Côn Lôn Thiên Trì, xung quanh cũng đều là tin được bằng hữu, Khương Kỳ tự nhiên có thể an tâm hoàn toàn đắm chìm tu hành trong. Có câu nói hay lắm, trong núi không biết năm tháng, tu hành cũng là đồng lý. Ngọc đỉnh chân pháp cùng Bát Cửu Huyền Công đoán thể thiên đồng thời vận chuyển, lẫn nhau trong lúc đó chính là đồng nguyên, có thể làm bổ sung. Ở trong mắt người khác, Khương Kỳ trung quanh hơi nước nồng nặng một chút, mà ở Khương Kỳ cảm ứng trong thì xuất hiện một ít khác tồn tại. Mùi thuốc, hàng luồng khác nhau, nhưng lại giống nhau thấm vào ruột gan mùi thuốc tại Khương Kỳ chóp mũi quanh quẩn, sau đó nương theo lấy Khương Kỳ hô hấp, bị dẫn vào thể nội. Vô hình dược khí gột rửa nhìn Khương Kỳ toàn thân, ôn dưỡng nhìn mỗi một đạo kinh mạch. Cùng lúc đó, tâm cảnh vô cùng kỳ ảo, phản phất có một thanh vô hình lợi kiếm, chặt đứt trừ ra đạo bên ngoài tất cả hỗn tạp. Mà tới đối đầu thì là tại đan điền khí hải trong, nguyên bản ngồi xuống tu hành, điều hòa long hổ cũng tốt, vận chuyển linh khí cũng tốt, đều sẽ cổ động kinh mạch, liên đới nhìn đan điền khí hải nhất đạo bước lên. Nhưng hôm nay, Khương Kỳ đã hoàn toàn đắm chìm trong tu đạo trong, gân cốt trong lúc đó long hổ hợp bình, bên trong kinh mạch linh khí trào lên, nhưng chăm sông vào biển sau đó, kia hải lại bằng như mặt tiếng, không hề gợn sóng. Đây là một loại cực hạn tinh mịch. Thân người 365 đại huyệt, đối ứng chu thiên 365 đại tinh, năm đó hồng hoàng sơ khai, tất cả tạo hóa đều là bản cổ đại thần lấy từ thân mà thành tiểu thiên địa. Là vì một người tức là một thế giới, dường như vậy chặt chẽ tồn tại, tất nhiên là rút dây động rừng. Nhưng hôm nay này đan điền khí hải tuyệt đối tĩnh mịch, mang cho Khương Kỳ trước nay chưa có trải nghiệm. Một cái tinh vi, một vòng căn hộ độc lập gian phòng hoàn trong luân hồi, xuất hiện một cái bán hết hàng. Lâu dài như thế tất nhiên không phải chuyện tốt, nhưng nếu chỉ là một lát, lại có thể thấy rõ rất nhiều thường ngày thấy không rõ thứ gì đó. Rất nhiều nguyên bản bị Khương Kỳ cho rằng là chuyện đương nhiên bánh răng giờ phút này lại xem, lại là như vậy đột ngột cũng không hợp lý. Đây là một loại tự tra, thông qua đình chỉ thân người tiểu thế giới luân hồi, đến tiến hành một loại tự tra. Thật giống như có một vị lão giả, dùng kia dày rộng bàn tay lớn đắp lên ngươi đỉnh đầu, chập ngón tay lại dẫn ngươi phát hiện trước đó chưa bao giờ để ý, nhưng thuộc về thói quen xấu tiểu động tác nhóm. Bước kế tiếp, dĩ nhiên chính là uốn nắn. Mà uốn nắn sau đó, một cách tự nhiên, Khương Kỳ nên đón đột phá. Nguyên bản thái ớt thiên tiên sơ kỳ tu vi bắt đầu rung lòng, khí cơ bắt đầu từng bước một kéo lên. Mượn nhờ côn lôn tiên chỉ trong tam thanh chi dược kiếm ấn, dưỡng sinh khu, trả môn tạm, trấn đan điền. Sau đi kèm với bị hỏa độc ăn mòn sau đó tàn phá tự thân. Kết quả sau cùng chỉ có một, đó chính là phá rồi lại lập. Ông, côn lôn tiên chỉ hơi nước phun trào, tại Khương Kỳ bên người tạo thành nhất đạo mắt trần có thể thấy gió xoáy. Tại đây gió xoáy thành hình trong nháy mắt, Ngao Lạc cùng Diệu Âm trước tiên chú ý tới, liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý bước ra rời khỏi tiên chỉ, tiện thể tìm được rồi đang đáy nước sờ tảng đá thất công chúa, đem nàng vậy để chạy ra ngoài. Ngao Lạc cùng Diệu Âm đứng ở tiên trì một bên, mà thất công chúa lại tại bên cạnh ngồi xổm, hai tay chống nhìn khuôn mặt nhỏ, mắt to nhìn kia trong nước mơ hồ bóng lưng. Đại chất tử muốn đột phá nha. Thất công chúa hơi nghiêng đầu, chớp mắt, nói một mình một loại nói ra, cũng không biết năng lực liên phá mấy cấp. Nghe tôi vô cùng khoa trương, nhưng ở chàng ba người đều không có bất ngờ. Đối với thất công chúa, Ngao Lạc, Diệu Âm như vậy thiên kiêu mà nói, đại cảnh giới trong tiểu cảnh giới liên phá, cũng không phải đủ để cho người kinh ngạc chuyện. Rất nhanh, thất công chúa hoài nghi liền được giải đáp. Chương 213, Thái Ức Chân Tiên Chi Lôi Kiếp chương 213. Thái ớt chân tiên chi lôi kiếp Khương Kỳ khí cơ bắt đầu từng bước kéo lên. Thái ớt thiên tiên trung kỳ hậu kỳ cơ hồ là trong nháy mắt, Khương Kỳ lưỡng phá hai tầng tiểu cảnh giới, nhưng đây cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa đột phá, mà là khôi phục. Khương Kỳ nguyên bản đều có thái ớt thiên tiên hậu kỳ tu vi, chẳng qua tại hỏa độc ăn mòn phía dưới, bị đánh trở về thái ớt thiên tiên sơ kỳ. Mà ở triệt để khu trục hỏa độc sau đó, bị đánh rơi cảnh giới lại sẽ không tùy theo để thằng quay về, nhưng bởi vì căn cơ còn tại, bây giờ lại lần nữa kéo lên cũng không phải việc khó gì. Đến thái ớt thiên tiên hậu kỳ sau đó, mới thật sự là phá cảnh. Đốt một tiếng nhỏ xíu động tĩnh sau đó, Khương Kỳ quanh thân khí cơ tiến một bước khỏe mạnh. Đồng thời, lộ ra một cỗ hoàn mỹ hòa hợp hứng thú. Này chứng minh, Khương Kỳ tại Thái Ức Thiên Tiên nhất đạo trong đã đạt đến viên mãn, cũng là Thái Ức Thiên Tiên cảnh giới đỉnh cao. Hô Khương Kỳ mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một vệ thần quang, mi tâm thần văn càng phát phức tạp, chiếu sáng rạng rỡ. Đại chất tử, chúc mừng ồ ồ. Thất công chúa đứng dậy hô một tiếng, nhưng mà, vừa mới hô lên âm thanh, Tả Hữu đều riêng phần mình có một tay nắm bưng kín thất công chúa miệng. Nàng nghi ngờ trước mắt, đã thấy đại chất tử đứng dậy, dưới chân sinh vân, trực tiếp hướng thiên không mà đi. Cùng lúc đó, bầu trời dường như tối sầm lại. Ô ha, thất công chúa đem Diệu Âm cùng Ngao Lạc thủ lay tiếp theo, trợn mắt nhìn mắt to nhìn hướng lên trời không. Đây là đại chất tử lôi kiếp. Không sai. Ngao Lạc cảm thán nói, vốn cho rằng đại tân sinh vị thứ nhất đột phá thái ớt chân tiên nên Phật môn vị kia, không ngờ rằng Diệu Âm cười nói, hắn từ trước đến giờ là không biết đủ, có dưa hấu, còn muốn càng lớn dưa hấu. Ngao Lạc dường như lơ đãng liếc nhìn Diệu Âm một cái, chỉ thấy kia dung mạo tuyệt thế thiên nữ ngẩng đầu lên, vi quang phát họa ra thiên nga bình thường mảnh cái cổ. Lại hướng lên, kia trong mắt mang theo kiêu ngạo hứng thú, thật chặt nhìn chăm chú cái kia thiên khung chi thượng bóng lưng. Không khỏi, cố kia chột dạ cảm lại một lần xông lên đầu. Ngao Lạc khẽ lắc đầu, đem kia cổ quái suy nghĩ vung ra trong óc, vậy ngẩng đầu, bắt đầu quan sát Khương Kỳ sắp đối mặt lôi kiếp. Thiên khung chi thượng. Khương Kỳ thừa phong mà lên, chỉ thấy cái kia thiên khung chi thượng mây đen càng phát ra nồng nặc lên, từng đạo xích hồng lôi đỉnh ở trong đó thỉnh thoảng tiềm thức. Cửu thiên đại xích thần lôi, cùng thuộc đạo lôi một loại, là ly cung lôi, vì lôi nhóm lửa, nhất là dữ dằn. Khô khụ. Lúc này kia lôi đỉnh trong truyền đến nhất đạo có chút lúng túng tiếng ho khan, sau đó liền một cái Khương Kỳ có chút thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai. Khương chân quân có thể rời bước, như thế thánh địa chúng ta không tốt thi lôi là quan tướng quân âm thanh. Khương Kỳ giật mình ngẩng đầu nhìn xem xét, chỉ thấy cái kia thiên khung chi thượng lóe ra năm vị lôi tướng, đi đầu một vị tự nhiên là quan vũ quan nguyên soái, sau có bằng dụ lưu cát cầu lôi cát tất tông viễn bốn vị lôi quân chia nhóm hai bên. Năm vị lôi bộ thiên quân lộ diện một cái, liền đối với ngọc hư cung chỗ chắp tay hành lễ, sau đó mới nhìn hướng Khương Kỳ, lại tiếp tục gật đầu hành lễ. Là ta sơ sẩy, năm vị lôi quân tiện thể, ta này liền đổi chỗ khác. Khương Kỳ cười lấy hoàn lễ, sau đó cưỡi mây bay mà lên, hướng phía tây phương phi hành vạn dặm, tránh đi côn lôn địa giới, tuyển một chỗ hoang nguyên. Khương chân quân, cẩn thận rồi, này lôi hạ xuống, chúng ta liền khống chế không được. Quan Vũ đối với Khương Kỳ dặn dò một câu. Dường như Khương Kỳ như vậy không tại thông thường trong lôi kiếp, đều là thiên đạo sở định, chẳng qua giao cho lôi bộ thay thế giải quyết thôi. Nói cách khác, này năm vị lôi tướng chỉ phụ trách mở ra lôi kiếp, phía sau làm sao, thực sự không phải bọn hắn có thể khống chế. Thậm chí cũng không biết này lôi đình rốt cục có mấy đạo. Đa tạ quan tướng quân cùng bốn vị lôi quân buôn ba, đợi chuyện chỗ này, tìm cơ hội mời chư vị uống rượu. Khương Kỳ cười ha hả gật đầu. Lôi bộ mấy vị này có thể nói là thiên đình bên trong tầng trong cực ưu tú nhân vật, đánh tốt giao tình không có chỗ xấu. Ngay vậy, năm vị lôi quân trên mặt cũng nhiều ba phần ý cười, Khương Kỳ cố ý kết giao, bọn hắn tự nhiên cũng giống như vậy, trong lòng cũng rất rõ ràng, dù là vẹn vẹn chỉ nhìn chức quan, Khương Kỳ cũng không cần là một tam phẩm chân quân đánh lại. Chứ đừng nói là khác. Trao lẫn nhau sau đó, năm vị lôi quân thân hình biến mất tại trong mây đen. Ông, màu đỏ lôi đỉnh càng phát ra lộng lẫy, mãi đến khi mây đen rung động. Và anh, chừng 10 người ôm ấp quy mô lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí đánh vào Khương Kỳ đỉnh đầu. Cong, Hư không có kiếm minh thanh âm vang lên, lại không phải là Khương Kỳ rút kiếm, mà là mi tâm nở rộ thần quang, cùng kia lôi đỉnh so ra, thật giống như cây kim đối đại truy. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là kia cây kim vì bẻ gãy nghiền nát tư thế đem lôi đỉnh đánh xuyên. Một kích thành công, Khương Kỳ lại nhíu mày tới. Theo lý mà nói, như vậy không tại lẽ thường trong lôi kiếp, đại đa số đều là ba đạo, nhiều nhất chính là cửu đạo, uy lực lần lượt tăng lên. Nhưng đều nhìn xem này đạo thứ nhất lôi, cho dù là dựa theo cửu đạo để tính, cũng vẫn là quá yếu một ít. Khương Kỳ cũng không có cảm thấy là bởi vì chính mình quá mạnh, đây chính là thiên đạo lao ra quy định lôi kiếp, nếu là không năng lực dựa theo người độ kiếp thực lực đến hoạt động cả lôi đình uy lực, đó mới là nói chuyện tào lao. Nói cách khác, Khương Kỳ lần này lôi kiếp, chí ít không chỉ cửu đạo, về phần hạn mức cao nhất Khương Kỳ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, con ngươi chìm yên tĩnh trở lại. Sợ là một hồi trận đánh ác liệt. Vâng. Lúc này, lại là một tia chớp rơi xuống, Khương Kỳ vẫn như cũ vì thiên nhãn thần quang phá đi, chân mày nhíu càng sâu. So với đạo thứ nhất, này đạo thứ hai lôi đỉnh, thế mà không có gì để thăng. Lúc này rốt cục muốn bổ ta bao nhiêu lần? Khương Kỳ có chút bất đắc dĩ, nhưng tất nhiên lôi kiếp đã khởi động, tuyệt đối không có lùi bước có thể. Vâng. Dường như không có dừng lại, đạo thứ ba lôi kiếp ầm vang rơi xuống. Khương Kỳ đưa tay nắm tay, bóp quyền ấn, trực tiếp đánh vào kia lôi đỉnh chi thượng. Sau một khắc lôi đỉnh tản đi, trên nắm tay lôi đỉnh cuốn lượn quanh. Khe khe tê dại đương theo lấy Khương Kỳ bung ra nắm đấm mà biến mất không thấy gì nữa. Lại là như vậy, uy lực không có bao nhiêu để thăng. Nhưng này đã ba đạo lôi đỉnh. Khương Kỳ dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt quái dị lên. Thiên đạo lao ra, năng lực tạm dừng một chút không? Để cho ta đi mượn cái bảo liên đăng. Trong truyền thuyết, thượng cổ chi sinh linh xuất sinh liền bước vào thái ớt người vô số kể, nhưng như thế đoạt tiên điệu tạo hóa, tự có lôi kiếp khảo nghiệm. Lúc này, tại lôi kiếp bên ngoài, vang lên nhất đạo Khương Kỳ âm thanh rất quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chính là nhà mình sư tổ, Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân đối với Khương Kỳ hơi cười một chút, tiếp tục nói, trong đó chi người nổi bật, hắn khảo nghiệm càng là hơn hùng vĩ, chứng lôi đỉnh 120 đạo, vì chứng lòng cầu đạo. Tốt độ tôn, so sánh kia thượng cổ sinh linh vừa ra đời muốn đối mặt như vậy lôi kiếp, ngươi đã coi như là vận khí tốt. Khương Kỳ nghe vậy, cười khổ nói, như vậy vật khí, tôn nhi còn không phải thế sao rất muốn. Trải qua Ngọc Đỉnh chân nhân một nhắc nhở như vậy, Khương Kỳ cũng đã có thể xác định, chính mình giờ phút này đối mặt lôi kiếp, lại là thượng cổ thiên kiêu nhóm cùng quản. Chứng lôi đỉnh 120 đạo, cũng có trách trước đây ba đạo không có uy lực gì để thắng, vì lớn cũng ở phía sau anh. Vâng. Đang khi nói chuyện, lại là ba đạo lôi đình rơi xuống, Khương Kỳ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hiện lên kiếm quang, đem kia ba đạo lôi đình chẩm diệt, nhưng tương tự, ngón tay đã tại run nhẹ nhẹ. Nay đạo thứ 6 lôi đình, uy lực đã là đạo thứ nhất gấp đôi. Như vậy xuống dưới, phía sau lôi đình uy lực, Khương Kỳ đã không dám nghĩ. Và 120 đạo lôi đình cũng bổ xong, Khương Kỳ không chết cũng phải ném hơn phân nửa cái mạng. Sư tổ cứu ta. Khương Kỳ vẻ mặt đau khổ, cũng không quay đầu lại hô. Gấp cái gì? Ngọc Đỉnh chân nhân chẳng hề để ý nói, nhưng trên tay lại lập tức bung lên. Nhất đạo linh quang chui vào Khương Kỳ linh đài thức hải. Khương Kỳ chỉ cảm thấy trong óc nhiều từng đạo phức tạp kinh văn, cuối cùng ngưng tụ làm một phương ngọc sách. Kỳ danh là Bát Cửu Huyền Công. Chương 214, Luyện Bách Hải Như Ngọc, Đạp Thái Ức Chân Tiên. Chương 214, Luyện Bách Hải Như Ngọc, Đạp Thái Ức Chân Tiên. Cổ sống của ngươi đại long đã tu thành ngọc cốt, đoán thể thiên bước đầu tiên đi vô cùng ổn. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng ở lôi kiếp bên ngoài, nói với Khương Kỳ, tiếp đó chính là đem ngọc cốt tu luyện Bách Hải, tới lúc đó mới xem như bước đầu đoán thể thành công. Khương Kỳ cẩn thận nghe, tiến lặng gật đầu. Bát Cửu Huyền Công thật là phức tạp, nhưng trăm sông đổ về một biển, đại khái lên điểm là hai cái bộ phận. Đoán thể cùng luyện pháp. Cái trước cụ thể đến chi tiết, chính là cốt, huyết, thịt, bì, do sâu đến cạn, cuối cùng tập hợp đủ thân tinh thần và thể lực, rèn đúc ngũ tạng, đoàn luyện ngũ hành. Đến nơi này, đoán thể thiên mới xem như hoàn toàn tu thành. Về phần phía sau luyện pháp thiên, Khương Kỳ không có đi nhìn xem, bây giờ nhìn cũng vô dụng, không có căn cơ, hoàn toàn tu không được. Đem hoàn chỉnh đoán thể thiên, hoặc nói Bát Cửu Huyền Công nửa phần trên nhớ kỹ trong lòng sau đó, Khương Kỳ ngồi xếp bằng xuống. Đây hết thể nói đến chậm, nhưng trên thực tế chẳng qua là hai câu nói công phu. Vâng, 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 vâng. Liên tiếp không ngừng bốn tiếng tiếng sấm vang lên. Bốn đạo xích hồng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đến phụ cận, lại phản phất có linh tính đồng dạng tại tích lũy tại một chỗ, trực tiếp đánh phía Khương Kỳ thiên linh. Nhưng mà lần này, Khương Kỳ cái gì động tác đều không có, chính là lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Lôi đỉnh rơi xuống, lại là hỏa diễm bốc hơi. Nay cửu thiên đại xích thần lôi vốn là hỏa lôi, nhất là dữ dằn, bây giờ lại vừa bận là Khương Kỳ sử dụng. Tại một mảnh xích hồng trong, tóc của Khương Kỳ lông mày và bị một nháy mắt cháy sạch sẽ. Chẳng qua bây giờ Khương Kỳ không một chút nào quan tâm những thứ này. Bốn đạo lôi đỉnh trong tuyệt đại bộ phận uy năng đều bị Khương Kỳ dẫn vào thể nội, thường ngày làm như vậy thuần túy là tìm cho mình không được tự nhiên. Nhưng bây giờ có Bát Cửu Huyền Công đều không đồng dạng. Này ly cung hỏa lôi trở thành Khương Kỳ tu hành Bát Cửu Huyền Công chất dinh dưỡng. Lôi hỏa rèn luyện Khương Kỳ xương cốt, bốn đạo lôi đỉnh xung dưới, trừ ra nguyên bản đều chiếu sáng rạng rỡ, giống như ngọc chất cổ sống đại long bên ngoài, xương bả vai vậy nhiễm lên khẽ khẽ ôn nhuận xanh ngọc. Ngày bình thường nếu là muốn làm từng bước tu luyện ra ngần ấy xanh ngọc, không phải có 1-2 năm khổ công không thể. Nhưng bây giờ, chẳng qua là trong nháy mắt thôi. Đương nhiên, tác dụng phụ không phải là không có, lôi đỉnh nhập thể mang tới tê dại kịch liệt đau nhức, vậy cùng nhau gia tăng tại thân. Chẳng qua điểm ấy lại giới, tự nhiên tại Khương Kỳ trong giới hạn chịu đựng. Khương Kỳ ngược lại cảm thấy có chút thoải mái, cũng không phải hắn có cái gì đặc thù đam mê, mà là tại tiếp nhận đau nhức đồng thời, có thể nhìn thấy Bát Cửu Huyền Công từng chút một bổ ích. chỉ có thể nói đau nhức cũng vui vẻ. Khương Kỳ bên này tu hành nhìn bắt cửu về công, lôi kiếp lại không khách khí với hắn, trong chớp mắt lại là từng đạo lôi đỉnh đánh xuống. Lôi hỏa nặng nề, thằng anh này phạm vi ngàn dặm trải rộng đất chết. Ngươi nói là như thế nào hỏa? Chỉ thấy kia khói đen mặc mạc, ngọn lửa hồng bừng bừng. Khói đen mặc mạc, trường không không thấy một thiên tinh, ngọn lửa hồng bừng bừng, mặt đất có ánh sáng ngàn dặm xích. Này lôi hỏa cùng nhau, thám như xích bích đêm ác chiến, đấu qua cùng a phòng nội hỏa. Cũng phải thua thiệt Khương Kỳ chọn đất này giới chính là một mảnh hoang nguyên, mấy ngàn dặm trong không có người ở, lúc này mới không có tạo xuống vô tội sát nghiệt. Lôi đỉnh không gián đoạn hạ xuống, cũng không ngừng bị Khương Kỳ tu nạp nhập thể, đoàn luyện bách hải. Ở chỗ nào lôi kiếp bên ngoài, có bốn người quan sát. Nguyên lai là Diệu Âm Ngao Lạc cùng Thất Công Chúa ba người tìm đến, tình cờ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân gặp được, chào sau đó, liền ở chỗ này nhất đạo nhìn Khương Kỳ độ kiếp. 58 nói. Thất Công Chúa trợn mắt nhìn mắt to, nhất đạo đến lấy, trên mặt lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đỉnh chân nhân, hỏi: "Chân nhân, đại chất tử năng lực chịu đổi sao?" Thất Công Chúa xin yên tâm. Ngọc Đỉnh chân nhân cúi đầu mỉm cười nói: "Tất nhiên không việc gì." Ngắn ngủi bốn chữ, chém đinh chặt sắt bình thường, không chỉ có là đối Khương Kỳ có tự tin, cũng là đối Bát Cửu Huyền Công tự tin. Ngọc Đỉnh chân nhân tại con đường chi thượng, kiêu ngạo nhất người có ba. Một thì chính là Dương Tiễn, hai chính là Ngọc Đỉnh sát kiếm, ba cái chính là này tại Ân Sư Ngọc Thanh Thánh Nhân chỉ đạo bên dưới sáng lập ra Bát Cửu Huyền Công. Thời gian từng điểm quá khứ, lôi đỉnh nhất đạo tiếp lấy nhất đạo rơi xuống. 110 nói. Thất Công Chúa kêu lên, khẩn trương nói, còn kém một điểm cuối cùng, còn thiếu một chút. Trong lôi kiếp, Khương Kỳ mở mắt ra, song trong mắt lóe lên xanh ngọc thần quang. Kém một chút. Giờ phút này, Khương Kỳ quanh thân bách hải tất cả lộ ra ngọc chất ôn nhuận lưu quang, nhưng mà xương sọ thiên linh lại kém như vậy một tia. Cuối cùng này một điểm, cũng là điểm khó khăn nhất. Ầm ầm. Lúc này, cái kia thiên khung chi thượng mây đen, trước nay chưa có âm trầm. Xích hồng lôi đỉnh là như vậy bắt mắt, như là như rắn tại trong mây đen xoay quanh, tỉ mỉ đến một chút, vừa vặn 10 đạo. Cuối cùng này 10 đạo lôi đỉnh áp vũ thật lâu, còn tại trong mây đen, ở chỗ nào đem phát không phát thời khắc, liền dung hợp làm một đạo. Ông. Cuối cùng này lôi đỉnh rơi xuống một cái mắt, lại không có gì động tĩnh lớn, ngược lại là lặng yên không một tiếng động. Nhưng chính là này trong im lặng, mới có đại khủng bố. Chờ chính là ngươi. Khương Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, liên tiếp bị đánh 110 dưới, nhất đạo đây nhất đạo uy lực mạnh hơn, nhưng Khương Kỳ Bát Cửu Huyền Công cũng bị rèn luyện càng ngày càng mạnh, thậm chí đã đến không có cảm giác gì tình trạng. Do đó, cuối cùng này mười hợp nhất tiệp chính là Khương Kỳ mong muốn. Có thể hay không đoán bách hải như ngọc, có thể hay không triệt để đặt vững Bát Cửu Huyền Công căn cơ, đều nhìn xem cuối cùng này nhất đạo lôi. Lôi đình y mắng rơi xuống, rơi vào trên người Khương Kỳ. Trong nháy mắt đó, ánh lửa cùng lôi quang cùng nổi lên, liên đối nhìn huyết đục ngũ tạng đều bị chiếu rọi trong suốt, nhưng chính là có một bộ khung xương vững như núi. Khương Kỳ cắn răng, cơ hồ là bằng vào bản năng tại vận chuyển Bát Cửu Huyền Công. Cuối cùng này lôi đỉnh có chút vượt qua Khương Kỳ đoán trước mánh. Nhưng Khương Kỳ hay là đứng vững, lôi đỉnh ra thân sau đó, ước chừng qua một nén hương thời gian. Ông ôn nhuận xanh ngọc thần quang theo Khương Kỳ toàn thân thấu thể mà ra, dọn sạch Khương Kỳ trên người bao phủ còn sót lại lôi đỉnh. Bát Cửu Huyền Công căn cơ triệt để đặt vững. Còn không đợi Khương Kỳ đi tỉ mỉ trải nghiệm, một vòng mới biến hóa đến rồi. Nhục thân cũng tốt, linh hồn cũng được, sở thuộc tại Khương Kỳ tất cả cũng tại tỏa sáng tân sinh. Tóc lông mày và lại lần nữa mọc ra, mỗi một cái lỗ chân lông cũng tại dâng lên nhìn thần quang. Biến hóa kỳ dị vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở, sau đó liền đột nhiên co vào, giờ phút này lại đi nhìn xem Khương Kỳ, lại không nhìn thấy nửa phần thần dị, giống như biến thành một cái người phàm bình thường. Toàn thân trên dưới, không nhìn thấy một điểm thuộc về tiên nhân đặc chất. Thái ớt người, thái nhất vậy. Chân tiên người, trả lại quy chân vậy. Đến thái ớt chân tiên cảnh giới, trong lúc phất tay, thần hoa nội liễm, tất cả biến hóa chỉ có bản tâm được gặp. Hô Khương Kỳ mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt thế giới càng biến đổi thêm thật. Cũng đúng thế thật thái ớt chân tiên cảnh giới mang tới gia trì, tự thân trả lại quy chân, đến mang nhìn trải nghiệm thế giới lúc cũng càng thêm thật. Nơi này thật cũng không phải là chân thực, mà là càng thêm tới gần đạo và lý, có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa. Tu hành tu hành, tu chính là một cái thật. Đến cảnh giới này, mới tính là có tư cách thể ngộ chân chính đạo và lý. Thái ớt chân tiên trước đó, nhiều hơn nữa là thế giới này tại ảnh hưởng ngươi, mà ở thái ớt chân tiên sau đó, thì có thể đi thể ngộ thế giới này đâu đâu cũng có, đan xen đạo và lý, thử nghiệm do tự thân đi ảnh hưởng thế giới. Đương nhiên, có tư cách này, không đại biểu hiện tại liền có thể làm được. Kia nhất định là một cái mười phần quá trình khá dài. Thái ớt chân tiên chẳng qua là tại vạn dặm đường trong bước ra bước đầu tiên, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Khương Kỳ đứng dậy, không thấy động tác như thế nào, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở sư tổ trước mặt. Chắp tay, hành lễ. Sư tổ, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Chương 215, tu thành Bát Cửu Công, quay lại quán Giang Khẩu. Chương 215, tu thành Bát Cửu Công, quay lại quán Giang Khẩu. Nhìn trước mắt Trung Linh Dục Tú Đồ Tôn, Ngọc Đỉnh chân nhân hơi cười một chút, sau đó khoát tay. Ông thần quang thiểm thước, hóa thành một chiếc đại ấn, thẳng đến Khương Kỳ mà đi. Một kích này xảy ra bất ngờ, mang theo tràn trề đại lực. Khương Kỳ lại không tránh không né, chỉ là hai tay giao nhau trước người, gắng gượng dựa vào nhục thân đỡ được một kích này. Đại ấn hóa thành thuần túy linh khí tứ tán, mà Khương Kỳ bậy bừng bừng lui lại mấy bước, giơ cánh tay lên nhìn thoáng qua, đã bị đánh ra máu ứ đọng. Khương Kỳ không thèm quan tâm lắc lắc cánh tay, cười nói: "Sư tổ, làm sao?" "Không kém." Ngọc Đỉnh chân nhân thỏa mãn gật đầu, nói ra: "Vẹn vẹn bằng vào nhục thân, liền có thể ngăn trở thái ớt chân tiên hậu kỳ một kích, nhìn tới này đoán cốt tiên ngươi coi như là triệt để tu thành." Khương Kỳ nhìn trên cánh tay mình máu ứ đọng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cười nói cho cùng, công pháp này cũng là sư tổ ngài sáng tạo ra, tự nhiên có uy năng như thế. Lau cá. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười mắng một câu, nhưng rất hiển nhiên đối vãn bối định đoạt rất được lợi. Tổ tôn hai cái nói mấy câu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn lướt qua Khương Kỳ bên cạnh tam nữ, cười ha ha, nói, các ngươi người trẻ tuổi tự đi chơi, vần đạo quay lại động phủ đi vậy. Dứt lời, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu. Kỳ Nhi, sau 10 ngày, tới Ngọc Hư Cung, Nam Cực Sư Minh muốn gặp ngươi. Khương Kỳ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, đáp lại nói, đệ tử đi nhớ. Đợi Ngọc Đỉnh Chân Nhân rời khỏi, Ngao Lạc cũng nói, Khương Kỳ đạo hữu, đã không có gì, ta này liền hồi Đông Hải đi. Khương Kỳ gật đầu, chắp tay nói, đa tạ công chúa trong khoảng thời gian này chăm sóc, ngày sau tất nhiên đến nhà nói lời cảm tạ. Ngao Lạc không nói chuyện, chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Diệu Âm, sau đó nhẹ lướt đi. Khương Kỳ đám người đưa mắt nhìn Ngao Lạc sau khi rời khỏi, thất công chúa có chút chờ không nổi nhảy ra ngoài. Đại chất tử, mang ta đi chơi. Bảy ánh mắt của công chúa sáng lấp lánh chằm chằm vào Khương Kỳ, trong thần sắc tràn đầy chờ mong. Bồ Đề tổ sư nói với nàng rất rõ ràng, đoạn này ngày nghỉ sau đó, tiếp xuống tới chính là khổ tu, thậm chí chỗ tu hành đều không tại trong tâm giới. Do đó, thất công chúa vô cùng chân quý cuối cùng này thoải mái thời gian. Khương Kỳ nghe vậy, lại cười khổ một tiếng, xin lỗi nói, tiểu cô, xin lỗi, ta trong khoảng thời gian này sợ là không rảnh. A, thất công chúa hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nói, đại chất tử muốn đi làm cái gì? Khương Kỳ bất đắc dĩ nói, sư tôn bế quan, cô cũng tại Hoa Sơn thoát thân không ra, thần nữ miếu bên ấy vẫn còn tốt, nhưng quán giang khẩu nhị lang thần miếu lại không người ứng phó. Tại sư tôn xuất quan trước đó, ta phần lớn thời gian đều phải tại quán giang cầu đợi. Cũng đúng thế, thật bất đắc dĩ chỗ, nhà mình hai cái thần chỉ đều là chính mình tới làm người coi miếu. Thần nữ miếu bên ấy, tại Hoa Sơn coi như là có cũng được mà không có cũng không sao, rốt cuộc cho dù không có thần nữ miếu, Hoa Sơn đại thần còn có rất nhiều. Nhưng quán giang khẩu nhị lang thần miếu không giống nhau, tất cả quán giang khẩu cùng với xung quanh mắt tính đều chỉ nhận một cái nhị lang thần miếu. Bây giờ Dương Tiễn bế quan, mà hắn thủ hạ Mai Sơn lục thần cũng đều nói đến làm cho Khương Kỳ trở về chủ trì đại cục. Cuối cùng Dương Tiễn là chúa công, bọn hắn là thần tử, tuyệt đối không tốt đi quá giới hạn, ngày bình thường gọi nhau huynh đệ, đó là Dương Tiễn không câu nệ tiểu tiết, bọn hắn vậy cảm niệm này ơn chi ngộ, có thể liên quan đến thần chỉ tín ngưỡng, thậm chí cả dân sinh đại sự, tất nhiên phải Khương Kỳ cái này đệ tử duy nhất đi chằm chằm vào, như thế mới tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khương Kỳ mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không hề có ý định cự tuyệt, bản này nên là chính mình phải nhận lãnh tới trách nhiệm. Kỳ thực sớm tại sư tôn vừa mới bế quan lúc, Khương Kỳ nên hồi quán giang khẩu trấn giữ, nhưng ngày sau đó mọi việc phong phú, cho tới bây giờ mới rút ra không tới. Vậy được rồi. Thất công chúa có chút thất lạc, nhưng nàng cũng không phải là đứa bé không hiểu chuyện, tất nhiên đại chất tử có chính sự muốn làm, chính mình tự nhiên là không thể quân lấy hắn. Tiểu thất. Diệu Âm ở một bên mỉm cười nói, ta gần đây không có gì, liền cùng ngươi dạo chơi làm sao. Nói xong, đưa cho Khương Kỳ một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Khương Kỳ cảm kích trước mắt. Tốt. Thất công chúa liên tục gật đầu, nói ra, Diệu Âm tỉ tỉ thật tốt, đây đại chất tử đều tốt. Dứt lời, còn trừng Khương Kỳ một chút. Hiểu chuyện về hiểu chuyện, nhưng tiểu nữ nhi tâm tư như thế nào đơn giản như vậy. Này không khỏi đoán trách đúng là bình thường. Khương Kỳ. Hảo gia hỏa, này khuôn mặt nhỏ biến, ta cái này thất sủng. Bất đắc dĩ lắc đầu, và Diệu Âm thương lượng với thất công chúa một hồi, cuối cùng thất công chúa quyết định đi trước Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tìm đại hầu tử chơi. Lý do rất đơn giản, dựa theo thất công chúa lời giải thích, hai ngày trước đại hầu tử đều cho nàng gửi thư tín, nói muốn cùng Na Cha Tam Thái tử đi làm lớn chuyện, hỏi nàng một chút muốn không nên dính vào một ước. Thế là thất công chúa thật hưng phấn, nếu không phải đột nhiên ra Khương Kỳ cái này việc chuyện, thất công chúa đã cùng hai vị kia đại gia thắng lợi hội sư. Khương Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệu Âm, thấp giọng nói, chú ý an toàn. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, hầu ca cùng Na Cha tụ cùng một chỗ chuẩn không có chuyện tốt. Có trời mới biết hai vị này muốn đi làm bao lớn chuyện. Thậm chí hai người bọn họ này theo một ý nghĩa nào đó coi như là đem thất công chúa kéo đi làm bia đỡ đạn hành vi, rất khó nói có phải không có cựu mộ gia âm thầm thụ ý rất đơn giản. Hầu ca cùng Na Cha mặc dù không cách nào vô thiên, nhưng không nốc, trong lòng có chừng mực. T. Khương Kỳ nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy mình hay là muốn tại quán giang khẩu tốt. Yên tâm, và đem tiểu thất đưa đến Hoa Quả Sơn, ta liền đi quán giang khẩu tìm ngươi. Diệu Âm lưu hòa mà cười cười. Có thể lời này vừa nói ra, thất công chúa có chút không vui. Diệu Âm thấy thế, nhập thân vào thất công chúa bên thai nói vài câu, vì trước giờ bố trí nhất đạo cấm chế nguyên nhân, Khương Kỳ cũng không có nghe được Diệu Âm nói rất đúng cái gì. Mặc dù cấm chế này không phòng được bây giờ Khương Kỳ, nhưng Khương Kỳ cũng không có chủ động đi nghe. Chỉ thấy bảy ánh mắt của công chúa càng ngày càng sáng, cuối cùng một bộ vì ngươi ta thế nhưng bị ủy khuất tần sắc, nhón chân vô Diệu Âm bà bay. Cuối cùng Khương Kỳ cũng không biết Diệu Âm nói cái gì, chỉ thấy hai người đã đạt thành chung nhận thức. Đưa mắt nhìn thất công chúa cùng Diệu Âm rời đi sau đó, Khương Kỳ lắc đầu, gọi ra một đóa tiên vân, dưới chân đạp một cái. Chợt, tiên vân sắp tán chưa tan, mà Khương Kỳ thì mượn kia phản xung lực đạo triển khai cân đổ vân, một đường hướng phía quán giang khẩu mà đi. Không bao lâu, đến quán giang khẩu địa giới, Khương Kỳ mắt túi xuống nhìn lại, chỉ thấy khắp nơi yên vui, bách tính mỗi người quản lý chức vụ của mình, kháo sơn ăn sơn, dựa vào thủy nước ăn, lớn đất cày bốn tuổi, tiểu nhân đỡ như cầm bữa. Mặc dù không coi là nhiều giàu có, nhưng thời gian cũng coi như khoan khoái. Bây giờ thế đạo này, có như vậy bách tính ăn cư, trời yên biển lặng, đã là hiếm thấy trên đời. Khương Kỳ trong lòng hiểu rõ, ở trong đó hơn phân nửa đều là nhị lang thần miếu công lao. Ngược lại không là chính hắn thổi phồng chính mình, mà là sự thực. Bây giờ này quán giang khẩu địa giới, ngươi có thể không cúng nhị lang ra, nhưng nếu là có một câu bất kính, chính là 3 tuổi tiểu nhi đều sẽ thối thượng nhất khẩu. Dễ dàng nhất bị che là bách tính, mà nhất là sáng mắt sáng lòng cũng là bách tính. Phàm nhân cả đời mấy chục năm, hiểu rõ ai tình cảm chân thực tốt cho bọn họ. Bởi vì Dương Tiễn cùng mặt khác tiên thần khác nhau, từ nhỏ liền nhận hết cực khổ, cũng biết nhân gian khó khăn. Khương Kỳ trong lòng cảm thán, một đường đi tới Nhị Lang thần miếu chỗ, vì Nhị Lang thần miếu làm hệ tâm, chung quanh có vẻ đây cùng địa phương khác càng thêm bận rộn. Không nói chen vai thích cánh, cũng là cách cái hai, ba bước có thể đụng phải người. Những người dân này có xếp tại Nhị Lang thần trước miếu chuẩn bị dâng hương khách hành hương, có thể càng nhiều hơn là cầm các loại đồ vật tại hai bên đường phố bố trí. Nhìn mang mang lục lục dân chúng, Khương Kỳ đối một màn này cũng không tính lạ lắm. Một bên nhìn xem, một bên thân hình rơi xuống đến, còn chưa kịp đi đến mấy bước, đâm nghiêng trong liền đi đến một tôn đại hán. Khang thúc thúc. Khương Kỳ đang chuẩn bị hành lễ, kia Khang thái úy lại một phát bắt được Khương Kỳ. Tốt tiểu gia của ta ra, thời cơ bắt đầu gấp, ngày mai chính là hội chùa, chỉ chờ ngươi. Chương 216, Nhị Lang thần miếu thăng chướng chương 216, Nhị Lang thần miếu thăng chướng hội chùa. Khương Kỳ nghe vậy, cười hiểu ý, nói, ta hoàn đạo chúng quanh nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt, quả nhiên là đến lúc này. Hội chùa nói chuyện từ xưa đến nay, mà đặt ở quán giang khẩu địa giới, càng là hơn gần với ngày Tết thịnh hội. Nay hội chùa ngay cả khai 7 ngày, trừ ra dân chúng nhờ vào đó bù đắp nhau bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là cực kỳ thịnh đại chương trình, chính là thủ thần. Thu ngươi, ta ơn vậy. Mà để ở chỗ này thì là quán giang khẩu tất cả bách tính đối Nhị Lang chân quân cung phụng, dùng cái này cảm tạ Nhị Lang chân quân đã qua một năm bảo hộ. Nói như vậy, tiểu này thủ thần đều là cung phụng cùng chỗ thủ thần linh thần chức giống nhau đồ vật là cấp phẩm. Có thể tỉ mỉ đến một chút rồi sẽ phát hiện, Nhị Lang chân quân thần chức quá nhiều rồi. Mưa thần, phong thần, hạt thóc thần, san thần, trẻ nhỏ thần hộ mệnh, thậm chí cả cực thần. Ngoài ra, còn dọc theo bội thu thần, sơn thần, thổ địa thần, thậm chí quyền thần ứng thần chi loại. Có thể nói, một tôn Nhị Lang thần liền đem quán giang khẩu tất cả dân sinh cũng bao trọn vẹn còn có thừa. Do đó, quán giang khẩu thủ thần miếu sẽ từ trước đến giờ long trọng náo nhiệt, trọn vẹn kéo dài 7 ngày. Mà trong 7 ngày này, cũng không phải là dân chúng bận rộn, liên đối nhìn Nhị Lang thần miếu cũng phải bận rộn. Dân chúng đội vàng cung phụng, đội vàng khen thần, đội vàng chuẩn bị hội chùa. Mà Nhị Lang thần miếu thì cần muốn lắng nghe dân chúng tâm nguyện, chọn hắn thiện giả mà toàn hắn mong muốn, chọn hắn ác giả mà phạt tội lỗi chứ. Ngoài ra, còn muốn gom tín ngưỡng, dọn sạch tà túy, gột rửa tứ phương. Phải biết, quán giang khẩu địa giới nhiều sơn nhiều thủy, lại thêm nơi đây bách tính an cư lạc nghiệp, dễ dàng nhất thu hút tà túy yêu ma và tồn tại rình mò. Cho dù là có Nhị Lang chân quân kia giết ra tới thiết chiêu bài đứng ở nơi này, vậy không tránh khỏi có kia không có mắt. Thật sự cho rằng Dương gia mộ phủ 1200 thảo đầu thần là ăn cơm khô. Những thứ này thảo đầu thần lớn nhất nhiệm vụ chính là tại Mai Sơn lục tướng dẫn đầu xuống gột rửa tà túy, ngẫu nhiên còn có thể vượt qua quán giang khẩu, đi hưởng ứng chung quanh địa giới sơn thần thành hoàng cầu viện. Trước đây phong thần đại kiếp, trừ ra sắc phong 365 tinh quân bên ngoài, hạ giới thổ địa thành hoàng cũng đều để trống. Quán giang khẩu chung quanh địa giới, dường như cũng đã từng là Dương Tiễn trước đây bộ hạ cũ. Dương Tiễn đối đãi người bên cạnh, đó là thật không thể nói. Mà mua đến hội chùa thời điểm, nhân khí hừng hực, hấp dẫn nhất yêu ma quỷ quái tà túy ác linh. Thường ngày như vậy hành động, đều là Dương Tiễn tự mình cầm đao, hay là tại Dương Tiễn bế quan lúc, do Dương Tiễn thay thế. Bây giờ Dương gia hai vị người chủ sự cũng có chuyện bận rộn, việc này tự nhiên là rơi vào Khương Kỳ trên đầu. Khang thúc thúc. Khương Kỳ một bên bị Khang thái úy lôi kéo tiến về Nhị Lang thần miếu, một bên cười nói, chuyện như thế ngài vài vị thúc thúc sắp đặt chính là, cần gì phải và vãn bối quay về. Nói rất mê sảng. Khang thái úy cười mắng, chúng ta là thần tử, ở đâu năng lực đi quá giới hạn. Còn nữa nói, dân chúng bái là chúa công, cầu là Nhị Lang chân quân phù hộ, chúng ta ha có thể bao biện làm thay. Tuy nói vậy, nhưng cho dù vãn bối đến chủ trì, chuyện như thế sớm có cựu lệ, vãn bối cũng bất quá là dập theo quân cũ, làm một cái ra lệnh mà thôi. Khương Kỳ bất đắc dĩ cười nói, cụ thể nguyên do sự việc còn phải là chư vị thúc thúc đi làm. Muốn chính là ngươi ra lệnh. Khang thái úy cười nói, như thế mới tính danh chính ngôn thuận. Dứt lời, đã đến Nhị Lang thần miếu trong, hai người đều mang cấm chế, tầm thường phàm nhân không nhìn thấy bọn hắn. Lúc này, Khang thái úy nghiêm mặt nói, Kỳ Nhi, có một chuyện, chính là chúng ta những thứ này làm thúc thúc thương lượng xong, muốn nói cùng ngươi nghe. Bây giờ, chúa công chính là nhất phẩm đại thần, tại Thiên đỉnh khai phủ kiến nhà, một sáng xuất quan, mọi việc phong phú. Mà chúng ta không có thiên lục, không lên trời tạo, chính là thảo đầu thần, chúng ta cũng không cần loại kia thân phận. Chỉ cần giúp đỡ chúa công bảo vệ tốt quán giang khẩu cơ nghiệp chính là. Có thể chúa công bây giờ chính là Ngũ Vương Huyên Hách chân phủ chi chủ, tất nhiên không có nhàn hạ chăm sóc quán giang khẩu. Đây là chúng ta Dương gia căn cơ sở tại, cũng là chúa công Long Hưng chi địa, không thể có mất, cuối cùng cần một người tới khơi mào đại lương. Người này, chứ người ra không còn có thể là ai khác. Khương Kỳ nghe xong, vậy đã hiểu Khang thái úy ý nghĩa, thận trọng gật đầu, nói, đây là vãn bối việc nằm trong phận sự. Hào hai tử. Khang thái úy lúc này mới cười lấy vô vô Khương Kỳ bà bay. Đi theo ta, chúng ta đã hội tụ 1200 thảo đầu thần, cũng tất cả mộ phủ thần tử, chỉ chờ ngươi kiểm tra thực hư. Khương Kỳ nghe vậy, nghiêm mặt nói, Khang thái úy nghe lệnh. Thần tại. Khang thái úy vậy thu hồi trưởng bối một mặt, nghiêm túc khôi giáp, vì thần lễ tương hợp. Truyền tam mệnh, khai nha môn, thăng chủ soái liều lớn. Duy. Nhị Lang thần trong miếu tiểu thế giới. Khương Kỳ ngồi ngay ngắn chủ vị, dưới đây Khang Trương Diêu Lý Tứ thái úy, Quách Duy thẳng kiện nhị tướng quân, cùng với 12 vị thảo đầu thần bách phu trưởng. Có khác một đám vị phán văn thư đứng thẳng hai bên. Khương Kỳ liếc nhìn dưới đại cả đám người, cười nói, chư vị đều là người trong nhà, bây giờ sư tôn bế quan, chỉ ta tiểu tử này chủ trì lần này hội chùa, còn xin chư vị chung sức hợp tác. Chúng ta tất tận tâm tận lực. cả đám và đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ngỗ nghịch Khương Kỳ mặt mũi, không nói đến bọn hắn trong lòng nội tình bên trong cung phục Dương Tiễn, chính là nói khó nghe một ít, Dương Tiễn chỉ là bế quan, cũng không phải chết rồi. Khương Kỳ suy nghĩ một lúc, nói ra, một đám công việc đều có cựu lệ mà theo, chư vị các gan hắn trước, theo thường ngày chi quy, Nhật Du thần Dạ Du đều xuất động, không dừng ngủ đêm. Văn thư quỷ phán, gom tất cả tín đồ hương hỏa cầu nguyện, báo đến ta chỗ. Khang Trương Diêu Lý Quách thân trực kiến, các lính 200 thảo đầu thần tuần hành tứ phương, gặp yêu ma quỷ quái tà túy ác sát, không hỏi nguyên do, tất cả giết chi. Khương Kỳ một cái hạ lệ. Cuối cùng, nhị lang thần miếu cả đám người tất cả chắp tay hành lễ. Chúng ta xin nghe thiếu chủ chi mệnh. Lại đi. Khương Kỳ phất phất tay, mọi người liền sôi nổi lui ra, tiến đến sắp đặt tất cả công việc. Trong lúc nhất thời, lều lớn trong chỉ còn lại Khương Kỳ một người. Mà Khương Kỳ vậy không phải là không có sự việc làm, hắn sau đó phải viết một cái đáp tử. Là về sư tôn Dương Tiễn. Rốt cuộc bây giờ sư tôn đã không phải là nhị phẩm chân quân, mà là nhất phẩm thần quân, thăng quan đại hảo sự, tự nhiên muốn nhường quán giang khẩu các đồng hương nhất đạo ăn mừng ăn mừng. Nhưng việc này nói đến có chút lúng túng, vì tấn thăng sau đó Dương Tiễn, nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là quán giang khẩu thần. Do đó, Khương Kỳ cái này phong đáp tử đi lên, bên ngoài là xin chỉ thị, xem xét có thể hay không đem nhị lang chân quân tấn thăng thông tin nói cho quán giang khẩu tính. Thực chất thì là một cái thăm dò, xem xét Dương Tiễn tấn thăng sau đó còn có thể hay không giữ lại quán giang khẩu thần vị. Đây mới là trọng điểm. Đương nhiên, Khương Kỳ y hê men hành, trừ phi Thiên Xu viện mấy vị kia đại thần đầu óc rút, nếu không sẽ không lắc đầu. Bây giờ cái này đáp tử cũng chỉ là đi cái quá trình, nhưng cái này quá trình vậy nhất định phải đi. Mặc dù mọi người đều biết, Dương Tiễn cho dù thăng lên, quán giang khẩu vẫn như cũng là người ta đất phần trăm. Nhưng Thiên Xu viện cũng là muốn mặt mũi, ta không thể lên vội vàng đi nói với ngươi a. Hiện tại tốt, Khương Kỳ này đáp tử vừa đi lên, Thiên Xu viện lại thuận nước đẩy thuyền, tùy tiện tìm một lý do, giữ lại Dương Tiễn tại quán giang khẩu thần chức đều xong việc. Quy củ nha, chính là chơi như vậy. Viết xong đáp tử, Khương Kỳ đứng dậy, phần thiên hiến biểu. Chờ đến buổi tối, Thiên Xu viện biên nhận đáp tử liền xuống tới, ném đi đống triệt từ tạo, hạch tâm đều một câu, chuẩn đồng ý Dương Tiễn giữ lại quán giang khẩu tất cả thần vị. Khương Kỳ nhìn thoáng qua liền thu bảo. Lúc này, có một vị quỷ phán thông báo, bẩm thiếu chủ, ngoài có một vị Tây Côn Lôn tiên nữ, nói chính là thiếu chủ bằng hữu, đang bên ngoài phụ trợ. Khương Kỳ nghe vậy, cười nói, mau mời, không, ta cái này đi đón. Tại quỷ phán kinh dị trong ánh mắt, nhà mình thiếu chủ như một làn khói liền mất tung ảnh. Vị này tiên nữ là bậc nào người? Quỷ phán trong lòng lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt nhìn, dưới chân một cái rẽ ngoặt, thẳng đến Khang Thái Úy nha trướng mà đi. Trong mắt hiện lên tên là có dưa ăn qua mang. Chương 217, dị biến, cửu đầu trùng, 1, chương 217, dị biến, cửu đầu trùng, 1, chúng ta cùng nên Tây Côn Lôn Thiên Nữ đại nhân giá lâm quán giang khẩu. Nhị lang thần miếu tiểu thế giới trong, Dương phủ trước cửa. Khang Trương Diêu Lý Quách thân trực kiến, lĩnh một đám quỷ phán văn thư, vẻ mặt tươi cười đối với Diệu Âm thở dài hành lễ. Khương Kỳ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở trước mặt mọi người. Có trời mới biết đây là có chuyện gì, chính mình vừa mới đi đến trước cửa phủ, còn chưa kịp cùng Diệu Âm chào hỏi, phía sau đều xông tới như thế một đống người. Diệu Âm trước mắt, nhìn về phía Khương Kỳ, khóe mắt mang cười, nói, nhà ngươi đám người thật đúng là nhiệt tình. Trong nhà rất ít khách nhân đến. Khương Kỳ cười lấy giải thích một câu, sau đó xoay người, chính xác tìm thấy vừa rồi thông báo cái đó quỷ phán, trừng mắt liếc. Tất cả giải tán tản, đi làm việc. Cùng anh dê giống nhau đem cái này đống hóng chuyện cho đánh tan tác như chim muông sau đó, Khương Kỳ mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Xoay người, nhìn về phía Diệu Âm, cười hỏi, làm sao, ta kia tiểu cô đưa đến? Đưa đến. Diệu Âm gật đầu, sau đó giận trách, ngươi bị giao ma vương uy hiếp chuyện, vì sao không cùng ta nói một tiếng? Khương Kỳ nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, không phải cái đại sự gì. Na cha sư thúc nói cho ngươi. Diệu Âm nói, chính là, theo Tam Thái tử nói, thần Tiêu Ngọc Xu đã xuất binh, hắn đi tìm Tôn Đại Thánh, chính là đi xem Tôn Đại Thánh phải chăng còn đọc lấy năm đó kết nghĩa hương hòa tình. Nếu là còn có ba phần tình cảm tại, nể tình Tôn Đại Thánh trên mặt mũi, giao ma vương có thể lưu một bộ toàn thây. Tôn sư thúc nói thế nào? Khương Kỳ tò mò hỏi. Tôn Đại Thánh hắn. Diệu Âm thần sắc quái dị, nói, vì Ngũ Vương Huyên Hách chân phủ Ngũ Lôi sứ danh nghĩa, điều động Tam Thiên Thật phủ Thiên Minh, do Thất công chúa dẫn đội, hiện nay đã xuất phát. Hảo gia hỏa. Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn, đúng là hầu ca năng lực làm ra chuyện. Chờ chút. Đột nhiên, Khương Kỳ dường như nghĩ tới điều gì. Thiên đình công chúa, làm sao thay thế giải quyết binh quyền? Đây chính là đi quá giới hạn. Liền xem như Thất công chúa, nếu như không người thụ ý, dám tự mình chấp trưởng binh quyền, cũng là trên trạm tiên thai đi một lần, không có bên cạnh dễ nói. Hầu ca không thể nào không biết điểm này, cho dù hắn không biết, Na Cha có thể cũng không phải là không biết binh người. Nhưng Thất công chúa hay là có thống binh thực chất. Nói cách khác, theo Thất công chúa thống binh nhưng không có trách phạt kết quả này đẩy lên, rất dễ dàng có thể đạt được một cái kết luận. Đại Thiên Tôn tại buông tay nhường Thất công chúa cầm quyền. Hơn nữa, còn là mẫn cảm nhất, làm người khác chú ý nhất binh quyền. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, trong đó rốt cục có hay không có thâm ý hay là hai chuyện. Vừa đến, tiết điểm này tìm rất tốt, nghiêm chỉnh mà nói Hầu ca xuất binh là vì cho hắn cái này vạn bối báo thù, có thể tính là việc tư, thậm chí có thể tính là thông qua thanh toán năm đó yêu tộc huynh đệ, hướng thiên đình biểu trung đương nhiên, Hầu ca vậy quả thật bị mấy vị kia cái gọi là huynh đệ kết nghĩa lệnh tâm. Thứ hai, nếu là việc tư, vì Hầu ca vô pháp vô thiên tính tình, làm ra chuyển giao binh quyền chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thứ ba, chỉ là 3000 người thôi, liền xem như tinh binh, vậy không có gì lớn, tạm thời cho là Hầu ca cùng Na Cha tại Dỗ Hải tử chơi, mà Đại Thiên Tôn cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền, mặc cho hải tử đi đùa giỡn. Tuy nói có chút tùy hứng, nhưng cũng không trở thành thượng cương thượng tiến. Nhưng thật sự như thế sao? Có lẽ là Cửu Mộ gia cho tới nay cũng đứng ở bàn cờ bên ngoài, cho Khương Kỳ ngưỡng mộ núi cao ấn tượng, hắn luôn cảm thấy Cửu Mộ gia sẽ không nói nhảm. Làm sao vậy? Diệu Âm thấy Khương Kỳ rơi vào trầm tư, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi tới đúng lúc, tiếp xuống 7 ngày là Nhị Lang Thần Miếu hội chùa, từ hôm nay muộn liền bắt đầu, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Được. Diệu Âm không có bất kỳ cái gì hỏi tới ý nghĩa, nghe Khương Kỳ nói như vậy, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Hai người cùng nhau rời đi Nhị Lang Thần Miếu tiểu thế giới. Sau lưng Dương phủ trong, Mai Sơn Lục tướng Lưu Luyến không rời rời đi cửa phủ. Đại ca, ngươi nói Kỳ Nhi cùng ngày này nữa là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào? Ta vừa mới truyền tin hỏi Tam tiểu thư, nghe nói vị này tiên nữ chính là Hoa Sơn Thần Nữ Miếu khách quen. Thế đây chẳng phải là nói đã gặp trưởng bối trong nhà? Đừng nói mò, Tam tiểu thư nói, mọi chuyện còn chưa ra gì, hết thảy đều phải chờ chúa công xuất quan lại đánh nhịp. Là đạo lý này, nhưng chúng ta cũng không thể cái gì vậy không được a. Tận tâm làm việc là được, đem chúng ta Dương gia nội tình lộ ra đến, cũng tốt nhường Diệu Âm cô nương hiểu rõ, chúng ta quán Giang khẩu chính là thượng thiện nơi. Nói đúng lắm. Mai Sơn Lục tướng đầu sát bên đầu, thương lượng một lúc sau ai đi đường đấy. Tiếp xuống 7 ngày thế nhưng có bận rộn. Ngoài giới, giờ phút này đã là đèn hoa mới lên, mặc dù là ban đêm, nhưng khắp nơi hoa đăng, địa địa đống lửa, tiếng người huyên náo, toàn không giống đêm yên tĩnh. Tại đây ngày Tết sắp tới lúc, như thế một hồi hội chùa đối đại đa số bách tính mà nói, cũng không chỉ là thu thần, càng nhiều hơn chính là bù đắp nhau, chuẩn bị đồ Tết. Khương Kỳ cùng Diệu Âm đổ một tầng cấm chế ở trên người, hoàn mỹ dung nhập phàm nhân đống trong. Dù là Tây Côn Lôn thiên nữ, cũng tại này hồng trần nhân gian phồn hoa trong hoa mắt con người. Rõ ràng là tu vi có thành tiểu tiên tử, trông thấy kia phun lửa nghệ sĩ, cũng sẽ hưng phấn kêu lên, trong tay tiền đồng như hạt mưa đổ ra ngoài. Cái này còn có cái này không muốn. Cái khác cũng cho ta bọc lại. Diệu Âm đứng ở một cái bán mặt nạ, búp bê vải và vụn vặt đồ chơi quán nhỏ trước, tay nhỏ rất có phóng khoáng tự do khí thế. Vị này quý nhân, những thứ này đồ vật chính là chơi cái mới lạ, ngài muốn nhiều như vậy làm gì? Không phải là tiểu nhân không chịu làm ngài làm ăn, thật sự là sợ ngài nhất thời hoan hỉ mua sau khi trở về chiếm chỗ. Chủ quán là trung hậu phụ nhân, thấy Diệu Âm dường như cho nàng quán nhỏ bao tròn, cao hứng đồng thời vậy mở miệng khuyên đủ. Thương Kỳ cười lấy đưa lên một viên bạc vụn, nói, vị đại nương này, ta bằng hữu này trong nhà tỉ muội nhiều, cũng đều là cửa lớn không ra tiểu hoa nhi, liền nhiều mua chút ít làm đồ chơi. Nguyên lai là như vậy. Chủ quán lúc này mới yên lòng lại, một bên nhanh chóng bao lấy đồ vật, vừa hướng Diệu Âm cười nói, hai vị quý nhân thực sự là xứng, câu nói kia nói thế nào, hẳn đúng, ông trời tác hợp cho. Nghe vậy, Diệu Âm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vụ trộm liếc qua Khương Kỳ, thấy đối phương không nói lời nào, chỉ là cười, khoe miệng không khỏi vậy mang theo một vòng mỉm cười tới. Quý nhân không phải quán Giang khẩu nhân sĩ a? Làm sao thấy? Ai u, nếu là kể bên này có quý nhân như vậy xinh đẹp nữ tử, chính là một năm chỉ lộ diện một lần, vậy đã sớm truyền khắp. Đại nương cười ha hả nói, tất nhiên quý nhân là tới chơi, kia hội chùa bên trên bái ngọc thần đều tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bái ngọc thần? Diệu Âm nghi ngờ nhìn thoáng qua Khương Kỳ, đối phương lại chỉ là cười lấy nhường nàng nghe đại nương nói. Kia đại nương giải thích nói, cũng không biết bao nhiêu năm trước, trong núi có cao 10 trượng ác hổ, ăn ngon người, bị nhị lang gia gia chém đi, thân hổ bị nhị lang gia gia thủ hạ cầm lấy đi ăn, chỉ để lại một khỏa đầu hổ trấn nhiếp yêu tà. Trải qua nhiều năm lâu ngày, kia đầu hổ vậy bất hủ, ngược lại hóa thành một tôn đầu hổ ngọc, ngay lúc đó huyện thái gia vì cảm niệm nhị lang gia gia công đức, liền kém thợ khéo tạo hình trở thành nhị lang gia gia tượng thần. Bây giờ nha, tôn này ngọc tượng một mực cung phụng tại phủ nha, chỉ có hàng năm hội chùa lúc mới mời đi ra cung phụng. Ánh lửa chiếu đi lên, kia ngọc tượng chiếu sáng rạng rỡ, tựa như nhị lang gia gia lâm phàm đầu dạng. Diệu Âm nghe xong, liếc nhìn Khương Kỳ một cái, cười nói, như vậy thần vận, là nên mở mang tầm mắt. Hàn huyên vài câu, hai người xách bao lớn tiểu khỏa rời đi về hàng. Diệu Âm đem những thứ này đồ chơi thu vào túi trữ vật, sau đó nghiêng đầu hỏi, cái này truyền thuyết, chúng ta Khương Miếu lớn chút có biết nguyên do? Chương 217, dị biến, cửu đầu trùng 2, chương 217, dị biến, cửu đầu trùng 2, Khương Kỳ cười nói, xác thực, kia ác hổ vốn là một tôn ngọc tượng phục hổ La Hán một bộ phận, chẳng biết tại sao, ngọc tượng bên trên La Hán biến mất, ngược lại làm cho này ác hổ chiếm hương hỏa, dần dần có khí hậu, đến quán Giang khẩu làm ác. Sư tôn chém kia hổ sau đó, còn chuyên môn chạy một chuyến Linh Sơn, nhắc nhở một chút phục hổ La Hán. Khương Kỳ đang nhắc nhở hai chữ thượng nhấn mạnh. Diệu Âm che miệng cười khẽ, trong lòng biết này nhắc nhở không giống như là Khương Kỳ nói nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Cho tới bây giờ, vậy quả thật có nhiều năm đầu, thời gian dần trôi qua cũng thành một kiện bảo vật. Khương Kỳ tiếp tục nói. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước ánh lửa diệu diệu, đám người chen vai thích cánh, lại vô cùng an tĩnh. Đến, chính là chỗ này. Khương Kỳ cùng Diệu Âm làm một cái quyết, lặng yên không tiếng động chen vào trong đám người, rất nhanh liền đi tới tận cùng bên trong nhất. Chỉ thấy to lớn cựu tầng điện thờ chi thượng, thờ phụng một tôn ngọc tượng, kia ngọc tượng điêu khắc cẩn thận tỉ mỉ, chính là Dương Tiễn mặc giáp chấp đao hình tượng. Lúc này, ở trung quanh đống lửa chiếu rọi xuống, kia ngọc tượng quả nhiên chiếu sáng rạng rỡ, thật có như vậy một chút sống lại ý nghĩa. Quả nhiên là một kiện ký túc hương hỏa tín ngưỡng bảo vật. Diệu Âm ngắm nhìn một phía, phát hiện trung quanh bách tính đều là yên lặng khoanh tay mặc niệm nhị lang chân quân báo cáo, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cực kỳ thành tín tín đồ. Khương Miêu lớn chúc, nếu không chúng ta vậy bái nhất bái. Diệu Âm nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ bật cười nói, chờ sư tôn xuất quan, dẫn ngươi đi thấy thật ông. Đột nhiên xuất hiện vị dị tiếng động ngắt lời Khương Kỳ lời nói. Hai người sợ hãi trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trăng tròn treo cao bầu trời, chẳng biết lúc nào bị một mảnh bẩn thỉu huyết vân bao trùm. Kia huyết vân bốc lên, liền tựa như huyết hải đồng dạng. Từng đạo rõ ràng đến cực điểm yêu khí tại huyết vân trong xen lẫn, rõ ràng cách mặt đất ngàn dặm chi cao, nhưng lại vẫn như cũ có thể ngửi được tanh hôi mùi. Xôn xao. Sau một khắc, huyết vân rung chuyển, tựa như thiên hà mở một cái lỗ hổng, mưa rào tầm tã bỗng nhiên rơi xuống. Mưa kia cũng là đỏ tươi màu sắc. Mưa bụi như tuyến, không có một tia thủy ôn nhu, ngược lại mang theo sắc bén lệ khí. Nếu để cho này mưa rơi trên mặt đất, sợ là trong chớp mắt thi hải khắp nơi trên đất. Diệu Âm ra tay. Khương Kỳ không kịp suy tư quá nhiều, bày ra chân hình, hét lớn một tiếng. Tại hắn nói chuyện trước đó, Diệu Âm đều đã có động tác, áo trời hiển hóa, bay lên trời. Chỉ thấy ngày đó nữ dáng người chập chờn, băng rua tùy ý, hai tay vê chân quyết, trong con ngươi lộ ra kỳ môn thần quang. Thập phương tam tài lên, tất cả thiên địa Diệu Âm. Kỳ môn chuyển. Diệu Âm quả quyết vận dụng Tây Côn Lôn bí pháp, trực tiếp chuyển thừa từ Cửu Thiên Huyền Nữ kỳ môn đại trận trong phút chốc cấu kết thiên địa khí cơ. Thiên địa khí cơ cấu kết, thiên âm vang vọng quán giang khẩu, kỳ môn đại trận thúc đẩy sinh trưởng không khí, hiện hóa mặt đất, vì càn khôn đảo ngược độn giáp chi năng, ngăn cách từ trên trời giáng xuống mưa máu. Khương Kỳ cũng không có nhàn rỗi, bay lên trời, trực tiếp đạp ở kỳ môn phía trên đại trận, đồng dạng hai tay bấm niệm pháp quyết, Huyền Đô Triệu Thần chú đống nhiên vận chuyển. Vạn bối Khương Kỳ xa gõ Cửu Thiên Quảng Hà cung, mời Thái Âm tinh quân, hàng ánh trăng, khu yêu phân. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia huyết vân chi thượng, càng cao hơn vô số khoảng cách Thái Âm đại tinh lấp lánh màu bạc thần quang, trong chốc lát, giống như mặt trời giữa trưa hào quang đống nhiên bắn ra. Ông chẳng qua trong nháy mắt, huyết vân tiêu tán, huyết vũ băng phòng. Khương Kỳ nhưng không có phóng cảnh giác, mi tâm thiên nhãn mở ra, nhìn chừng chừng nhìn kia huyết vân tiêu tán chỗ. Chỉ thấy kia huyết vân tiêu tán sau đó, lộ ra một cái quái vật tới. Cái kia quái lạ, lông chim vô cẩm, đoàn thân kết sợi thô. Xung quanh có trượng nhị quy mô, dài ngắn dường như ngoan đả dạng gây nên. Hai cái chân sắc nhọn như câu, chín cái đầu tích lũy hoàn một chỗ. Triển khai cánh cực thiện phi dương, tung đại bằng không thể khác khí lực, khởi sướng thanh sa chấn thiên nai, đây tiên hạc còn có thể cao lệ. Mắt nhiều le lói màn trướng kim quang, khí ngạo khác nhau phàm loài chim. Khương Kỳ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát, đã thấy này quái nói là chín đầu, nhưng một trong số đó đã có cái cổ không đầu, giữ tận chỗ đứt không ngừng chảy xuống hắc huyết. Cựu đầu trùng. Khương Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, ta đạo là cái gì ta quái, nguyên lai là ngươi này bại tướng dưới tay. Thế nào, ngươi khi đó bị sư tôn ta tọa hạ Hào Thiên khuyển cắn một đầu đầu đi trả chưa đủ, bây giờ muốn đem mệnh vậy lưu tại quán giang khẩu hay sao? Không sai, kia tại huyết vân trong diếu võ dương oai, chính là năm đó đi về phía tây trên đường, tế tái quốc một nạn cựu đầu trùng. Làm lúc Dương Tiễn tỉnh cờ mang theo Mai Sơn lục tướng đi săn đi ngang qua, bị hầu ca ngăn lại, mời hắn một khối hàng phục này quái. Cuối cùng, bị Hao Thiên khuyển táp tới một đầu đầu lâu sau đó chạy trối chết. Không ngờ rằng, bây giờ lại ngóc đầu trở lại. Dương Tiễn ở đâu? Cựu đầu trùng nhìn cũng không nhìn Khương Kỳ, tám cái đầu tích lũy tại một chỗ, tà thanh vờ giờ áo uống. Giả vờ giả vịt. Khương Kỳ cười nhạo nói, nếu không phải là sư tôn bế quan, ngươi dám ngoi đầu lên sao? Làm gì ở đây làm bộ làm tịch? Một câu, trực tiếp đâm xuyên cựu đầu trùng ngoài mạnh trong yếu. Vờ giờ áo. Cựu đầu trùng không nói nữa, tám cái đầu 16 con mắt lóe ác quang thẳng đến Khương Kỳ mà đi. Chỉ một thoáng, cắt bay đã chạy, ác phong đập vào mặt. Khương Kỳ lại không tránh không né, chỉ là khỏe miệng mang theo một vòng giễu cợt. Hao Thiên, Phát Thiên, gâu, tiểu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng chó sủa, một tiếng ưng minh. Bạch Mao mảnh khuyển cùng Hắc Vũ chim ưng tại Khương Kỳ hai bên trái phải bay ra, cùng kia cựu đầu trùng dây dưa tại một chỗ. Một phe là ác vật thừa dịp báo cáo láo lợ máu, một phe là thần thú trung tâm hộ chủ công. Khuyển ưng thế yếu, lại có thể hợp lực mà kích. Ác trùng lực mãnh, đã có đoạn đầu chi ếch. Ba cái dừng lại hiệu sát, trong lúc nhất thời, liều mạng cái thế lực ngang nhau. Khương Kỳ híp mắt nhìn sang, kia cựu đầu trùng tuyệt đối không yếu, chính là Thái Ức Kim Tiên nền tảng, nhưng bởi vì đoạn mất một đầu, đã thương căn cơ, chỉ là miễn cưỡng ổn định cảnh giới. Mà Hao Thiên khuyển cùng Phát Thiên ưng mặc dù không phải Thái Ức Kim Tiên, nhưng chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, mặc dù không đến mức thủ thắng, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị thua. Huống chi, Mai Sơn lục tướng đám người còn không có ra tay. Bất quá, này cựu đầu trùng thật là thừa lúc vắng mà vào đến báo thù đơn giản như vậy. Cảnh tượng trong lúc nhất thời coi như an ổn, Khương Kỳ vậy bắt đầu nhớ tới chuyện khác. Theo lý mà nói, này cựu đầu trùng trước đây đảo hướng Bắc Hải, nhiều năm như vậy một mực không có nửa phần tiếng động, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là vô não ngu xuẩn, mà bây giờ lại lô mang đến rồi quán giang khẩu, vừa xuất hiện chính là dẫn nhân chú mục cảnh tượng hoành tráng. Muốn nói thời cơ tìm tốt, Dương Tiễn đúng là đang bế quan. Nhưng cựu đầu trùng không thể nào nghĩ không ra, cho dù Dương Tiễn bế quan, quán giang khẩu cũng không phải hắn có thể gầm động. Không nói Khương Kỳ chỉ cần một tờ cáo thư bái lên thiên đình, cho dù cựu đầu trùng hôm nay toàn thân trở ra, nên đón hắn cũng là thiên đỉnh thần binh mò núi dò biển. Chỉ nói quán giang khẩu thực lực hôm nay người nhà cùng ta sư tôn hai cái sủng vật đánh tương xứng, làm sao dám đến vẹo dâu hùm. Kỳ nhi, có cần gì gì ra tay. Lúc này, Khương Kỳ trong óc vang lên giọng Thái Âm tinh quân. Khương Kỳ bị đánh gãy suy tư trong lòng, suy nghĩ một lúc, hồi đáp, không phải là van bối giả khách khí, này cựu đầu trùng tới kỳ quặc, phía sau sợ là có bí ẩn, sợ là đối ta quán giang khẩu mà đến, gì gì hay là trước yên lặng xem biến đổi. Ý tứ trong lời nói chính là, việc này không đơn giản, đừng đem ngài vậy kéo vào. Hôn tiểu tử, như thế còn không tính giả khách khí. Khương Kỳ vừa dứt lời, liền nghe được Thái Âm tinh quân ra vẻ bất mãn giả ý trách cứ. Ông. Sau một khắc, Thái Âm lấp lánh, một bộ băng lam cung trang tuyệt mỹ tinh quân dẫm lên ánh trăng chậm rãi dưới. một tay ôm ấp ngọc tố, một tay ngón tay ngọc nâng lên, đối kia cựu đầu trùng một điểm. Chỉ một thoáng, hàn xương loài sáng. Chương 218, hàng yêu chương 218, hàng yêu thai âm tinh nở rộ quan mang, yếu ớt ánh trăng lưu loát rơi xuống, nhìn lên tới lộng lẫy, nhưng chỉ có cựu đầu trùng hiểu rõ, kia phía sau là kinh khủng bực nào uy áp. Chấn. Thái âm tinh quân môi son khẽ mở, vẹn vẹn một chữ, liền đem kia cựu đầu trùng băng phong tại ánh trăng trong, vô lực rơi xuống đất. Nhưng Khương Kỳ không nghĩ tới là, tại đây liên tiếp biến động sau đó, quán giang khẩu dân chúng ép căn bản không hề thoát đi ý nghĩa, từ đầu đến cuối nhiều nhất chính là trốn xa một ít. Bây giờ thấy này cựu đầu quái trùng bị hàng phục, từng cái trực tiếp xuống tới, tò mò quan sát. Một vị lao giả bị vây quanh, thân xuyên hoa lệ tế tự bảo, trong tay tiết trượng dừng một chút, thở dài nói, nhị lang gia già những năm gần đây tu thân dương tính, ngay cả như vậy quỷ đồ vật cũng dám đánh tới cửa, thực sự là người hiền bị bắt nạt. Dứt lời, lão giả ngẩng đầu, nhìn thấy kia trên bầu trời thái âm tinh quân, mở nhạt lao trong mắt lóe lên thuộc về nhị lang chân quân thần quang gia trì. Quán giang khẩu bách tính, bái. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, một đám bách tính sôi nổi quỳ lạy. Lão giả nói, quán giang khẩu sinh dân bách tính, khấu tạ cửu thiên kim khuyết quảng hàn thái âm tinh quân ân đức. Vừa dứt lời, một đám bách tính cùng nhau khôi phục tụng, như thế lại bái hai lần. Khương Kỳ nhận ra vị lão giả này chính là đương thời nhị lang thần miếu tế ti, nghiêm chỉnh mà nói, coi như là Khương Kỳ cái này người coi miếu thủ hạ. Nhưng giữa hai người cũng không có quản lý quan hệ, một câu đều là tại nhị lang chân quân dưới tay làm việc, chẳng qua vì Khương Kỳ thân phận đặc thù, vị này tế ti đối Khương Kỳ vô cùng xem trọng. Đối mặt một đám bách tính triều bái, Thái Âm Tinh Quân có vẻ vô cùng thản nhiên, rốt cục là nổi danh thần chỉ, trên đời này cung phụng Thái Âm Tinh Quân người cũng nhiều là. Chư vị không cần đa lễ, đây là bổn quân việc nằm trong phận sự. Thái Âm Tinh Quân thản nhiên nói, chuyện chỗ này, bổn quân bay lại Quảng Hàn đi vậy. Hai câu nói chịu rất căng, dân chúng không có phát giác cái gì không đúng, chỉ có Lao Tế Ti sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Kỳ. Khương Kỳ khoe miệng mỉm cười, khẽ gật đầu. Này ngược lại cũng không phải Khương Kỳ suy tưởng hoặc là giả truyền thánh chỉ, chính mình sư tôn tính tình hắn có thể thái hiểu rõ. Nói trắng ra nha chính là một ngạo kiều quái, trước đó mang theo Khương Kỳ đi Quảng Hàn cung, thậm chí tiếp nhận nuôi dưỡng đời sau Thái Âm Tinh Quân chuyện, đều có thể nhìn ra được, sư tôn cùng Thái Âm Tinh Quân trong lúc đó, còn kém như vậy một tầng giấy cửa sổ. Lao Tế Ti thấy thế, dẫn đầu dân chúng lần nữa hạ bái. Chúng ta cung tiễn Thái Âm Tinh Quân. Y Cửu Thiên Kim khuyết lời khấn, nhìn lên tới qua loa, nhưng trên thực tế lại không phải. Quả nhiên, Thái Âm Tinh Quân đang nghe sau đó, nhếch miệng lên một vòng thỏa mãn mỉm cười. Cung tiễn gì gì? Khương Kỳ vậy đứng ở giữa không trung chắp tay hành lễ, chẳng qua chính là truyền âm. Xin chào sinh chăm sóc nơi đây, chờ ngươi sư tôn xuất quan, tất có khen thưởng. Thái Âm Tinh Quân vậy mỉm cười truyền âm. Nói bóng gió thì là, cho dù sư tôn ngươi không ban thưởng, di di nơi này cũng có thưởng. Là. Khương Kỳ cười lấy gật đầu, đưa mắt nhìn Thái Âm Tinh Quân rời đi. Sau đó, thân hình rơi xuống đến, đi tới dân chúng ở giữa. Khương Kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía kia bị đóng băng lại, cũng không biết còn sống sót không có cựu đầu trùng. Đưa tay vỗ vỗ, lạnh băng thấu xương hứng thú theo lòng bàn tay truyền đến. Khang thúc thúc. Khương Kỳ quay đầu hô một tiếng. Tại. Khang Thái Úy vượt qua đám người ra. Cảnh giác chầm chậm vào kia tảng băng đống. Lao người áp lấy này quái về thần miếu, ta đã chuyển thư Trần Võ Đãng Ma Tư, bên ấy sẽ có người tới tiếp nhận. Duy, Khang Thái Úy gật đầu, mang theo một đám thảo đầu thần, đem kia tảng băng bắt đi. Tại chỗ chỉ còn lại có Khương Kỳ Diệu Âm cùng với một đám dân chúng. Tiểu Khương người coi miếu. Ha 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 ha, ta liền nói chúng ta quán giang khẩu lễ lớn, tiểu Khương người coi miếu nhất định sẽ quay về. Các ngươi là không có trông thấy, vừa rồi tiểu Khương người coi miếu gọi là một cái bài phòng, nhìn tới đã là tiên nhân a. Dân chúng sôi nổi chào hỏi, mồm năm miệng mười nói xong. Thời gian dần trôi qua, trọng tâm câu chuyện lại lừa gạt đến trên người Diệu Âm. Vị tiên tử này là tiểu Khương người coi miếu bằng hữu hay là? Đi đi đi, chớ có nói mỏ. Nói đến, vị tiên tử này vừa rồi thế nhưng cứu được chúng ta mệnh, nếu không chúng ta cho xây cái sinh tử. Không kiến thức, kia không gọi sinh tử, người ta vốn là người trong chốn thần tiên, nên cứ gọi miếu thờ. Khương Kỳ đánh một cái tứ phương chắp tay bốn phía, cười nói, chư vị, trước ngừng một chút. Mọi người cũng đều rất cho mặt mũi yên tĩnh trở lại. Người coi miếu. Lao Tế Ti mở miệng nói, này ma quái là lai lịch gì? Khương Kỳ nói, này quái tên là cựu đầu trùng, chính là năm đó tôn đại thánh thỉnh kinh thời điểm cản đường ma quái, làm lúc tỉnh cờ sư tôn đi ngang qua, liền trợ tôn đại thánh hàng phục này ma, có thể cuối cùng vẫn là để nó chạy thoát. Bây giờ sợ là đến báo thủ, không dám đi tìm sư tôn, liền theo dõi quán giang khẩu. Lao Tế Ti nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, này chết tiệt xuất sinh vẫn đúng là sẽ tìm thời cơ, đông chốc quấy mọi người hết rồi hào hứng, vì nó đang sợ. Khương Kỳ vừa cười vừa nói, thấy mọi người khó hiểu, liền nói tiếp, mọi người còn không biết đi, sư tôn lên trước. Phùng Ngọc Hoàng đại thiên tôn kim chỉ. Nhà ta nhị lang chân quân gia gia bây giờ đã là thiên đỉnh nhất phẩm ngũ phương huyên hách chính thần. Mọi người ngày sau muốn đổi một chút xưng hô, không thể xưng chân quân, cái kia xưng thần quân mới là. Dứt lời, Khương Kỳ giải thích nói, cũng chính là bởi vậy, này ma quái tự biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, lúc này mới binh hành hiểm chiêu, đã quấy rầy mọi người. Nói cho hết lời, chung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh. Khương Kỳ buồn bực trước mắt, bực này đại sự sao không nói sớm? Lao Tế Ti phản ứng đầu tiên, nguyên bản già yếu lưng còn biến tinh thần phân chấn, tựa như sống ra đệ nhị xuân. Hắn chừng Khương Kỳ một chút, sau đó lớn tiếng phân phó Tả Hữu. Người tới, đem ngọc tượng mời về đi, lại triệu thợ khéo, trai giới ba ngày sau, trọng khắc bài vị. Nhị lang thần miếu sở thuộc, theo lão phu đến. Chúng ta muốn lại lần nữa sắp xếp nhị lang ra báo cáo. Hội chùa do 7 ngày sửa đổi là 14 ngày. Ngày mai, dựng tế thiên đài, phàm quán giang khẩu bách tính, nhất đạo theo lão phu tế thiên tạ ơn. Lão tế ti đều đâu vào đấy an bài, cuối cùng đẩy Khương Kỳ, trận mắt nói, còn có ngươi cái không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi, đội vàng về thần miếu trấn thủ, trong miếu tất cả tế khí đều muốn cất cao một cái quy cách. Bực này đại sự, chỉ có ngươi này người coi miếu có thể làm. Thực sự là, người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, trở thành tiên cũng là như vậy. Cuối cùng, Khương Kỳ lại bị trừng mắt liếc. Khương Kỳ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, lão tế ti ngài trước bận điệu, van bối cái này trở về. Hắn hiểu được lão tế ti ý nghĩa, tại nhị lang gia gia thăng quan bực này đại sự trước mặt, cái khác đều phải xong sắp xếp, có thể Khương Kỳ lại đặt ở cuối cùng mới nói, cũng không trách hắn bị lão tế ti trừng. Dứt lời, Khương Kỳ lôi kéo Diệu Âm, cũng như chạy trốn rời đi đống người, thẳng đến nhị lang thần miếu. Trên đường, Diệu Âm một mực mỉm cười. Mãi đến khi hai người vào nhị lang thần miếu sau đó, Khương Kỳ mới nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, buồn cười đều cười. Diệu Âm che miệng cười khẽ, nói, chúng ta miếu lớn chút thế mà bị giáo huấn trở thành như vậy, cũng coi là một cọc kỳ văn. Khương Kỳ bất đắc dĩ nói, không có cách nào khác, vị kia lão tế ti có thể nói là xem ta lớn lên, vậy đã sớm ký xuống văn thư, thọ hết chết già sau đó sẽ trực tiếp biến thành nhị lang thần miếu tế tử quan. Dứt lời, Khương Kỳ liếc nhìn một phía, sau đó có chút mắt trợn tròn. Vấn đề đến, lão tế ti chỉ nói muốn đem tất cả tế tự lễ khí cũng cất cao một cái quy cách, lại không nói cụ thể muốn bộ dáng gì. Mà Khương Kỳ hoàn toàn không hiểu những thứ này. Diệu Âm nhìn ra hắn cuối cùng, nói, ta tới đi. Ừm. Khương Kỳ sửng sốt một chút. Diệu Âm tức giận nói, ta cũng đã làm huyền nữ miếu người coi miếu, với lại bây giờ nhìn lại, dường như đây ngươi xứng chức chút ít. Khương Kỳ như được đại xá, định ngọt mà cười cười mời Diệu Âm tiên tử thượng tọa. Diệu Âm bất đắc dĩ nhìn hắn, nói ra, ta làm một cái tờ đơn, đến lúc đó ngươi đưa trước tiên su viện, tự có nhất phẩm đại thần lễ khí tế khí đưa tới. Được. Khương Kỳ liên tục gật đầu, sau đó nhìn Diệu Âm tại nhị lang thần trong miếu bốn phía bắt đầu đi dạo, một bên đi dạo, một bên ghi chép cái gì. Thấy thế, Khương Kỳ cũng không có đi quấy rầy, quay người xếp bằng ở sư tôn tượng thần trước đó, trong mắt mang tới thần sắc suy tư. Chương 219, cửa thành lầu tử cùng xương hung trục. Chương 219, cửa thành lầu tử cùng xương hung trục. Cựu đầu trùng đột kích việc này, tính gộp cả hai phía lộ ra một cố kỳ quặc. Theo lý mà nói, đối phương tất nhiên ẩn núp lâu như vậy, không nói trước còn có hay không báo thù lòng dạ, chí ít vậy hẳn phải biết, chính mình chỉ cần lộ diện chính là có đi không về mới đúng. Còn nữa nói, cựu đầu trùng làm thế nào biết Dương Tiễn bế quan một chuyện? Việc này không tính là bí ẩn, nhưng cũng không nên chuyển vào một cái ẩn nút yêu ma trong lỗ tai đi. Lui một vạn bước nói, cho dù cựu đầu trùng hiểu rõ, nhưng loại này liệu mình trả thù có ý nghĩa gì đâu? Nếu như đối phương không sợ sinh tử, trước đây vì sao lại chạy trốn? Tất nhiên trước đây đã chạy trốn một mạng, lại vì cái gì muốn đột nhiên hiện thân? Cho dù hôm nay cựu đầu trùng thành công, đồ quán giang khẩu, chỉ cần Dương Tiễn xuất quan, cựu đầu trùng tuyệt đối là một cái chết. Là, có như thế một chuyện, Dương Tiễn tuyệt đối sẽ nổi giận, tự trách, nhưng đại giới thì là chính cựu đầu trùng mệnh. Dù sao Khương Kỳ cảm thấy, một cái chạy trốn né trên trăm năm yêu ma, không có dạng này lòng dạ. Có thể cựu đầu trùng chính là làm như vậy. Nếu như nói là có người sai sự, như vậy sẽ là ai? Cựu đầu trùng, đi về phía tây, Bắc Hải. Từng cái từ khóa tại Khương Kỳ trong óc hiện lên, cái thứ nhất đối tượng nghi ngờ chính là Phật Môn. Vì Phật Môn xác thực có làm như vậy, động cơ vừa đến, Dương Tiễn hiện tại có thể tại trên danh nghĩa quản hạt ngũ phương ngũ lao, trong đó đều bao gồm Phật Môn Thế Tôn Như Lai cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát. Thứ hai, trước đó vài ngày Bồ Đề Tổ sư vừa mới đem Linh Sơn khí vận chém mất một đoạn, còn đem hầu ca bắt cóc Khương Kỳ toàn bộ hành trình chứng kiến. Rất khó nói Phật Môn có thể hay không bởi vì cái này ghi hận trong lòng, tìm không thấy Bồ Đề Tổ sư, liền đến gây sự với Khương Kỳ. Nhìn lên tới, cái này nổi xác thực có thể ném cho Phật Môn, rốt cuộc mượn đao giết người chuyện Phật Môn làm nhiều. Tây Như Hạ Châu vì sao khắp nơi lễ Phật? Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Phật Môn thỉnh thoảng đưa lên một ít yêu ma, ngươi không niệm Phật đều y yêu quái, ngươi như thế nào tuyển? Nhưng mà Khương Kỳ nghĩ lại bác bỏ cái suy đoán này. Vì không cần phải. Phật Môn sẽ không làm chuyện vô ích, nếu như là Phật Môn thúc đẩy cựu đầu trùng tới quán giang khẩu, như vậy này có thể hiểu thành là đúng Dương Tiễn một cái cảnh cáo. Nhưng tam giới mọi người đều biết, Dương Tiễn con hàng này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trừ ra nhường Dương Tiễn tiếp xuống nhằm vào Phật Môn thủ đoạn càng thêm khốc liệt bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Đã như vậy, Phật Môn lại vì cái gì phải làm như vậy? Tình cờ tương phản, nếu như dựa theo cái này suy luận đi đẩy ngược, càng giống là có người muốn đem nổi chụp tại Phật Môn trên đầu. Rốt cuộc ngay cả Khương Kỳ người trong cuộc này, nghĩ tới cái thứ nhất đối tượng nghi ngờ đều là Phật Môn, chớ đừng nói chi là chuyện này chuyển ra sau đó những bọn người đứng xem. Mà Khương Kỳ rất rõ ràng, Phật Môn sẽ không dùng như thế thô giáp lại vô dụng thủ đoạn. Trừ phi cùng trước đó cô sự việc một dạng, có cựu mộ ra ở sau lưng thêm dầu vào lửa, nhưng này càng không khả năng. Vì không có bất kỳ cái gì thiết yếu. Như vậy, khả năng rất lớn chính là có một cái phía sau màn hắc thủ, tại đẩy cựu đầu trùng đến quán giang khẩu cho Dương Tiễn nói xấu, tiện thể nhường Phật Môn có nổi. Sẽ là ai chứ? Khương Kỳ xoa mi tâm, từng cái thân ảnh tại trong óc hiện lên, sau đó lại một bắt bỏ. Trong lúc nhất thời, đối việc này vẫn đúng là không có gì đầu mối. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Khương Kỳ quyết định không nghĩ, quay đầu đi hỏi một chút thấy rõ ràng người. Lúc này, Diệu Âm tản bộ đi qua, cầm trong tay một tấm tràn ngập đồ vật giấy. Đại khái thượng chính là những thứ này đồ vật, ngươi làm đáp tử đưa cho Thiên Xu viện là được. Diệu Âm đem kia giấy đặt ở Khương Kỳ trong tay. Mà Khương Kỳ thô thô liếc nhìn một chút sau đó, lại đột nhiên nói ra, ta muốn đi một chuyến Thiên Đình, tiện thể đi một chuyến Thiên Xu viện đi. Đi Thiên Đình? Diệu Âm nghe vậy sững sờ, sau đó nói ra, "Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh, nơi này muốn ta chầm chậm vào sao?"
"Đương nhiên."
Khương Kỳ không một chút nào khách khí gật đầu, cười nói, "Đang muốn làm phiền Diệu Âm tiên tử."
"Đi đi đi."
Diệu Âm ghét bỏ khoát khoát tay, nói ra, "Chuyện chỗ này, ngươi nhưng phải đền bù ta."
"Không sao hết."
Khương Kỳ dứt khoát gật đầu, đứng dậy, đi đến cửa miếu lúc đột nhiên dừng lại, quay đầu.
"Chuyện chỗ này, cùng ngươi thật tốt đi dạo một vòng, này tam giới tứ hải, ngàn vạn cảnh sát, ta cùng với ngươi cùng nhau đi nhìn xem."
Dứt lời, không giống nhau Diệu Âm phản ứng, trực tiếp cưỡi mây bay mà đi.
Tại chỗ chỉ để lại ngơ ngẩn Diệu Âm, thật lâu.
"Cái nào muốn ngươi cùng?"
Thiên nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi thấp xuống con ngươi, ra vẻ ghét bỏ, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày hoan hỉ lại mắt trần có thể thấy. Ngay tiếp theo bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều.
"Thiên đình, Thông Minh Điện."
Khương Kỳ tại đem đáp tử đưa lên trời trụ cột viện sau đó, liền một bước không ngừng đến rồi nơi đây. Hắn nghĩ rất đơn giản, tất nhiên chính mình đoán không được thấy không rõ, vậy liền đi thỉnh giáo tuyệt đối có thể thấy rõ thế cục tồn tại.
Người này, trừ ra cứu Mộ gia bên ngoài không làm hắn nghĩ.
Kỳ thực Khương Kỳ cũng có chút thất vọng, vì chút chuyện nhỏ này liền đến làm phiền cứu Mộ gia sẽ có hay không có điểm không tốt lắm.
Nhưng Khương Kỳ trong lòng luôn có một loại nguy cơ vô hình cảm giác.
Lắc đầu, vứt bỏ hỗn tạp, Khương Kỳ đối diện đi về phía Vương Linh Quan.
Gặp qua Vương Linh Quan, vãn bối có việc bái yết đại thiên tôn, còn xin thông bẩm.
Khương Kỳ tiến lên, được vãn bối lễ.
Vương Linh Quan cười ha hả lên tiếng chào, sau đó nói ra, "Tiểu hữu lần này tới vậy không khéo, đại thiên tôn đi âm gian địa phủ, cụ thể công việc ta cũng không biết."
Khương Kỳ nghe vậy sử sốt.
"Cứu Mộ gia đi địa phủ,
này là vì cái gì chuyện, mới giá trị phải tự mình đi một chuyến?"
Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Vương Linh Quan còn nói thêm, "Bất quá, đại thiên tôn sớm có khẩu dụ, nói nếu là tiểu hữu đến, có thể hướng giao chỉ bái kiến nương nương."
Dứt lời, Vương Linh Quan thấp giọng nói, "Ta hộ vệ Thông Minh Điện nhiều năm như vậy đến, đáng giá đại thiên tôn lưu tâm người, chẳng qua năm ngón tay số lượng. Chứ đừng nói là kiểu này ra sự bình thường dặn dò."
Phía sau những lời này, Vương Linh Quan cũng không có nói ra đến, nhưng thái độ đối với Khương Kỳ càng thêm thân thiết ba phần.
"Đa tạ Linh Quan báo cho biết."
Khương Kỳ lấy lại tinh thần, chắp tay thi lễ tạm biệt.
Sau đó, thẳng đến giao chỉ mà đi.
Đến giao chỉ, còn chưa kịp thông bẩm, chỉ thấy Bách Hoa tiên tử đứng.
Bách Hoa tiên tử thấy vậy Khương Kỳ, vội vàng nên đón, chào sau cười nói, "Nương nương vừa rồi còn nói, xem chừng thời gian, chân quân ngươi một tới, sai ta đến nên đấy."
"Nương nương hiểu rõ ta muốn đến."
Khương Kỳ trong lòng nghiêm nghị, không phải là vì cựu đầu trùng chuyện a?
Chẳng lẽ lại việc này phía sau thật sự có lớn như vậy ẩn tình, nhường hai vị trí tôn cũng như vậy để bụng?
Khương Kỳ trong lòng suy nghĩ, đi theo Bách Hoa tiên tử đi vào giao chỉ, trực tiếp đi tới Động Dương Ngọc quán thăm viếng Vương Mẫu nương nương.
"Nương nương, chân quân đến."
Bách Hoa tiên tử chào sau đó, liền đi đến sau lưng Vương Mẫu nương nương đứng xuống.
Khương Kỳ chắp tay hành lễ, cười nói, "Vãn bối gặp qua cựu Mẫu Mẫu."
"Đến ngồi, nơi đây không có người ngoài, không cần giữ lễ tiết."
Vương Mẫu nương nương cười ha hả khoát tay, nhường Khương Kỳ ngồi ở dưới tay của chính mình, sau đó rêu rêu nói, "Kỳ nhi như thế nào như vậy xuất ruột, và nhị lang xuất quan cũng được."
Khương Kỳ nghe vậy, cười khổ nói, "Can hệ trọng đại, vãn bối trong lòng luôn luôn treo lấy, thật sự là chờ không nổi sư tôn xuất quan, lúc này mới mặt dày bái yết trưởng bối, cầu một viên thuốc can thận."
"Đúng là đại sự."
Vương Mẫu nương nương rất tán thành, cười nói, "Thôi được, vậy ta đều cho ngươi này viên thuốc can thận.
Việc này đã quyết định, đoạn không sửa đổi lý lẽ."
Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, "Ngươi đứa nhỏ này có cái gì tốt lo lắng?"
Vương Mẫu nương nương rếu rêu nói, "Hẳn là còn sợ nàng chạy hay sao?"
"Quyết định
chạy."
Khương Kỳ nghi ngờ ngẩng đầu, luôn cảm thấy có chút không đúng, thăm dò tính mở miệng.
"Cứu Mẫu Mẫu, chúng ta nói
là cùng một sự kiện sao?"
Chương 220, phía sau màn hắc thủ là Vương Mẫu.
Chương 220, phía sau màn hắc thủ là Vương Mẫu.
Khương Kỳ giơ lên con mắt, thận trọng hỏi,
"Vân Đài chi thượng vị này chí tôn không vẹn vẹn là thiên đình dưới một người trên vạn người Vương Mẫu nương nương, càng là hơn nhà mình trưởng bối. Dường như vậy làm nhảm việc nhà cảnh tượng, xưa nay đều là theo trưởng bối ý đi."
Khương Kỳ lần này ít nhiều có chút không hiểu chuyện,
nhưng làm sao Khương Kỳ trong lòng thật sự có một loại bối rối cảm giác, luôn cảm thấy cựu đầu trùng việc này sẽ không đơn giản như vậy.
Hiện tại đã có cơ hội, nhất định phải truy vấn ngọn nguồn nuốt cái đã hiểu.
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Vương Mẫu nương nương thần sắc biến quái dị, nhưng cũng không phải cảm thấy vứt đi mặt mũi, càng không phải là hoài nghi, mà là rất quái lạ, nói như thế nào đây, lại khả ý, trêu chọc tiểu tử ngốc chơi thật vui.
Phốc, cái thứ nhất không nhịn được chính là Bách Hoa tiên tử, chỉ thấy kia Bách Hoa chi chủ che miệng cười khẽ, tuyết vai khẽ run, trong lúc nhất thời phong tình bạt trùng, liên đối nhìn chung quanh bông hoa cũng xinh đẹp ba phần.
Ha ha ha, nếu như nói Bách Hoa tiên tử còn cho Khương Kỳ lưu lại mấy phần mặt mũi lời nói, kia Vương Mẫu nương nương chính là không che giấu chút nào cười ra tiếng.
Cười Khương Kỳ vẻ mặt sững sờ.
Vương Mẫu nương nương nói với Bách Hoa tiên tử, "Bản cung nói cái gì ấy nhỉ?"
Tiểu tử này là không một chút nào cảm kích,
sợ là ngay cả Hoa Sơn đều không có trở về qua.
"Nương nương về nhãn."
Bách Hoa tiên tử cười lấy gật đầu.
Hai chủ tớ cái cười ha hả nói vài câu, Vương Mẫu nương nương lúc này mới nhìn về phía Khương Kỳ, khóe miệng mang theo Khương Kỳ nhìn tới vô cùng ác liệt cười.
"Hiểu rõ tiểu tử ngươi nóng nội, nhưng có một số việc gấp không được."
Khương Kỳ nghe vậy, lúc này mới tính lấy lại tinh thần.
Hợp lấy Vương Mẫu nương nương đã sớm biết chính mình đến là vì cái gì, mà vừa rồi kia một phen dâu ông nọ cắm cằm bà kia, xương hông chụp đối cửa thành lầu tử đối thoại, chẳng qua là muốn cho Khương Kỳ trong lòng khoan khoái tiếp theo.
Cái này cũng đều mang ý nghĩa, dù là cựu đầu trùng một chuyện có ẩn tình, cũng không có nghiêm trọng như vậy.
Chỉ ít Vương Mẫu nương nương còn có tâm tư đi ân cần Khương Kỳ tâm trạng.
Bất quá, vừa rồi Vương Mẫu nương nương nói kia lời nói là có ý gì?
Cái gì gọi là bệ hạ miệng vàng lời ngọc đoạn không sửa đổi,
cái gì gọi là để cho mình không nên nóng lòng. Nhưng giờ phút này Khương Kỳ tâm tư thay đổi rất nhanh, sau đó đã lỏng xuống dưới, không tâm tư đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là đứng dậy hành lễ, cười khổ nói, hợp lấy ngài một mực này trêu chọc tiểu tướng đốc. Bản cung trước mặt cũng không đều có một tiểu tướng đốc. Vương Mẫu nương nương hỏi ngược một câu, sau đó cười nói, tốt, chớ có nóng lòng, ngươi bây giờ là quan tâm tác loạn. Lúc trước bệ hạ đã dặn dò qua, nếu là ngươi đến, liền trước ổn định ngươi. Khương Kỳ nghi ngờ nói, hẳn là, việc này đã sớm tại cứu mô ra trong mắt. Không sai biệt lắm. Vương Mẫu nương nương hứng thú không hiểu nói, lâu như vậy, vậy đến cái kia động thủ lúc. Lâu như vậy. Động thủ. Chờ cái gì? Ai muốn động thủ? Lại cùng cựu đầu trùng tập kích quán giang khẩu một chuyện có quan hệ gì? Khương Kỳ tinh tế nhai nuốt lấy Vương Mẫu nương nương trong miệng kia lượng tin tức siêu tiêu đôi câu vài lời. Nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Chỉ nghe Vương Mẫu nương nương tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết bệ hạ bây giờ đi nơi nào. Vương Linh còn nói, bệ hạ đi địa phủ. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, theo bản năng trả lời. Chỉ là ngươi gặp phải Vương Linh Quan sẽ nói như vậy. Vương Mẫu nương nương một câu, lại để cho Khương Kỳ rất nghi hoặc. Hiện tại, hiểu rõ bệ hạ đi địa phủ, chỉ có nơi đây ba người, cùng với gặp ngươi lúc Vương Linh Quan. Lời này vừa nói ra, Khương Kỳ hiểu rõ ra. Vương Linh Quan trên người có cấm chế, chỉ có gặp được chính mình lúc, mới còn nhớ Đại Thiên Tôn hành tung, mà chỉ cần mình không xuất hiện tại trước mặt Vương Linh Quan, hắn định viễn cũng sẽ cho rằng, Đại Thiên Tôn đều trong Lăng Tiêu Điện. Có thể Đại Thiên Tôn an bài như vậy là vì cái gì? Khương Kỳ trong lòng khó hiểu càng ngày càng nhiều. Vương Mẫu nương nương nhìn ra Khương Kỳ hoài nghi, nhưng không có giải đáp ý nghĩa, chỉ là hỏi, hiểu rõ cựu đầu trùng tại sao lại đi tập kích quán giang cầu sao? Không biết. Cựu đầu trùng ba chữ, nhường Khương Kỳ chú ý lần nữa về tới chính mình tới đây mục đích chủ yếu bên trên. Là ta. Bạch Hoa tiên tử tiến lên hai bước, không giống nhau Khương Kỳ lấy lại tinh thần, hai tay nâng lên, hiện ra một cây thước dài tam giác tiểu kỳ, mặt cơ thổ trắng, mơ hồ có thể thấy được vô số vân văn bình thường thái cổ minh văn. Nàng cùng Khương Kỳ đối mặt, nói ra, cựu đầu trùng căn nhà nhỏ bé Bắc Hải, là ta tiến đến, cho nó hai lựa chọn, hoặc là chết tại Bắc Hải, hoặc là chết tại quán giang khẩu, mà cái sau có thể để cho nó nhiều sống một đoạn thời gian. Chết sớm hoặc là chết muộn, thập tử vô sinh cùng sống chết khó nói, cựu đầu trùng không đốc, hiểu rõ làm như thế nào tuyển. Khương Kỳ cau mày, nhìn Bạch Hoa tiên tử trong tay thuần trắng tam giác tiểu kỳ. Tố sắc vân giới kỳ. Đúng vậy. Bạch Hoa tiên tử nói ra, vân khí triển khai, tam giới không thể xem xét, nhân quả không dính vào người. Khương Kỳ khoảng nuốt đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cựu đầu trùng là một cái kiếp nổ, cái này kiếp nổ không phải cái gì nhằm vào quán giang khẩu hay là Dương Tiên âm mưu, mà là Vương Mẫu nương nương tác phẩm, vì nhường Khương Kỳ coi đây là nguyên nhân đăng tiên đỉnh. Vì tại đại đa số tiên thần nhìn tới, chuyện này phía sau tám thành là Phật môn đang làm trò quỷ. Cái gì? Phật môn sẽ không chơi như thế thô giáp thủ đoạn. Người xem trước một chút trước đó Phật môn cho Dương Thiền bày ra đại kiếp có nhiều cầu thả. Chẳng thể trách Thiên Xu viện biên nhận tới nhanh như vậy không ngoài là vì cho Khương Kỳ nhiều hơn nữa, hợp tình hợp lý lên tiên đỉnh lý do. Như vậy, đến cùng là cái gì nguyên nhân, nhường đường đường Vương Mẫu nương nương cũng như vậy quanh co lòng vòng. Cùng địa phủ liên quan đến, tất cả đều là cứu mô ra tác phẩm. Thậm chí sớm tại cô bị tính cái lúc, liền đã làm nền ra một cái Phật môn làm việc vô cùng cậu thả ấn tượng, từ đó nhường cựu đầu trùng một chuyện thuận lý thành chương đưa tại Phật môn trên đầu. Đồng dạng là vì một sự kiện, nhường Khương Kỳ hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy đăng thiên đỉnh xin giúp đỡ. Vì đem cái này mặt ngoài công phu làm được hoàn mỹ không một tí vết. Như thế đại phí chắc trở, phải là bao lớn chuyện. Kỳ Nhi, Vương Mẫu nương nương đột nhiên mở miệng. Khương Kỳ theo bản năng ngẩng đầu, chỉ nghe Vương Mẫu nương nương tiếp tục mở khẩu, hỏi một vấn đề. Có một việc rất nguy hiểm, trong thiên hạ chỉ có hai người có thể làm. Ngươi, hoặc là Thiền Nhi. Ta đi. Khương Kỳ không có chút gì do dự, thậm chí đều không có đi nghĩ kỹ, chính mình cùng cô có cái gì điểm giống nhau. Rất nguy hiểm, chỉ có hai nhân tuyển. Như vậy thì tuyệt đối không thể nhường cô mạo hiểm. Đây là Khương Kỳ trong lòng bản chất nhất ý nghĩ. Ai cũng đừng nghĩ đem cô kéo vào trong nguy hiểm, cho dù là nàng tự nguyện, cho dù là Vương Mẫu nương nương thậm chí Đại Thiên Tôn. Đều không được. Chuyện này, tại Khương Kỳ hay là Dương Tiễn tâm lý, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Trong lúc bất chi bất giác, Khương Kỳ ngay cả nhìn về phía Vương Mẫu nương nương ánh mắt cũng thay đổi một ít. Ta có thể đi liều mạng, nhưng cô không được. Nhìn thiếu niên trong mắt kia lang bình thường tàn nhẫn, Vương Mẫu nương nương nét miệng lên một vòng cười khổ. Nếu không phải không có cái khác giải pháp, ai nguyện ý nhường nhà mình bán bối đi liều mạng một phen? Bạch Hoa. Vương Mẫu nương nương hô một tiếng. Bạch Hoa tiên tử hiểu ý, giật ra trong tay tố sắc vân giới kỳ, mờ mịn thuần trắng vân khí phơi phới ra từng đạo gợn sóng, dần dần cấu thành một cánh cửa. Sau đó, môn hộ mở ra, lại toát ra từng đạo cùng giao chỉ thánh cảnh không chút nào tôn lên lẫn nhau âm khí. Đây là nhất đạo thông hướng âm gian địa phủ môn hộ. Vương Mẫu nương nương đứng dậy, đi đến Khương Kỳ trước mặt, nói ra, Kỳ Nhi, việc này hiện tại ta không thể báo cho biết ngươi quá nhiều nội tình, thậm chí một tơ một hào đều không được. Việc quan hệ tam giới an ổn, một bước không cẩn thận chính là tam giới náo động, tôn hầu tử trước đây đại náo thiết cung, cùng việc này xử lý vô ý hậu quả so ra, giống như khác nhau một trời một vực. Bạch Hoa hội cầm tố sắc vân giới kỳ cùng ngươi cùng nhau đi địa phủ, nhưng ngoài ra, ai cũng không giúp được ngươi. Bao gồm bệ hạ. Chương 221, đi âm chương 221, đi âm do đó, chúng ta hiện tại coi như là chết rồi. Âm gian. Khương Kỳ tò mò đánh giá mình bây giờ tình huống. Hai chân cách mặt đất nửa tấc, thân thể bán trong suốt, năng lực nhìn thấu bàn tay cùng nhón chân đi nhẹ. Rất hiển nhiên, hắn bây giờ không phải là thân người, hoặc nói, không có dương khu, hoàn toàn là âm hồn trạng thái. Kỳ thực Khương Kỳ là một cái chính thống đến không thể lại chính thống đạo môn đệ tử, xuất dương thần, hoặc là xưng là xuất nguyên thần công phu, sớm tại không thành tiên lúc liền biết. Nguyên thần xuất khiếu cũng không phải cái gì cao thâm pháp môn, chỉ tại đường chưa thành tiên đạo, đối với thiên địa cảm nộ còn tại trì độn kỳ đệ tử trước giờ dùng phương pháp này cảm ứng thiên địa. Nhưng Khương Kỳ rất rõ ràng, hiện tại trạng thái của mình cùng xuất nguyên thần hoàn toàn khác biệt. Người có ba hồn bảy vía, tam hồn biết sảng linh, viết ưu tinh, viết thai nguyên, chính là thanh khí, cũng là thần chi bản. Thất phách viết thi cầu, phục thị, tư âm, thôn tạo, phi đầu, trừ hế, xu phế. Đây là trọc khí, cũng là thân gốc dễ. Ba hồn bảy vía một thanh một trọc, đối lập lẫn nhau lại lẫn nhau kiềm dùng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Mà ra nguyên thần thì là tam hồn thanh khí ly thể, nhục thân chỉ lưu thất phách trọc khí. Do đó, rất nhiều trong truyền thuyết cũng có chút tu hành giả xuất nguyên thần nhưng không có kịp thời trở về thân thể, dẫn đến thân thể hư thối. Nay cũng là bởi vì thất phách hết rồi ngăn được, trọc khí hóa sinh kết quả, cho nên xuất nguyên thần có cực kỳ khắc nghiệt thời gian yêu cầu. Nhưng Khương Kỳ hiện tại không giống nhau, hắn ba hồn bảy vía cũng tại đây, cộng đồng tạo dựng một cái cùng loại nguyên thần không phải thực chi thân. Hoặc là thay cái cách nói, âm hồn. Người sống sau khi chết, thanh trọc hư tạm, bọc lấy ba hồn bảy vía nhất đạo ly thể, là vì âm hồn. Nói cách khác, Khương Kỳ hiện tại cơ bản có thể nói là chết rồi, nhưng không có hoàn toàn chết. Không sai biệt lắm. Một bên đồng dạng là âm hồn thân thể bách hoa tiên tử gật đầu. Khương Kỳ ngắm nhìn một phía, phát hiện chung quanh có trên trăm cái không sai biệt lắm giống nhau âm hồn, chính mê man đứng tại chỗ. Những thứ này là chân chính âm hồn. Khương Kỳ cùng bách hoa tiên tử tình huống hiện tại rất kỳ quái. Trách thì trách tại, bọn hắn chết không triệt để, ba hồn bảy vía đều đi ra không sai, nhưng riêng phần mình dương khu đều còn tại, với lại ngay tại giao chỉ, do vương mẫu nương nương tự mình trông coi. Nhưng mà thực chất bọn hắn hiện tại bất luận là ai tới nhìn xem, đều là chết thấu thấu sau đó mới có thể xuất hiện âm hồn trạng thái. Tại vòng qua âm gian môn hộ một khắc này, hai người đều biến thành như vậy. Khương Kỳ không biết thuật này pháp nguyên lý, nhưng hoàn toàn tin tưởng vương mẫu nương nương thủ đoạn thần thông. Nhưng cùng lúc đó, Khương Kỳ nội tâm kinh ngạc cùng cảnh giác cũng càng nặng. Phải là bao lớn biến cố mới có thể để cho vương mẫu nương nương đều phải thi triển tiểu này hoạt động bí mật biện pháp. Đây chính là hoàn toàn mặt chữ trên ý nghĩa thần không biết quỷ không hay. Chúng ta bây giờ tại sinh tử bộ thượng đô là người chết, hoàn toàn người chết. Bạch Hoa tiên tử tại Khương Kỳ suy tư thời điểm lại bổ sung một câu. Như thế đại phí chắc trở, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Khương Kỳ trực tiếp hỏi. Cùng Bạch Hoa tiên tử vậy không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, Khương Kỳ rất rõ ràng, hiện tại Bạch Hoa tiên tử chính là vương mẫu nương nương đại ngôn. Do đó, tất nhiên Vân Giả Vũ nhiều không biết nên làm cái gì, vậy liền hỏi người biết. Nhưng ai biết, Bạch Hoa tiên tử nghe vậy vậy lắc đầu, nói ra, ta không biết. Dứt lời, Bạch Hoa tiên tử nói thêm, nương nương chỉ cấp ta một cái mệnh lệnh. Ta hồn phi phách tán trước đó, ngươi không thể ra một chút việc. Khương Kỳ nhíu mày, thật lâu, chậm rãi mà hỏi, bao gồm tố sắc vân giới kỳ. Bạch Hoa tiên tử không nói gì, chỉ là thật sâu gật đầu. Cái này khiến Khương Kỳ trong lòng giật mình. Ý nghĩa rất đơn giản, hiện tại Bạch Hoa tiên tử cùng tố sắc vân giới kỳ là nhất thể, nói cách khác, Bạch Hoa tiên tử mệnh cùng tố sắc vân giới kỳ bản nguyên linh vận là Khương Kỳ lưỡng đạo hộ thân phủ. Trừ phi Bạch Hoa tiên tử chết rồi, sau đó tố sắc vân giới kỳ bị hủy, nếu không Khương Kỳ không có việc gì, chí ít không có nguy cơ sinh tử. Đây quả thực nghe rợn cả người. Bạch Hoa tiên tử chính là đăng tiên tào ngọc ghi chép chính thần, tố sắc vân giới kỳ càng là hơn không thua bảo liên đăng tiên thiên thần vật. Nặng như vậy thẻ đánh bạc, vì cái gì vẹn vẹn là bảo đảm chính mình bất tử? Không đúng, là bảo đảm chính mình sẽ không chết quá nhanh. Mẹ nó, dù là Khương Kỳ đại trái tim, giờ phút này cũng không khỏi được thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng có một cô may mắn. Còn tốt, không phải cô tới. Nói thật, cho đến bây giờ, Khương Kỳ đều không có thăm dò rõ ràng chính mình cùng cô rốt cục có cái gì điểm giống nhau, có thể là duy nhị nhân tuyển. Cho dù dứt bỏ cái này không nói, những chuyện khác, Khương Kỳ cũng là hai mắt đen thui. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bây giờ tới là quá đột nhiên, không có cho Khương Kỳ bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Một người tiếp một người bộ, vòng lớn bộ vòng nhỏ, đem Khương Kỳ đuổi đến nơi này. Siêu. Khương Kỳ trong lúc đang suy tư, chợt nghe ác phong quất vào mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trăm âm hồn phía trước, đột nhiên nhiều hơn hai tôn quỷ thần. Nhật Du thần cùng thần Dạ Du. Khương Kỳ xem xét liền hiểu, hợp lấy mình bây giờ không phải tại chính thức địa phủ trong, mà là tại âm dương giao giới nơi. Hoặc là hoán một cái thuyết pháp, chính mình tại nơi nào đó miếu thành hoàng trong. Bây giờ tam giới quy củ nghiêm chỉnh, người sống có quy củ, người chết tự nhiên cũng có quy củ. Người chết sau đó, âm hồn sẽ tự phát lêu lổng đến bản địa miếu thành hoàng bên trong, sau đó sẽ do ngày đêm du thần áp giải bước vào âm gian, qua hoàng tuyệt lộ, thẳng tới quỷ môn quan. Chư vị, Nhật Du thần mở miệng, liếc nhìn trước mắt một đám âm hồn, đại đa số đều là lao giả bộ dáng, nhưng trong góc nhìn thấy một đôi người trẻ tuổi. Này tiểu phu thê cũng là đáng thương, tuổi còn trẻ đều song song rời đi dương gian. Trong lòng cảm thán, nhưng cũng không có dư thừa tâm trạng, hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt. Đôi này tiểu phu thê nếu là có thể nhất đạo đầu thai, nói không chừng kiếp sau còn có thể làm phu thê. Đã bỏ mình, dương gian chuyện liền cùng các ngươi hết rồi quan hệ, hãy theo bản thần tiến về âm gian địa phủ. Dứt lời, Nhật Du thần vung ra một cái dây thường đen, giống như linh xà bình thường, tại mỗi người cổ tay thượng đô lượn quanh một vòng. Đi theo ta. Nhật Du thần phía trước, thần Dạ Du ở phía sau, ở giữa thì là liên tiếp âm hồn. Khương Kỳ cùng Bách Hoa tiên tử cũng tại trong đội ngũ. Hai người không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩa, ngoan ngoãn đi theo đại đội ngũ đi. Nếu là vương mẫu nương nương sắp đặt, vậy liền không có phức tạp thiết yếu, trước vào quỷ môn quan lại nói. Hai người liếc nhau, giờ phút này thông tin nghiêm trọng thiếu thốn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Âm hồn cũng tốt, du thần cũng được, đều không phải là thường nhân, hành động vậy cực kỳ nhanh chóng. Một đường đi qua, theo miếu thành hoàng trong âm dương giao giới thẳng vào chân chính âm gian. Tại bước vào âm gian một khắc này, Khương Kỳ chỉ cảm thấy quanh thân nhẹ rất nhiều, thật giống như cá gặp nước đồng dạng. Đối với âm hồn mà nói, âm gian mới là thích hợp nhất môi trường sống. Phía trước là một cái không biết rộng bao nhiêu đại lộ, vô số âm hồn đi trên đường, vô cùng an tĩnh. Đến nơi này, Nhật Du thần cởi ra dây thừng đen, nhìn cũng không nhìn quay người rời đi. Đi thôi. Khương Kỳ nhìn kia đại lộ, cùng với hai bên đường chập chờn hoa bị ngạ, cùng bách hoa tiên tử nhất đạo cất bước mà đi. Hai người không có gấp, thật giống như phổ thông âm hồn một loại đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại âm gian vậy không có khái niệm thời gian, âm hồn cũng sẽ không mệt. Nói tóm lại, đợi đến Khương Kỳ lần nữa ngẩng đầu, trước mắt đã xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này cho dù tại ngoài vạn dặm quan sát, cũng không nhìn thấy môn lương. Nhưng mỗi một cái ngước nhìn môn hộ âm hồn, đều có thể nhìn xem đến ba chữ to: Quỷ môn quan. Đến nơi này, lại hướng bên trong lời nói, thực sự không phải thông thường trên ý nghĩa âm gian, mà là địa phủ. Thật giống như thiên đình thuộc về thiên giới, nhưng cũng không thể vì thiên đình khái quát tất cả thiên giới đồng dạng. Địa phủ cũng chỉ là âm gian hạch tâm, cũng không phải âm gian toàn bộ. Chương 222, không có tiền khó đi chương 222, không có tiền khó đi quỷ môn quan dưới, bách quỷ dạ hành. Đương nhiên, chính là cái so sánh. Thật muốn nói lên, nơi này đâu chỉ có 100 con quỷ, chính là hàng tỷ số lượng cũng hơn. Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử yên lặng xếp tại trong đội ngũ, chậm rãi đi về phía trước. Vì thật sự là nhàm chán, Khương Kỳ liền bốn phía quan sát. Ở chỗ này, có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu. Hữu nhân gian quá lớn, sau khi chết vẫn bày biện dọc quan, nhưng không có một đầu quỷ để ý đến hắn, cũng có làm mưa làm gió quen rồi cường nhân, giờ phút này lại như là phát run chín cút, không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết liền tự mình khi còn sống tạo nghiệt, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cũng có không tin chính mình chết rồi, cúi đầu hướng quỷ môn quan bên ngoài chạy. Hai bên quỷ xoa nhóm nhìn cũng không nhìn một chút, quỷ quá nhiều rồi, chạy vậy không ít, nhưng lại có cái gì cái gọi là ngươi chạy lại có thể thế nào? Không muốn tiến quỷ môn quan liền không thể đầu thai, cũng đúng lúc cho địa phủ giảm bớt áp lực. Về phần chạy sau đó đi nơi nào, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên, náo đẳng đều là số ít, tuyệt đại đa số âm hồn cũng quy quy củ củ xếp hàng. Cũng không biết sau bao lâu, Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử mới xem như đi tới trước quỷ môn quan. Khương Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy hai cái người quen. Tượng nặng, chỉ thấy kia trong quỷ môn quan phân ra vô số tiểu môn hộ, do âm hồn môn bước vào, mà ở mỗi một cánh cửa hai bên cũng có một bức tượng thần, chính là thần đồ bất lũy hai vị. Hai vị này quỷ đế trụ sở tại đảo Chỉ Sơn, mà quỷ môn quan cũng là bọn hắn quản hạt. Đương nhiên, nói là quản hạt, thực chất cũng không có cái gì tốt quản, tự cổ chí kim trừ ra hầu tử, thật không có mấy cái năng lực kinh động hai vị quỷ đế chuyện. Đương nhiên, trước đây hầu tử chuyện này, thần đô bất lũy vẫn đúng là không dám quản. Do đó, lập tại trước quỷ môn quan chỉ có tượng thần, mà tượng thần trong giữ lại một tia ý thức. Khương Kỳ trải qua lúc còn có chút khẩn trương, có thể hay không bị hai vị này cho nhận ra. Chẳng qua mãi đến khi Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử vào quỷ môn quan, hai tôn tượng thần cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khương Kỳ xem thường Vương Mẫu nương nương bị phát. Vào quỷ môn quan sau đó, Khương Kỳ ngắm nhìn một phía, lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải Tam Đồ Xuyên cùng Lại Hà Tiểu, càng không nhìn thấy Vọng Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch. Ngược lại là nhìn thấy phiên chợ, mảng lớn phiên chợ, trừ ra từng cái đều là quỷ bên ngoài, nhìn lên tới ngược lại càng giống là một cái nào đó thành lớn. Chẳng qua Khương Kỳ cũng không ngoài ý muốn, bởi vì này mới là âm gian trạng thái bình thường. Vào quỷ môn quan lại không quy định ngươi phải đi đầu thai, không nghĩ đầu thai hoàn toàn có thể tại âm gian vì âm hồn chi thân sinh hoạt. Chẳng qua cần chịu đựng rất nhiều thứ gì đó. Âm hồn không có giác quan, không có thực thể, mới đầu có thể còn cảm thấy có hứng, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, cái loại cảm giác này đủ để cho tóc người điên. Thậm chí, ngay cả nhân tính đều sẽ bị ma diện, cuối cùng giống như hành thi tẩu đục bình thường, ba không phải vội vàng nhanh đi đầu thai chuyển thế. Cho nên âm gian địa phủ không lo lắng chút nào âm gian sẽ không bị vui lòng chuyển thế âm hồn nổi bảo. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, âm hồn môn chính mình thì không chịu nổi. Huống chi, mong muốn tại âm gian vì âm hồn chi thân hoạt động cũng không phải chuyện đơn giản, người trước tiên cần phải qua Tam Đồ Hạ, đi tiếp thu Diêm La Điện thẩm phán, năng lực nguyên lành cái ra đây mới coi là có lựa chọn có phải đầu thai tư cách. Nói cách khác, ngươi được chí ít có thể bảo đảm kiếp sau đầu thai làm người tư cách, mới có thể có tại âm gian hoạt động quyền lợi. Nếu không, trực tiếp chính là cưỡng ép đánh vào xúc sinh nói, còn muốn dừng lại âm gian. Nằm mơ đâu? Trong lòng vừa nghĩ, Khương Kỳ nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không thể theo quá trình đi đầu thai a. Khương Kỳ hiện tại thật là một điểm đầu mối đều không có, nói khó nghe một điểm, để tuyến con rối đều so hắn hiện tại mạnh. Để tuyến con rối tốt xấu tại làm chuyện. Mà Khương Kỳ hiện tại căn bản không biết làm cái gì. Trước qua Tam Đồ Hà đi, bất kể như thế nào cũng không lại ở chỗ này có cái gì chuyện cần làm. Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu nói ra, nương nương vẫn không phải là vì nhường chúng ta ở chỗ này dạo phố. Khương Kỳ nghĩ cũng phải đạo lý này, liền theo Tam Đồ Hà tìm được rồi lâu thuyền. Cái gì? Muốn từ Mại Hà Kiều trực tiếp đi qua? Đừng làm rộn. Nói như vậy, nghĩ đầu thai có hai cái quá trình. Qua quỷ môn quan sau đó, tại Tam Đồ Hà bên cạnh ngồi thuyền tiến về bờ bên kia, sau đó chờ lấy phân phối đến thập điện bên trong nào đó điện thứ nhất tiếp nhận thẩm phán. Nếu như ngươi công lớn hơn tội, như vậy thì có đầu thai làm người tư cách. Sau đó mới có nhìn tới Hương Đài cùng Tam Sinh Thạch kia so tư cách. Mà một con đường khác, chính là theo trên cầu Lại Hà qua, trên cầu tự có Vọng Hương Đài, cũng có Tam Sinh Thạch, đến tiểu cuối cùng, cũng có Mạnh Bà Thang. Uống sau đó, trực tiếp liền có thể đầu thai. Nhưng một bộ này không còn nghi ngờ gì nữa không phải cho người bình thường chuẩn bị, hoặc là có lớn đức hạnh, hoặc là có lớn nhân quả. Cái trước chủ yếu là khi còn sống công đức tích lũy rất nhiều phàm nhân, hắn thì là chuyển thế tiên chân. Mà Khương Kỳ cùng Bách Hoa tiên tử, hiện nay chỉ là phổ thông quỷ tự nhiên là không có đăng lại Hà Kiều tư cách. Đương nhiên, cũng được, lựa chọn theo trong sông trực tiếp đi qua, hữu tình nhắc nhở, Thái Ức Kim tiên trở xuống mời không nên tùy tiện nếm trôi qua. Tam Đồ Xuyên rất lớn, phi thường lớn, 800 dặm sông thông thiên tại Tam Đồ Xuyên trước mặt chính là dòng suối nhỏ cùng Trường Giang so sánh. Mà ở Tam Đồ Xuyên một bên, có vô số bến đỏ, thời khắc cũng có cực đại vô cùng lâu thuyền tại ra ra vào vào. Tiếp xuống không có chuyện gì để nói, đương nhiên là đi lấy tiền. Âm gian đương nhiên cũng có chính mình tiền tệ, mà ngồi thuyền là rất cần tiền. Bất quá, tiền trang tự ở đâu? Với lại thật sự sẽ có người cho chúng ta hóa vàng mã sao? Khương Kỳ không quá chắc chắn chép miệng một cái, không ngờ rằng chính mình thế mà cũng sẽ bị tiền làm khó, hơn nữa còn là tiền chôn theo người chết nên có cách. Một cái cồng kềnh cái túi đột nhiên rơi tại Khương Kỳ bên chân, mà Khương Kỳ lại không phát giác gì, chỉ là nhìn về phía kia đột nhiên bước xuống cái túi, sau đó chậm rãi đi ra bóng lưng. Sắp xệ một thân trang phục, nhánh cành diễm một đầu loạn phát, không cao không thấp, không ngập không ốm. Trần Quân. Bách Hoa tiên tử hô một tiếng. Khương Kỳ này mới lấy lại tinh thần, giống như bị chạm điện thu hồi tầm mắt, xoay người nhặt lên kia cái túi. Mở ra, bên trong là một sấp giấy vàng tiền giấy, phía trên mang theo nồng nặc âm đức khí cơ, chính là địa phủ độc hữu, không tồn tại ngụy tạo có thể. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này âm gian phải dùng tiền. Bách Hoa tiên tử cái gì cũng không có hỏi, càng không tốt Kỳ kia đột nhiên ném một khoản tiền lớn trung niên lạc phách giang hồ khách rốt cuộc là ai. Chỉ là kéo Khương Kỳ tay áo, nói ra, đi ngồi thuyền a. Khương Kỳ gật đầu, giữ im lặng lôi kéo Bách Hoa tiên tử liền tiến về bến đò. Cùng vừa rồi khác nhau là, thời khắc này Khương Kỳ trong lòng tràn đầy sức lực. Tiên tài nói, có thể thỏa mãn trên đời này chín thành chuyện, âm gian cũng không thể ngoại lệ. Tại Khương Kỳ thật dậy một sấp âm tiền giấy chụp sau khi ra ngoài, phụ trách bán vé âm sai liền cùng thấy cha mở dạng, tự mình dẫn hai vị đại gia lên thuyền, hơn nữa còn là chữ thiên nhất hào phòng. Không sai, âm gian thuyền, bên trong khoang thuyền cũng là phân đẳng cấp. Lâu thuyền thúc đẩy, Khương Kỳ ghé vào cửa sổ mạn tàu bên cạnh vô cùng buồn chán nhìn mênh mông vô bờ, đồng thời vậy liên miên bất tận Tam Đồ Xuyên. Không bao lâu, Khương Kỳ đột nhiên bắt được một cái bất thường chẳng cảnh. Một bóng người đứng trên Tam Đồ Xuyên, tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của Khương Kỳ, quay đầu, đối với hắn hơi cười một chút. Chương 223, đại bá. Chương 223, đại bá. Khương Kỳ mở to hai mắt nhìn sang. Trong lòng tự đủ đây là một vị nào đại la thần thông giả nhàn không sao tại trên Tam Đồ Xuyên lướt sóng chơi. Là, trước đó đã từng nói, mong muốn vượt qua Tam Đồ Xuyên, ít nhất phải là Thái Ức Kim Tiên không thể, nhưng nơi này nói vượt qua, là chỉ một khắc không ngừng đối đầu tiến lên. Có thể như là hầu ca cùng sư tôn như thế không thể vì tầm thường Thái Ức Kim Tiên nhìn tới đại lao năng lực nhàn nhã một điểm, nhưng cũng làm không được như vậy ngừng tại trên Tam Đồ Xuyên. Trong thời gian ngắn không sao hết, có thể tựa bóng người kia giống nhau một mực đứng trên Tam Đồ Xuyên, tuyệt đối chỉ có đại la trở lên tồn tại có thể làm được. Phải biết, Tam Đồ Xuyên thế nhưng tất cả âm gian nơi phát nguyên, bên trong âm khí chi trọng, quả thực vô cùng vô tận. Khương Kỳ đang nghĩ ngợi, bóng người kia động, bước chân rất chậm, vậy bèn bèn là phóng ra một bước. Nhưng mà như vậy một bước sau đó, Khương Kỳ thấy hoa mắt, không tự chủ được một cái ngựa ra sau. Đợi đến đứng thẳng người, trước mắt đã xuất hiện một người. Vô cùng đột ngột xuất hiện, nhưng chính là mười phần tự nhiên, thật giống như một vị hoàng đế tại thị sát quốc thổ của hắn một loại tự nhiên. Bạch Hoa tiên tử trước tiên vọt tới Khương Kỳ trước mặt, trong tay đã mở mịt ra thuần trắng vân khí. Này đột nhiên xuất hiện người, vừa nhìn liền biết không phải dễ đối phó. Với lại như vậy biến cố, thật sự là nhường Bách Hoa tiên tử trong lòng không chắc, thậm chí đã làm tốt dùng mệnh cho Khương Kỳ trì hoãn thời gian chuẩn bị. Khương Kỳ lại không có chút nào động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh kia. Người này tuổi không lớn lắm, cùng Khương Kỳ giống như, sinh oai hùng vô cùng, khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười, xuyên một bộ trường bào, vóc người còn cao hơn Khương Kỳ một đầu. Về phần tướng mạo, Khương Kỳ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn tấm kia cùng sư tôn có 5-6 phần tương tự mặt, lay khai Bách Hoa tiên tử, thăm dò tính mở miệng. Đại bá, không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trên Tam Đồ Xuyên, một bước đều vượt qua Tam Đồ Xuyên, lặng yên không một tiếng động đi vào khoang thuyền trong người, cùng trước đây sư tôn Dương Tiễn tại Hải Cốt Lâm âm gian đại chiến Bạch Cốt Bồ Tát lúc, gọi ra tới đại ca Dương Giao giống nhau như lúc. Khương Kỳ vô cùng xác định, này không phải có người giả biến mà đến, chính là hàng thật giá thật Dương Giao. Vì ngay tại Dương Giao hiện thân một khắc này, Khương Kỳ thể nội tâm hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù Khương Kỳ thừa kế tâm huyết trong đã không có bất luận cái gì Dương Giao hoặc là Dương Thiên Hữu tồn tại, nhưng đạo này tâm hỏa rốt cục là đến từ Dương Giao cùng Dương Thiên Hữu hai cha con. Lẫn nhau trong lúc đó có cảm ứng đúng là tầm thường. Có thể để Khương Kỳ nghi ngờ là Dương Giao rõ ràng cũng đã. Nếu như Dương Giao có chút tồn tại, ý thức cũng tốt, hồn phách cũng được, một mực trên Tam Đồ Xuyên, như vậy Dương Tiễn tuyệt đối không thể nào không biết, càng sẽ không không hề làm gì. Vậy bây giờ lại là cái gì tình huống? Có rượu không? Dương Giao đối Khương Kỳ cười lấy gật đầu, không một chút nào khách khí mà hỏi. Khương Kỳ nghe vậy có chút mắt trợn tròn, ngượng ngùng lắc đầu. Có. Lúc này, Bạch Hoa tiên tử đột nhiên mở miệng, lại theo vân khí trong lôi ra ngoài một cái bình sứ, Khương Kỳ nghe vị liền biết là tốt nhất quỳnh tương. Đa tạ. Dương Giao lễ phép nói lời cảm tạ, trực tiếp tiếp nhận, sau đó không một chút nào sinh sơ ôm Khương Kỳ bà bay, một đường tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Vô vô Khương Kỳ bà bay, không nói chuyện, dơ lên cái bình liền bắt đầu uống. Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền chỉ còn lại Dương Giao tấn 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 nặng nề âm thanh. Thật lâu, trên trăm cân quỳnh tương bị uống cái không còn một mảnh. Hơ ha ha. Dương Giao lúc này mới phun ra một ngụm tiểu khí, cảm thán nói, hay là cứu cứu hiểu ta. A. Bất thình lình một câu, nhưng thật không dễ dàng đè xuống nghi ngờ trong lòng Khương Kỳ lần nữa sửng sốt. Dương Giao gặp qua cứu Mô gia, hơn nữa thoạt nhìn dường như có rất sâu giao lưu. Này tình huống thế nào? Dương Giao nhìn Khương Kỳ kia ngu ngơ bộ dáng, lập tức cười ha ha, vô vô Khương Kỳ bà bay, tán dương, là cái hảo hải tử. Ngươi sự tình, cứu cứu cũng nói với ta, mặc dù ngươi họ Khương, nhưng chính là chúng ta Dương gia người, điểm này Dương gia người đều cho rằng như vậy. Dứt lời, Dương Giao thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, ta cái này làm đại bá không có lễ gặp mặt cho ngươi. Khương Kỳ lấy lại tinh thần, vội lắc lắc đầu, nói ra, đại bá cớ gì nói ra lời ấy. Dương Giao cười ha hả nói, tốt, người một nhà không kéo hư, đại bá hiểu rõ ngươi có rất nhiều vấn đề, từng bước đến, đường còn dài, có nhiều thời gian giải đáp cho ngươi. Nghe vậy, Khương Kỳ cúi đầu suy tư lên. Mà Bách Hoa tiên tử vậy không quấy rầy, lặng lặng đứng ở cách đó không xa, mắt nhìn mũi quan tâm. Thật lâu, Khương Kỳ vừa rồi ngẩng đầu, hỏi, đại bá, ngài hiện tại, ta. Dương Giao cúi đầu nhìn một chút chính mình, cười nói, không phải người, cũng không phải quỷ, càng không phải là thần tiên, nhất định phải nói lời nói, ngươi coi như là một cái bóng tốt. Ảnh tử. Khương Kỳ sững sờ, lại không có hỏi tới, mà là hỏi chính mình để ý nhất vấn đề. Ta nên làm như thế nào, hoặc là có biện pháp nào, có thể làm cho sư tôn cùng cô nhìn thấy ngài. Lần này, đến phiên Dương Giao ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trước mặt cái này đại điệt nhi tại đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến động cùng không hiểu ra sao liền tìm tới hắn nguy cơ, cùng với vừa nhìn liền biết là đại vũng bùn hiện trạng phía dưới, nhìn thấy chính mình sau đó, cái thứ nhất nghĩ tới lại là chuyện này. Dương Giao nhìn về phía Khương Kỳ trong thần sắc hiện ra cảm động, cùng với thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn thần sắc. Hào hai tử, nhị đệ cái này đệ tử, rốt cục là hắn đốt đi bao nhiêu hương mới cầu tới. Nhưng mà, cảm động sau đó, Dương Giao lại là cười khổ. Không có cách nào. Kỳ nhi, không phải là đại bá không muốn gặp sư tôn ngươi cùng cô, thật sự là làm không được. Dương Giao chỉ chính mình, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại chỉ là một hình bóng, một cái. Trong gương ảnh tử. Tấm gương. Khương Kỳ bỗng nhiên đã hiểu cái gì. Dương Giao chết rồi, không hề nghi ngờ, chết triệt triệt để, hết thảy tất cả đều bị thiêu đốt, cái gì cũng không có lưu lại. Không, là có. Tỷ như Dương Tiễn chỗ chấp nghiệm, cùng với trước mặt đạo này trong kính hình bóng. Đại bá, hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Khương Kỳ không có cưỡng cầu, cưỡng ép bình phục tâm cảnh sau đó, mở miệng lần nữa hỏi. Nói đến phức tạp, nói tóm lại một câu. Dương Giao cười ha ha, cười lạnh. Có lao bất tử con bê đồ chơi theo dõi ba người các ngươi. Khương Kỳ hiểu rõ, nơi này nói ba cái, là chỉ Dương gia hiện có ba người. Chính mình, sư tôn, cùng cô. Dương Giao từng bước đếm trên đầu ngón tay. Nhị đệ tại Côn Lôn bế quan, cho kia con bê đồ chơi mấy cái gan cũng không dám đi Ngọc Hư Thánh Địa ra tay, tam muội một mực do mợ chằm chằm vào, tên kia cũng không dám động. Cuối cùng, đưa ánh mắt đặt ở trên người Khương Kỳ. Bây giờ cách ngài gần đây, là ngươi. Tiếng ốc. Khúc, kia lao bất tử đồ chơi tại âm gian. Khương Kỳ suýt nữa chính là một câu quốc mạ lối ra, nhưng ở trưởng bối trước mặt cũng không thể chửi đồng, xinh xinh nén trở về. Nhưng nghe xong liền biết, nha tuyệt đối không phải cái gì người tốt là được rồi. Không sai, ngay tại âm gian, ngay tại ngươi con đường phía trước bên trên. Dương Giao phức tạp nhìn Khương Kỳ, nói ra, ta vốn cho rằng tới sẽ là ta muội, không ngờ rằng là ngươi đứa nhỏ này. Cô không xảy ra chuyện gì, cho nên ta tới. Khương Kỳ không chút do dự nói, cho dù hắn cũng không biết muốn đối mặt cái gì. Nhưng mà, rất nguy hiểm, cho nên là ta tới. Dương Giao nặng nề vỗ Khương Kỳ bả vai, cười nói, không sai, đây mới là nhà ta Nam Nhi. Dứt lời, Dương Giao đột nhiên nhìn hướng tay của mình trưởng. Bàn tay chẳng biết lúc nào đã bị âm ảnh bao trùm, như là bút tích một loại tiêu tán. Đạo này ảnh tử sắp không chịu được nữa, ngươi còn có một cái vấn đề thời gian. Khương Kỳ nghe vậy, đội vàng mở miệng. Kia lão bất tử vì cái gì để mắt tới nhà ta? Tinh hỏa. Chương 224, khai môn kiểm tra đồng hồ nước. Chương 224, khai môn kiểm tra đồng hồ nước. Nói xong hai chữ này sau đó, Dương Giao thân ảnh triệt để hóa thành loang lộ bút tích bình thường tồn tại, ẩn vào môi trường trong, còn gặp lại không đến mảy may. Khương Kỳ yên lặng chắp tay hành lễ đưa tiễn, con ngươi buông xuống, trong lòng suy tư. Một bên Bách Hoa tiên tử thấy thế cũng không dám đi quấy rầy, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên cảnh giới. Tuy nói đột nhiên xuất hiện Dương Giao là bạn không phải địch, nhưng ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ có hay không có là địch không phải bạn tồn tại giáng lâm. Tinh hỏa. Khương Kỳ tự mình lẩm bẩm. Cái từ này Khương Kỳ rất quen thuộc, rốt cuộc tinh hỏa bản nguyên tâm huyết có một giọt ngay tại Khương Kỳ thể nội, đã hoàn toàn dung hội quan thông, hóa thành tự thân nội tình một bộ phận. Nhất là tại tấn thăng thái ớt chân tiên sau đó, sớm đã không phân khác biệt. Mà tới được bây giờ, Khương Kỳ đã thăm dò rõ ràng này tâm huyết rất nhiều quan thiếu. Nói ngắn gọn, này tâm huyết đến từ Dương Thiên Hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm cùng với Dương Giao 2 triệu vạn tinh lực lượng dung hợp mà đến. Nhưng mà cả hai mặc dù tương dung, nhưng rốt cục là hơi có thiên bệ. Tâm hỏa chính là vì Dương Thiên Hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm làm chủ, mà tinh hỏa thì là vì Dương Giao 2 triệu vạn tinh lực lượng làm chủ. Khương Kỳ đối cái trước không thế nào tinh thầm, rốt cuộc hắn cũng không thiếu tinh tâm nội đạo loại hình phụ trợ, nội tính của mình đều bày ở nơi này. Ngược lại là tinh hỏa chơi trượt tú thuần thục. Về phần sư tôn cùng cô là thiên bệ phương nào, hoặc là hai cân đối, kia Khương Kỳ cũng không biết. Nhưng tất nhiên Dương Giao nói cái kia phía sau màn hấp thụ là vì tinh hỏa mà đến, kia Khương Kỳ tự cảm thấy mình là đây cô thích hợp hơn tham dự vào. Đương nhiên, cho dù cô thích hợp hơn, Khương Kỳ cũng không có khả năng nhường cô đến mạo hiểm. Tất nhiên xác định phía sau màn hấp thụ mong muốn, hoặc nói mục đích là tinh hỏa, như vậy Khương Kỳ cuối cùng có thể xác định một ít thông tin. Đầu tiên, cứu Mô gia cái giờ này xoay quanh không ngoài, cái kia phía sau màn hắc thủ có thể làm cho Cựu Mộ gia tự mình kết cục, thậm chí mang tới tam thi một trong giang hồ khách, đương nhiên, có thể còn có càng nhiều tam thi hóa thân. Chẳng qua đây cũng không có nghĩa là thực lực của đối phương có thể làm cho Cựu Mộ gia thận trọng như thế, cũng có thể là vì một sáng xuất hiện chỗ sơ suất, đưa tới hậu quả quá mức nghiêm trọng, Cựu Mộ gia mới sư tử vô thỏ. Nhưng dù là cái nào, đã có Cựu Mộ gia ở phía trước treo lên, Khương Kỳ cũng được yên tâm rất nhiều. Tiếp theo, phía sau màn hắc thủ ngay tại Khương Kỳ con đường phía trước bên trên chờ Khương Kỳ, mục tiêu tự nhiên là Khương Kỳ trên người tinh hỏa. Cuối cùng, tổng kết một chút, cùng địa phủ liên quan đến, lại cần tinh hỏa, càng làm cho Cựu Mộ gia tự mình kết cục cầm quân cờ tồn tại. Nói thật, tam giới có thể đồng thời làm được hoặc cần ba cái này, thật sự không nhiều. Sẽ là ai? Khương Kỳ hít mắt, trong lòng thoáng qua mấy cái tam giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nhưng lại một bắt bỏ. Dường như mỗi một cái đều không có làm chuyện như thế lý do. Hô suy nghĩ thật lâu, Khương Kỳ mở to mắt, nặng nề thở ra một hơi, đương nhiên, hiện tại âm hồn chi thân, đây chính là một cái theo bản năng động tác. Làm sao? Bạch Hoa tiên tử thấy thế, đội vàng tiến lên hỏi, nói, nhưng có đầu mối. Có một ít, nhưng không nhiều. Khương Kỳ bất đắc dĩ cười khổ nói, rối bời một đoàn, hiện tại hay là chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chẳng qua cũng có một chút suy đoán chính là. Bạch Hoa tiên tử gật đầu, không có bất kỳ cái gì hỏi tới ý nghĩa, nàng là một cái người rất thông minh, hiểu rõ nên làm cái gì, nên hỏi cái gì, trái lại cũng giống vậy. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối không nói gì, chỉ có dưới chân lâu thuyền đang hướng phía Tam Đồ Xuyên bờ bên kia chậm rãi hành sự. Ngưng thuyền, tất cả âm hồn đều đi ra. Lúc này, lâu thuyền chi thượng đột nhiên truyền đến âm sai âm thanh, tựa hồ là dùng bí pháp gì truyền vào mỗi một cái âm hồn trong lỗ tai. Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử liếc nhau, sau đó đi tới cửa sổ mạn tàu bên cạnh túi đầu nhìn lại. Bọn hắn cái này phòng trên là các loại trên ý nghĩa bên trên, túi đầu xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy bong tàu. Thời khắc này bong thuyền nói ít có hơn ngàn quỷ xoa, từng cái đỉnh nón trụ quang giáp cầm trong tay binh khí, tinh hồng hai mắt sát khí bừng bừng. Giờ phút này chính duy trì vây ba thả một trận hình, đem lâu thuyền bên trên tất cả hành khách cũng tụ lại đến một khối. Có thể nhìn thấy, lâu thuyền bên trên âm sai trên thuyền định nọ tiến lên, dường như cùng âm binh dẫn đầu trong ngực đút lấy cái gì, nhưng ngay lúc đó liền bị hắn một cái tắt rút thành con quay. Chúng ta chính là La Phủ Sơn dưới trướng, há có thể muốn ngươi này bẩn tiểu tiện. Đầu lĩnh ngạo khí mười phần liếc xéo một chút bảy trên mặt đất thuyền trưởng. Khương Kỳ nghe vậy, nhíu lông mày. La Phủ Sơn là Ngũ Phương Quỷ Đế một trong, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân trị chỗ. Nhắc tới cũng là có hứng, tại Ngũ Phương Quỷ Đế bên trong, còn lại tứ phương đều là hai vị quỷ đế cộng trị một phương, chỉ có này Phương Nam Quỷ Đế là một vị. Cũng không biết là không ai nhập gánh mới rơi vào đơn, hay là có ẩn tình khác. Chẳng qua bất kể nói thế nào, điểm ấy tiểu tràng diện vậy không dọa được Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử. Nhưng tất nhiên hiện tại hai người chỉ là có chút tiền phổ thông âm hồn, khẳng định như vậy là muốn phối hợp âm binh các đại gia. Nghĩ như vậy, Khương Kỳ cho Bách Hoa Tiên Tử nháy mắt ra dấu, cùng nhau rời đi khoang thuyền, hướng phía bong tàu đi đến. Vừa vận đụng tới cái khác phòng trên ra tới âm hồn, liền lăn lộn một đống, không một chút nào thu hút. Tất cả đến đông đủ chưa? Kia La Phủ Sơn âm binh đầu lĩnh liếc nhìn một chút, sau đó nhìn về phía thuyền trưởng. Cũng tại đây. Thuyền trưởng run rẩy trả lời, mặc dù đều là cho địa phủ làm việc, nhưng rất hiển nhiên, chơi thuyền chơi không lại chơi đao. Cách. Sau một khắc, lại thấp một cái vào miệng tử. Đầu lĩnh cười lạnh, nói, ngươi làm bản tướng quân là ngày thứ nhất làm sai nha. Các ngươi thu bận tiền vượt biên âm hồn đâu? Thuyền trưởng nghe vậy, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhận mệnh bình thường khoát khoát tay. Hai cái trên thuyền âm sai run rẩy đi đến bong tàu góc, chỗ nào có một đống tạp vật, lớn nhất đồ chơi là một cái tàn phá ma bản, cũng không biết Tam Đồ Xuyên lâu thuyền thượng tại sao có thể có cái này. Sau đó, hai cái âm sai bắt đầu thôi động ma bản, rất nhanh, tại khí cơ ba động phía dưới, đều lộ ra một cái cửa hang. Từng cái âm hồn từ bên trong nối đuôi nhau mà ra, tỉ mỉ đến một chút, chừng trên trăm cái, với lại mỗi một cái đều mang nghiệp lực, theo lý mà nói cũng là không cho phép lên thuyền tội hồn. Chẳng qua kết hợp vừa rồi đầu lĩnh kia nói chuyện, không có đạt được một cái kết luận. Bong tàu có tường kép, mở ra chìa khóa là cái đó ma bản. Hảo gia hỏa, thật đúng là có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Khương Kỳ nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kiểm tra. Âm binh đầu lĩnh vung tay lên. Lập tức, trên trăm âm binh như lang như hổ loại bổ nhào vào khách lén qua sông nhóm bên ấy, dẫn tới thật lớn một hồi rối loạn. Những thứ này âm gian binh các đại gia cũng sẽ không giảng lễ phép, từng cái động tác một thô bạo, trong tay cũng cầm các loại pháp khí, có tấm gương, có la bàn, có bát sứ, thậm chí còn có cho bếp móc. Nhưng mặc kệ là cái gì pháp khí, tác dụng cũng chỉ có một, có thể đem âm hồn từ tóc sao tra được đầu ngón chân, không có một tia bỏ sót. Rất nhanh, một đám khách lén qua sông liền bị tra xong, nhưng mà âm binh trả lời lại là, tướng quân, không có. Đầu lĩnh hít mắt, nhìn về phía bình thường độ khách nhóm. Những người này, lần lượt kiểm tra. Một cái cũng không thể bỏ qua. Chương 225, tiểu quỷ hiện thân, liền trước chém đi chương 225, tiểu quỷ hiện thân, liền trước chém đi từng đợt gà bay chó chạy trên bong thuyền làm ẩm ý bất quá. Đợi đến Khương Kỳ nơi này còn muốn một chút thời gian, tốt xấu là phòng trên khách nhân, bị đặt ở tận cùng bên trong nhất. Khương Kỳ giữ im lặng túi đầu chầm chầm vào sàn nhà. Những người này có phải hay không đến kiểm tra chính mình? Nếu như là, ai cho thông tin? Đỗ Tử Nhân căng hết cỡ chính là một con dao, thậm chí là không tự chủ một con dao, điểm này Khương Kỳ vô cùng xác định. Chỉ là Ngũ Phương Quỷ Đế một trong, liền xem như có chút đặc thủ, có thể đáng giá Cựu Mộ gia như vậy gây chiến. Chẳng qua đây đều là việc nhỏ không đáng kể. Quan trọng không phải ai đến kiểm tra, mà là này phía sau hàng nghĩa. Đây là dẫn xà xuất động dung cây dọa khỉ, hay là thị uy? Khương Kỳ hiện tại có thể xác định thông tin có một chút, địa phủ hoặc nói âm gian, hoặc là cái kia phía sau màn hắc thủ đại bản doanh, hoặc chính là cựu mộ gia cùng tên kia ăn ý phía dưới, lựa chọn một cái hai bên đều có thể tiếp nhận bản cờ. Nhưng bất kể nói thế nào, Thương Kỳ không cho rằng đối phương không biết mình đã tới. Với lại, vừa rồi Dương Giao ảnh tử hiện thân, cho dù thật là đến từ Hạo Thiên Kính gia trì, thế nhưng cũng không phải là Hạo Thiên Kính thân mình, dẫn tới chú ý không phải là không được. Do đó, Thương Kỳ mới biết nghĩ đây có phải hay không là tại dẫn xà xuất động, hoặc là hoán một góc độ, đây là cứu mộ gia bố trí, là đang nhắc nhở chính mình. Nếu như là như vậy là đang nhắc nhở cái gì? Thương Kỳ trong lúc nhất thời tư duy phát tán lên, theo Dương Giao xuất hiện, cái này sương mù nổi lên bốn phía đột phát sự tỉnh có chút ít ánh dạng đông, nhưng cũng vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Mặc kệ này trên bong tàu âm binh là phía sau màn hắc thủ dung cây dọa khỉ, hay là cứu mộ gia tận lực nhắc nhở, bất kể như thế nào, đều có thể nhường Thương Kỳ nhìn nhiều thành một ít. Không sợ đổi bại, liền sợ không thay đổi. Các ngươi, quay người. Lúc này, âm binh đã đến Thương Kỳ đám người chung quanh, chính từng cái điều tra. Bị điều tra qua cùng không bị điều tra qua đều có chút động, những thứ này âm binh đại gia đều là tại điều tra cái gì? Vượt biên không bắt, có sát khí không bắt, đi hôi đạo trước giờ cho mình thêm tại kho phạm pháp quỷ cũng có, nhưng những thứ này âm binh cũng cùng không nhìn thấy đồng đạo. Rốt cục kiểm tra cái gì? Ôi, còn có một đôi còn trẻ như vậy tiểu phu thê, thật đúng là không thấy nhiều. Một cái âm binh đi tới Khương Kỳ cùng Bách Hoa Tiên Tử trước mặt, cười ha hả bộ dáng, nhưng trong giọng nói uy hiếp rõ ràng, sống yên ổn phối hợp, một chút chuyện. Dứt lời, đều cầm trong tay tấm gương chiếu ở trên người Khương Kỳ. Khương Kỳ dường như tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên rõ ràng chiếu rọi ra bản thân bản trong suốt hồn khu. Nhưng ngoài ra, cái gì chỗ đặc thù đều không có. Kia âm binh cũng chỉ là nhìn lướt qua, sau đó liền triệt hạ tấm gương. Sau đó, liền đem ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử. Ánh mắt ở chỗ nào cho dù là bán trong suốt hồn khu, vậy vẫn như cũ linh lung tinh tế bóng hình xinh đẹp thượng quét một vòng. Lão tử ban sai mấy trăm năm, cũng chưa từng thấy qua ngươi xinh đẹp như vậy cô nương, à, không đúng, là phu nhân. Âm binh cười hắc hắc, hướng phía Bách Hoa Tiên Tử đi đến. Thương Kỳ nhíu mày, Bách Hoa Tiên Tử đáy mắt vậy hiện lên một tia tức giận, đường đường giao chỉ đại tổng quản, khi nào bị một cái nho nhỏ âm binh như vậy miệng ba hoa qua. Chính là La Phủ Sơn Đỗ Tử Nhân, có thể hay không có phương pháp bái kiến Bách Hoa Tiên Tử cũng còn nghi vấn. Nhưng mà, Bách Hoa Tiên Tử không có động tác, việc này chính là nương nương tận tâm chỉ bảo, không thể ra một tia sai lầm. Âm binh thấy thế, càng là hơn không chút kiêng kỵ chút ít, vừa đưa tay thúc đẩy tấm gương cơ hội, cách Bách Hoa Tiên Tử càng gần một ít. Ngay tiếp theo trên gương âm khí cũng càng thêm nồng nặc lên. Bách Hoa Tiên Tử lửa giận trong lòng đã nhanh ép không được, nhãn lực của nàng rất cao, mặc dù chưa có tiếp xúc qua quỷ khí âm khí, nhưng cũng nhìn ra được, nếu là bị này ra chỉ qua tấm gương chiếu bên trên, sợ là không chỉ soi sáng ra quỷ khu, liên đối nhìn trên người hàn ít đều muốn bị chiếu không, với lại tám thành là không thể địch. Nói cách khác, bị chiếu bên trên, Bách Hoa Tiên Tử đều quan tại tất cả âm hồn trước mặt. Ông, tấm gương phát sáng, âm binh cười hắc hắc soi đi lên. Sau đó, âm binh đột nhiên cảm thấy một hồi bất lực, thủ vậy không tự chủ buông xuống. Ba chờ, cái này thị giác như thế nào như thế lạ lắm. Cái đó không đầu thân thể là của ai? Đây là âm binh trong lòng cuối cùng suy nghĩ. Thương Kỳ cầm trong tay xích hồng bảo kiếm, theo chỉ xéo mặt đất mũi kiếm nhìn xuống, có một đám tươi mới âm khí. Hãm tiên kiếm vẫn vụ vụ chấn động, biểu đạt bất mãn. Tiểu tử ngươi ngày càng lớn gan rồi, thế mà cầm kiếm đại ra chạm một cái tiểu quỷ. Thương Kỳ lần này không có chấn an hãm tiên kiếm, túi thấp xuống con ngươi, không nói một lời. Chân quân, Bách Hoa Tiên Tử muốn nói lại thôi. Có biến cố, nên địch. Nơi này biến động khiến cho một hồi rối loạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị chúng quanh âm binh phát hiện. Thương Kỳ ngẩng đầu lên, đối với Bách Hoa Tiên Tử hơi nghiêng đầu. Nói lớn chuyện ra, tất nhiên ngươi là vì ta tới đất này giới, tại ngươi chết ở trước mặt ta trước đó, nếu là có cái khác biến cố, chính là ta chuyện. Thương Kỳ nhẹ nói, huy kiếm. Kiếm quang đỏ ngầu thiểm thước, chung quanh âm binh đều hóa thành không có ý nghĩa âm khí. Nói nhỏ chuyện đi. Thương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía kia âm binh đầu lĩnh, mi tâm nở rộ thần quang, chỉ trong nháy mắt, âm binh đầu lĩnh hồn phi quyết tán. Ngươi là Khương Kỳ bằng hữu, tất nhiên Khương Kỳ còn chưa có chết, liền không muốn bằng hữu của mình bị làm đủ. Về phần cái khác Khương Kỳ hơi cười một chút, nhìn về phía kia đã không xa Tam Đổ Xuyên bên bờ. Đứng nơi đó một người, thân xuyên màu đỏ long bảo, đỉnh đầu cùng màu thập nhị lưu, dường như đã nhận ra ánh mắt của Khương Kỳ, đối với Khương Kỳ khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiểu quỷ đã ra tới, liền trước chém đi. Khương Kỳ nói xong, dưới chân hung hăng đạp một cái, vì thúc đẩy cân đầu vân phương thức đạp động cất xuống lầu thuyền. Sau đó, to lớn lâu thuyền vì một cái không hợp với lẽ thường tốc độ hướng phía Tam Đổ Xuyên bên bờ hành xử mà đi. Khương Kỳ lúc này mới có thời gian cười híp mắt đối kia màu đỏ long bào người đáp lễ. Hiện tại Khương Kỳ có thể xác định, đây là một con dao, một cái giữ tại phía sau màn hắc thủ đao trong tay. Vậy liền xem xét, chính mình cái này đại thiên tôn đao, có thể hay không đem đối phương chặt đứt. Chân quân, ngươi ta nếu có sinh tử chi lo, làm theo tỉ mà khởi đầu. Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nói. Còn quá sớm, tiên tử mệnh của ta, đều không phải là chỉ là một cái tiểu quỷ năng lực lấy đi. Khương Kỳ cũng không quay đầu lại nói. Ầm ầm, một tiếng chấn động, lâu thuyền cuối cùng cập bờ. Khương Kỳ nhảy mà xuống, khoảng cách Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân còn có ước chừng 30 trượng. Đối với muốn đối mặt một vị Thái Ức Kim Tiên Quỷ Đế Khương Kỳ mà nói, khoảng cách này đã là thời khắc sinh tử. Nhưng Khương Kỳ dường như không phát ra gì, khoan thai, từng bước hướng phía Đỗ Tử Nhân đi đến. Đỗ Tử Nhân gặp qua Khương chân quân vì sao như vậy xuất hiện tại Minh phủ Lâm thổ? Đỗ Tử Nhân cười ha hả hỏi, không phải là nhàn trong tìm niềm vui, học thế gian đạo sĩ đi âm. Không biết chân quân là muốn cho ai cải mệnh, hay là cho ai thêm âm đức tuổi thọ. Khương Kỳ cũng cười, hỏi, đế quân thân ở âm gian địa phủ cao vị, dưới một người trên vạn người, chỉ thuộc phong đô đại đế quản hạt, vì sao muốn nghe người khác điều khiển? Người có phải không thỏa mãn, quỷ cũng giống vậy. Đỗ Tử Nhân cười nói, có phú quý, mong muốn phong phú hơn quý, có quyền lợi, mong muốn càng lớn quyền lợi. Nhân gian phàm nhân đều biết truy đuổi vòng long chi công, quỷ cũng kém không nhiều, đều là đem đầu cột vào dây lưng quần tự thôi. Khương Kỳ hít mắt, cái gì phú quý quyền lợi, cái gì tòng long chi công? Chẳng lẽ lại có người muốn học hầu ca đến một cái hoàng đế thay phiên ngồi sang năm đến nhà ta? Trong lời nói này lộ ra lượng tin tức cũng không thấp, nhưng Khương Kỳ không chút để ở trong lòng, cây kim so với cọng dâu lúc, đối phương nói chuyện làm đánh giấm là được. Cho nên Khương Kỳ chỉ là gật đầu, mỉm cười. Như vậy, có thể thỉnh đế quân thả lòng dây lưng quần, đem đầu lâu ta mượn dùng một chút. Mượn không được, cho mượn ta liền chết. Đỗ Tử Nhân thành khẩn nói. Vậy tự ta tới lấy. Khương Kỳ càng thêm thành khẩn hỏi lại, trong tay kia, lặng yên không tiếng động hiện ra đen nhánh tuyệt tiên kiếm tới. Chân quân, ngài là sơ nhập thái ớt chân tiên, ta mặc dù bất tài, nhưng cũng tại thái ớt cảnh giới kim tiên chìm đắm vô số năm, ngài không phải là đối thủ của ta. Đỗ Tử Nhân giờ phút này quỷ như kỳ danh, nói rất chân thành. Nha. Khương Kỳ chỉ là nhàn nhạt gật đầu, đưa tay. Tối đen đỏ lên hai thanh tuyệt thế hung kiếm lơ lửng tại trước người, chậm rãi đảo ngược, mũi kiếm hướng xuống. Khương Kỳ trên hai tay, chẳng biết lúc nào cuốn lên một tia đen nhánh lôi đỉnh. Chương 226, không ngang nhau đánh cờ, không ngang nhau chiến đấu. Chương 226, không ngang nhau đánh cờ, không ngang nhau chiến đấu. Địa phủ trong, trước hết nhất nhìn thấy là quỷ môn quan, lại sau này thì là hoàng tuyệt lộ, ven đường mới trồng hoa không thấy diệp, diệp không thấy hoa hoa bị ngạ. Sau đó, chính là tam đồ xuyên, ngại hạ tiểu. Lại sau đó, thì là địa phủ công việc thường ngày hạch tâm chi địa, cũng là thập điện diêm la chỗ, nói là thập điện, nhưng thật muốn tỉ mỉ phân chia, mỗi một vị điện vương đều là ngàn vạn cái phân thân. Không có cách, mỗi ngày chết người đều quá nhiều rồi, mà ác lớn hơn thiện càng là hơn tuyệt đại đa số. Thập điện phía dưới chính là 18 tầng địa ngục, y theo chịu tội loại hình quyết định đánh vào tầng thứ mấy, vì chịu tội nặng nhẹ quyết định thời hạn thi hành án. Thập điện sau đó thì là trọng yếu nhất lục đạo luân hồi chỗ. Đáng nhắc tới là, tại thập điện sau đó, lục đạo luân hồi trước đó còn có một ngọn núi tên là Báo Độc Sơn, chính là trong phương vị đế trị chỗ. Có một ít chịu tội chưa đủ bị xuống địa ngục, nhưng lại đại tội tại công âm hồn, liền sẽ bị trục xuất đến Báo Độc Sơn đào tảng đá. Đào đủ quy định số lượng sau đó, liền có thể chuộc tội thành công, có thể trực tiếp tiến lục đạo luân hồi đầu thai. Mà ở Báo Độc Sơn cùng lục đạo luân hồi sau đó, vốn nên là địa phủ cuối cùng, lại tồn tại một tòa thành, Phong Đô Thành. Đây là Phong Đô đại đế chỗ, bên trong có công tảo phán quan, sáu động quỷ thần bà trợ, chính là địa phủ đúng nghĩa quyết sách nơi. Đồng thời, cũng là thiên đình khống chế âm gian, giám sát địa phủ xúc giác. Bởi vì này vị Phong Đô đại đế, chính là thiên đình tứ ngự đứng đầu, Bắc Cực Tử Vi đại đế hóa thân. Nhưng mà, đây chỉ là dân chúng bình thường, hay là nói tuyệt đại bộ phận tiên thần nhận biết. Về phần chân chính sự thực, Phong Đô Thành cửa thành chi thượng, chính bày biện một bộ bàn cờ, có bàn cờ, tự nhiên là có đánh cờ người. Bàn cờ hai bên chia ra ngồi một người. Bên trái là một vị thân xuyên đen nhánh trường bào thiếu niên, sinh không xịu không tuấn, nhìn lên tới bình thường, trên dưới quanh người không có một chút làm cho người ghé mắt khí cơ, chính cúi đầu, nghiêm túc chầm chậm vào trên bàn cờ thuộc về mình hắc tử, trong tay nhặt một khỏa, trong mắt mang theo do dự, dường như đang xoắn xuýt bước kế tiếp ở đầu là tử. Mà phía bên phải người đang ngồi thì là một vị Khương Kỳ người rất quen thuộc, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Thời khắc này Đại Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ở bàn cờ phía bên phải, trong tay vuốt ve một cái tuyết trắng quân cờ, cười tủm tỉm nhìn trước mắt thiếu niên. Cái này tử, còn chưa nghĩ ra. Dường như các loại hơi không kiên nhẫn, Đại Thiên Tôn mở miệng thúc giục, cười nói, ta lạc tử thế nhưng rất nhanh, sao đến ngươi đều như vậy dày vò khốn khổ. Thiếu niên mắt biết ai ngờ, chỉ là duy trì vừa rồi tư thế, túi đầu nhìn bàn cờ. Kỳ thực trên bàn cờ rất đơn giản, chỉ có 5 viên quân cờ. Bạch 3 viên, hắc 2 viên. Chỉ cần là hơi hiểu chút cờ vây đều biết, này căng hết cỡ coi như là vừa mới bắt đầu. Nhưng thiếu niên chính là dừng lại, bắt đầu kỳ thi giải. Đại Thiên Tôn cũng không có lại thúc giục, cười ha hả nhìn về phía hai bên hộp cờ. Phía bên mình, tràn đầy đăng đăng tựa như yếu dần xuất lai. Mà thiếu niên bên ấy, hộp cờ trong chỉ có thật mỏng một tầng quân cờ. Đây là một hồi về cơ bản đều không ngang nhau đánh cờ. Thật lâu, thiếu niên dường như hạ quyết tâm, cầm trong tay hắc tử nhẹ nhàng rơi xuống. Rất bình thường một động tác, lạc tử cũng chỉ là rơi vào tầm thường giáp vị, có thể nói là bình thường không có gì đặc biệt tương đối. Coi như là không có phạm sai lầm bản thủ, nhưng cũng không có một tia diệu thủ ý nghĩa. Nhưng mà Đại Thiên Tôn lại ngẩng đầu nhìn một chút thiếu niên, trên tay không chút do dự lạc tử. Cách. Một tiếng băng nhỏ, tùy theo mà đến là Đại Thiên Tôn mang theo ý cười âm thanh. Như vậy át chủ bài, ngươi cũng không nhiều mới là. Dễ dàng như vậy đều giao ra đây. Thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu, chậm rãi nhặt lên một hạt hắc tử, mở miệng nói, lại không rơi, liền không có cơ hội. Đại Thiên Tôn nghe vậy, nhìn thoáng qua chỉ có 7 cái quân cờ bàn cờ, cười nói, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiếu niên nhìn thoáng qua chính mình hộp cờ trong còn thừa không nhiều quân cờ, giữ im lặng. Đúng vậy, đây là một hồi về cơ bản đều không công bằng đánh cờ. Nhưng thay cái góc độ, chỉ ít thiếu niên đủ tư cách cùng tam giới chí tôn đánh cờ. Nói cách khác, tại kỳ thủ cái thân phận này bên trên, hai bên là bình đẳng. Mà kỳ thủ đều có thể làm đến một sự kiện. Vén bàn cờ. Tam đồ xuyên, bến đỏ. Âm hồn môn tại kêu rên, tại chạy trốn, như bị điên một dạng hướng về phương xa điều trị, không mẹn mẹn là phổ thông âm hồn, ngay cả âm sai, thậm chí cả thập đại âm soái cũng chỉ sợ tránh không kịp thoát khỏi kêu bến đỏ chỗ. Tất cả chỉ vì, ở chỗ nào bến đỏ chỗ, xuất hiện tuyệt không nên nên xuất hiện tại âm gian khí cơ. Lôi đỉnh. Kinh khủng, mẹn mẹn là nhìn một chút liền để âm hồn tán loạn đen nhánh lôi đỉnh. Khương Kỳ giơ tay lên, bóp làm một cái tầm thường ấn quyết. Đây là trưởng tâm lôi thức mở đầu, đạo này lôi pháp tại thế gian có thể uy danh hiển hách, nhưng chỉ cần là hơi hiểu một ít lôi pháp tiên nhân, đều đem hắn coi là cơ sở. Nhưng chính là này trưởng tâm lôi, tại Khương Kỳ trong tay, lại làm cho âm sai táng đảm, âm xoáy tránh lui. Ngay tiếp theo Khương Kỳ trước mặt kia nguyên bản trí tuệ vững vàng phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cũng biến sắc. Vâng, vô biên quỷ khí bốc hơi mà lên, cực hạn thăng hoa, diễn hóa ra một chiếc đại ấn, bên trên khắc La Phù Sơn, Cửu Long vần quanh, chừng cao trăm trượng, rơi thẳng vào Khương Kỳ đỉnh đầu, mang theo tràn trề đại thế, muốn chấn áp xuống dưới. Đây là Đỗ Tử Nhân sát chiêu, vừa ra tay chính là không giữ lại chút nào. Đường đường phương Nam Quỷ Đế, không thiếu kiến thức, càng không phải người ngu, làm sao nhìn không ra, Khương Kỳ một chiêu này chưa chuẩn bị hoàn tất. Đây cũng không phải là trên lôi đài công bằng quyết đấu, mà là ngươi chết ta sống chém giết. Không ngắt lời đối phương một cái, chờ lấy bị đánh sao? Khương Kỳ lại nhìn cũng không nhìn kia uy thế vô cùng đại ấn, chỉ là chuyên tâm ngưng tụ lôi đỉnh, nhìn nhiều Đỗ Tử Nhân đều không đáp lại. Có một chút, Khương Kỳ vô cùng rõ ràng, đây không phải công bằng quyết đấu, như vậy cũng liền sao cũng được, có phải không là một đối một. Vẫn khởi. Bạch Hoa tiên tử tay nâng Tố Sắc Vân Giới Kỳ, mờ mịt thuần trắng vân khí bốc hơi, bao phủ tại Khương Kỳ phía trên, ngăn cản lại kia một chiếc đại ấn. Thái Ức Kim Tiên, ai cũng không phải đâu. Thân làm giao chỉ đại tổng quản, nếu là ngay cả Thái Ức Kim Tiên thực lực đều không có, ngay cả đứng tại Vương Mẫu nương nương bên cạnh cũng tốn sức. Chẳng qua, Bạch Hoa tiên tử cái này Thái Ức Kim Tiên, cũng không phải mình đã tu luyện, càng nhiều là dựa vào tiên đỉnh quả vị mà đến, cũng đúng thế thật vì sao? Có vô số tiên nữ tại mơ ước Bạch Hoa tiên tử vị trí này nguyên nhân. Bạch Hoa thần chức không quan trọng, giao chỉ đại tổng quản mới quan trọng. Không phải Bạch Hoa tiên tử có Thái Ức Kim Tiên thực lực mới trở thành giao trì đại tổng quản, mà là ngồi lên vị trí này mới có Thái Ức Kim Tiên thực lực. Tuy nói cùng Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân cái này Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong không cách nào so sánh được, nhưng chớ quên, Bạch Hoa tiên tử trong tay nắm giữ Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Tiên tiên thần vật, liền không có giảng đạo lý. Cũng đúng thế thật, Khương Kỳ vì sao nhìn cũng không nhìn Đỗ Tử Nhân một chút nguyên nhân chỗ. Nói đùa, có Tố Sắc Vân Giới Kỳ tại, ngươi tùy tiện đánh. Đây là một hồi hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu. Khương Kỳ hoàn toàn là không giảng đạo lý vì bảo đệ người. Nhưng vậy thì thế nào? Người cắn ta. Húng chi, lớn còn đang ở phía sau. Khương Kỳ mở mắt ra, thở dài ra một hơi, hai tay bóp trưởng tâm lôi quyết, riêng phần mình quấn quanh lấy đen nhánh lôi đỉnh. Chấn. Trong tiếng hít thở, kia đen nhánh lôi đỉnh chia ra đánh vào Tuyệt Tiên Hãm Tiên hai thanh hùng kiếm bên trên.